Chương 1470, thế giới xa lạ người xuyên việt. Chương 1470, thế giới xa lạ người xuyên việt. 2024-03-14 theo mê man trong trạng thái khôi phục lại, Đường Chấn nhanh chóng ổn định tâm thần, bắt đầu dò xét bốn phía. Đây là một gian cùng loại lều vải phòng, nhìn lên tới vô cùng kiên cố, trên mặt đất trưng bày lấy một loạt giường gấp, cùng với một ít kiểu dáng quái dị đời sống vật phẩm. Chính mình nằm ở trên giường, dường như đầu bị thương, hơi động đậy cũng cảm giác được như tê liệt đau đớn. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, Đường Chấn cảm thụ một chút thân thể chính mình tình hình, phát hiện trong đầu quang cầu vẫn còn, tất cả như thường, chỉ có tu vi của mình toàn bộ biến mất. Đưa thân vào hoàn cảnh lạ lẫm, bản thân bị trọng thương, tu vi còn không còn tồn tại, đây không thể nghi ngờ là món chuyện rất nguy hiểm. Thân là một tên pháp tắc vương giả, trải qua đến không hết chém giết, Đường Chấn tâm trí sớm đã kiên cố, dưới mắt môi trường mặc dù rất không ổn, nhưng mà so sánh dị vãng trải nghiệm, nhưng như cũng không coi là cái gì. Do dự một lát sau, Đường Chấn quyết định trước quan sát một chút bốn phía, rồi quyết định làm sao hành động. Ngay tại hắn chuẩn bị đứng dậy hành động lúc, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, sau đó chỉ thấy một tên hình thể mập mạp nam tử đi tới, lạnh lùng quét Đường Chấn một chút. Không chết sao, ngược lại là thật là mạng lớn. Đối Đường Chấn hừ lạnh một tiếng về sau, kia nam tử mập mạp tiếp tục các ngôn ác ngữ nói, không chết thì vội vàng đứng lên cho ta, tiếp tục chăm sóc ngươi linh miêu, một khi xuất hiện bất kỳ sai lầm, cẩn thận đại lao bản muốn rồi mạng chó của ngươi. Nói xong câu đó về sau, nam tử mập mạp lại thấp giọng mắng một câu, quay người đi ra lều vải. Đường Chấn trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, chật vật từ trên giường đứng lên, thất tha thất thể hướng phía bên ngoài đi đến. Cô thân thể này thực sự quá yếu, nhất định phải mau chóng chữa thương mới được. Chẳng qua hắn lúc này không có một chút chiến công điểm tích lũy, cũng không có cách đổi liệu thương dược tề, cho nên chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đi ra lều vải sau đó, Đường Chấn lúc này mới phát hiện chính mình đang ở một chỗ giữa sân gốc, bốn phía bị mờ mịt sương mù bao phủ, từng người mặc đồng phục nam nữ chính riêng phần mình trông coi một gốc tiểu dáng kỳ lạ thực vật, cẩn thận xới đất bón phân, giống như che chở hải nhi giống như chăm sóc nhìn những thực vật kia. Nhìn thấy Đường Chấn sau khi xuất hiện, không ít người cũng mặt lộ khác biệt chi sắc, nhất là một tên cùng nam tử mập mạp đứng chung một chỗ thiếu niên, trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. "Đậu tử, ngươi thức dậy làm gì, còn không nhanh đi về nghỉ ngơi?" "Hắn dám nghỉ ngơi sao? Gốc kia biến dị linh miêu đều tốt mấy ngày không ai xử lý, nếu là chờ đợi thêm nữa lời nói, không chừng linh miêu đều sẽ chết mất." "Hắc hắc, linh miêu khẳng định không chết được, chẳng qua đã có người ngóng trông hắn chết mất, như thế là có thể đạt được linh miêu quyền giám sát, đợi đến linh miêu thành thục về sau, ít nhất cũng là nhất tinh linh khí phôi thai." "Nhất tinh phôi thai à, tiểu tử này cũng là gặp vận may, lại đụng phải loại chuyện tốt này, chẳng những có thể vì đạt được phần thưởng giá trị, thậm chí có khả năng bị linh sư đại nhân thưởng thức, chiêu mộ là chuyên trách viên đinh. Cho nên người ta mới biết đỏ mắt ta, chẳng qua gia hỏa này thì thực sự là mạng lớn, lại không có chết tại quỷ hồn trong tay." Đường Chấn tu vi mặc dù biến mất, nhưng mà tinh thần lực lại cường hãn dị thường, chẳng qua đã triệt để ngưng là thật chất, ngoại nhân căn bản là không có cách phát hiện thôi. Những người này nói nhỏ mặc dù bé không thể nghe, lại căn bản là không có cách giấu giếm được Đường Chấn lỗ tai, hơi chút sửa sang lại phân tích, hắn thì làm rõ ràng rất nhiều chuyện. Chính mình cô thân thể này nguyên chủ nhân gọi là đậu tử, không quyền không thế, chỉ là bình thường một tên viên đinh, nhưng có lẽ là vận khí rất tốt, cho nên hắn chăm sóc linh miêu đã xảy ra biến dị, thế là thì bị ngấp nghé. Đối phương vì đạt được này gốc linh miêu, cố ý tính kế đậu tử, nhường hắn cảnh nộ quỷ hồn tập kích. Chỉ cần đậu tử chết mất, đối phương có thể thuận lý thành chương tiếp thu đậu tử linh miêu, sau đó dùng cái này đến đạt được linh sư ưu ái. Tại những tin tức này bên trong, Đường Chấn rất nhanh đã tìm được mấy cái vô cùng chỗ mấu chốt, theo thứ tự là linh khí phôi thai, linh sư, quỷ hồn. Có những vật này tồn tại, cũng đủ để chứng minh đây là một có tu sĩ tồn tại thế giới, nhìn tới thí luyện thế giới tuyển ở chỗ này, khẳng định có nhìn mục đích đặc biệt. Chỉ là trong đầu chùm sáng chậm chạp không có đề kỳ, Đường Chấn cũng không biết nên như thế nào hành động. Tất nhiên trước đó, hắn nhiệm vụ chủ yếu chính là đem thương thế khôi phục, sau đó lại bàn bạc kỹ hơn. Không để ý tới những kia viên đinh nghị luận, cùng với sau lưng đạo kia ánh mắt ấm lãnh, Đường Chấn dựa theo vừa nãy phân tích tình báo, đi đến trong sơn cốc một khỏa thực vật trước mặt. Linh miêu dáng vẻ dường như là một khỏa xanh biết dây leo, mặt ngoài có lấm ta lấm tấm ngân văn, tại dây leo là cây phía dưới treo một con cùng loại hồ lô quả thực, toàn thân ôn nhuận xanh biếc. Tại Đường Chấn tới gần thực vật lúc, một màn ánh sáng đột nhiên xuất hiện, cố gắng ngăn cản hắn đi tới, chẳng qua rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Đây cũng là một loại phòng ngự tính phủ văn pháp trận, ngoại nhân sẽ bị ngăn tại bên ngoài, chỉ có linh miêu chủ nhân mới có thể tiến nhập trong đó. Đường Chấn đánh giá này linh miêu hai mắt, từ dưới đất cầm lấy một con ngọc hồ, chậm rãi hướng phía trong sơn cốc một chỗ con suối đi đến. Trung quanh sương mù không ngừng hướng phía con suối tụ tập, ngưng kết thành dọn dọn thủy lộ, viên đinh nhóm tất cả đều dùng ngọc hồ đổ đầy nước suối, dùng để đổ vào riêng phần mình linh miêu. Nhìn thấy Đường Chấn chuẩn bị múc nước về sau, đứng ở nam tử mập mạp né tránh thiếu niên lộ ra sẽ không hảo ý nụ cười, bước nhanh hướng phía con suối đi đến. Bên cạnh viên đinh thấy cảnh này, tất cả đều lộ ra biểu tình hài hước, tựa hồ tại chờ lấy nhìn xem Đường Chấn xấu mặt. Đi từ từ đến con suối bên cạnh, Đường Chấn dùng ngón tay chạm đến rồi một chút lạnh buốt thấu xương nước suối, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Nguyên lai này trong suối nước lại ẩn chứa nhàn nhạt năng lượng, mặc dù mười phần yếu ớt, nhưng nếu là lấy ra, vẫn như cũ đúng thương thế của mình khép lại rất có chỗ tốt. Một hồi rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến, cách mình càng ngày càng gần. Giữ im lặng rót một bình thủy, Đường Chấn khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, đột nhiên dịch ra nửa cái thân vị, vì một loại quái dị góc độ xoay người lại. Liền nghe bên tai truyền đến ai u một tiếng kinh hô, sau đó thì có rơi xuống nước âm thanh truyền đến, cùng với thống khổ tiếng kêu to. Tên kia cố gắng đánh lén Đường Chấn thiếu niên ngã vào con suối, hai chân bổ ra tại chân nước trên tảng đá kêu thảm, một bộ trứng vỡ rồi vặn méo nét mặt. Chờ lấy xem trò vui viên đinh nhóm sửng sốt một chút, sau đó buộc phát ra một hồi cười bang, nhường tên thiếu niên kia sắc mặt càng thêm vặn mẹo, nhìn về phía Đường Chấn trong ánh mắt tràn đầy oán hận. Có viên đinh nhanh đi nâng thiếu niên kia, nam tử mập mạp thì đối Đường Chấn hét lớn, ngươi là chuyện gì xảy ra, sao cố ý làm hại đồng nghiệp? Đường Chấn lạnh lùng nhìn nam tử mập mạp, trầm giọng nói, ánh mắt ngươi mù sao, hắn là chính mình rơi vào trong nước, có quan hệ gì với ta? Nam tử mập mạp trừng Đường Chấn một chút, trước mắt bao người, hắn cũng không thể nói thiếu niên kia là nghĩ cố ý đá Đường Chấn vào lệnh tuyển, để cho hắn thương càng thêm thương, sớm một chút chết mất à. Chẳng lẽ lại còn muốn Đường Chấn chờ ở nơi đó chịu đá, người không thể vô sỉ đến loại trình độ này. Huống chi người ở bên ngoài nhìn tới, vừa nãy một màn kia chỉ là trùng hợp mà thôi, muốn trách cũng chỉ có thể trách thiếu niên kia không may, muốn ám hại người khác, kết quả lại một cước đá trượt, kéo tới rồi chính mình chứng. Không để ý tới nhốn nhác nam tử mập mạp, Đường Chấn đi đến thuộc về mình gốc kia linh miêu trước, chậm rãi rót một chút thủy. Sau đó Đường Chấn vừa học nhìn những người khác dáng vẻ, dùng vũ ma bút thấm nước suối, đem linh miêu từ trong ra ngoài lau rồi một lần, bất luận cái gì phù cho cũng không có để lại. Lau trong quá trình, Đường Chấn thì tại cẩn thận quan sát cảm ứng này gốc linh miêu, phát hiện nó cũng không phải vật đặc biệt chân quý, tại lâu thành thế giới số lượng thì không ít, nhưng mà nó kết xuất quả thực lại rất thú vị, dường như có thể tiếp nhận tinh thần lực tối luyện. Làm loại vật phẩm này tối luyện tới trình độ nhất định về sau, có thể xem như vũ khí sử dụng, thậm chí tùy thời có thể vì thu nhập thể nội. Đám kia viên linh nói trái cây này là linh sư vật phẩm cần thiết, như vậy này linh sư có phải thì chủ yếu dựa vào tinh thần lực chiến đấu. Nghĩ đến đây về sau, Đường Chấn tinh thần lực ngưng tụ thành tơ mỏng, thử thăm dò hướng kia tiểu hồ lô quấn quanh mà đi. Ngay tại tiếp xúc ngay mắt, Đường Chấn rõ ràng cảm giác được một tia hấp lực, đem tinh thần lực của mình đặt vào trong đó, mà kia tiểu hồ lô thì đồng thời run rẩy mình. Từng đầu màu bạc tế văn xuất hiện tại tiểu hồ lô bên trên, nhìn lên tới dường như là tự nhiên phù văn, tràn đầy khí tức thần bí. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1471, âm mưu. Chương 1471, âm mưu. 2024-03-14 nhìn thấy tiểu hồ lô trên biến hóa sau khi, Đường Chấn hơi sững sờ, hắn không ngờ rằng tinh thần lực của mình xâm nhập, vậy mà sẽ nhường linh miêu quả thực xảy ra biến hóa to lớn như vậy. So sánh tinh thần lực tiếp xúc tiền dáng vẻ, nay tiểu hồ lô đẳng cấp dường như lại tăng lên một ít. Giữ im lặng dùng phiến lá ngăn trở tiểu hồ lô, Đường Chấn ngồi ở bên cạnh trên ghế, uống một ngụm nước suối sau bắt đầu nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, ngay tại cách đó không xa một gian trong lều vải, cái đó chứng vỡ thiếu niên chính nhe răng trợn mắt nằm ở giường gấp bên trên, đối nam tử mập mạp hô lớn, "Nhị thúc, ta nhất định phải giết chết ra hỏa kia, ngươi nhất định phải giúp đỡ a." Nam tử mập mạp bưng lấy ly trà, mặt lộ vẻ làm khó nói, "Lần trước tại chống cự quỷ hồn lúc, ta đem tiểu tử này giọng đến rồi trong góc, vụ trộm rút lui đi nơi nào phòng hộ phát trận, vốn cho rằng có thể lợi dụng quỷ hồn xử lý hắn, ai ngờ đến mệnh của hắn rắn như vậy, lại bị đánh nứt sọ não còn không chết. Ngươi cũng biết, hắn chỉ cần không chết, chúng ta liền không thể cướp đoạt hắn linh miêu, bằng không một khi bị người báo cáo, đây chính là đại tội a." Thiếu niên nghe vậy mặt lộ phẫn hận chi sắc, trong mắt tràn đầy hung quan quát, hắn nhất định phải chết, muốn trách thì trách hắn gặp vận may, lại bồi dưỡng được rồi biến dị linh miêu. Chỉ cần linh miêu đến trong tay của ta, ta là có thể bồi dưỡng được nhất tinh linh khí phôi thai, sau đó chỉ cần đưa nó hiến cho linh sư đại nhân, thì rất có thể đạt được bước vào linh cảnh tư cách. Thiếu niên nói đến đây, trong mắt tràn đầy vẻ mơ ước, đối nam tử mập mạp nói, chỉ cần ta bước vào linh cảnh, liền có cơ hội học tập nhiều hơn nữa tri thức, thậm chí có cơ hội biến thành linh sư đại nhân đệ tử, không chừng còn có thể biến thành linh sư. Nhị thúc, đây chính là nhà chúng ta kỳ ngộ, tuyệt đối không thể bỏ lỡ, mà còn chờ ta về sau phát đạt, thì chắc chắn sẽ không quên rồi chỗ tốt của ngươi. Nam tử mập mạp gật đầu một cái, sau đó lại nói, nhưng vấn đề là đại lão bản chỗ nào như thế nào giải quyết, lỡ như hắn cũng muốn này phôi thai nên làm cái gì? Thiếu niên cười lạnh một tiếng, đối nam tử mập mạp nói, ta đã sai người trong linh cảnh nghe ngóng, chúng ta đại lão bản chỉ là một cấp thấp linh sư học đồ, mà ta muốn đầu nhập vào là cao cấp học đồ, cho nên cho dù là hắn không muốn, thì khẳng định không dám nói thêm cái gì. Hắc hắc, hắn nếu là dám vì khó chúng ta, ta liền tìm đầu nhập vào linh sư đại nhân câu tình, lỡ như ta cũng trở thành linh sư học đồ, thì càng không cần sợ hai hắn. Nghe được thiếu niên câu chuyện, nam tử mập mạp trầm tư một chút, khẽ gật đầu. Tốt, và đến đêm trăng tròn tiếp theo, quỷ hồn lần nữa xâm lấn lúc, ta sẽ nghĩ biện pháp đem hắn lại lấy tới vòng phòng hộ phụ cận, ta cũng không tin mệnh của hắn rắn như vậy, có thể liên tục hai lần không chết. Nam tử mập mạp giọng nói lạnh băng, lần trước không có giết chết Đường Chấn, nhường trong lòng của hắn cảm giác rất là bực bội. Đường Chấn không biết chuyện này đối với chú cháu mưu đồ, bằng không trong lòng khẳng định sẽ cười lạnh không ngừng, trên thực tế bọn hắn đã thành công, bằng không Đường Chấn cũng không thể chiếm cứ cố thân thể này. Bất quá hiện tại thân thể đã thuộc về mình, đám gia hỏa này còn muốn lại giết chính mình một lần, đơn giản chính là tự tìm đường chết. Sơn cốc dường như bị tận lực cải tạo qua, không nhìn thấy mặt trời lên mặt trăng lặn, khi sắc trời trở nên tối tăm lúc, mọi người sôi nổi trở về nghỉ ngơi lều vải. Đường Chấn bạn cùng phòng dường như cùng cơ thể nguyên chủ nhân quan hệ bình thường, giữa lẫn nhau cũng không có lời gì để có thể đàm, đơn giản sau khi rửa mặt, những người này liền sôi nổi bước vào mộng đẹp. Đường Chấn nằm ở trên giường, nhìn như đang nghỉ ngơi, kỳ thực từ đầu đến cuối không có chìm vào giấc ngủ. Đợi đến nửa đêm, hắn từ trên giường lên, lặng yên không tiếng động đi ra lều vải. Lúc này Sơn Cốc dường như đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng mà Đường Chấn lại thoải mái tránh đi những kia chướng ngại vật, đi thẳng đến hàn khí bức người con suối bên cạnh. Cầm lấy ngọc trong tay ấm, Đường Chấn dùng cục đá ở phía trên khắc họa trong chốc lát, chậm rãi thả vào trong nước. Trầm thấp mà thần chú thần bí theo Đường Chấn không trung phát ra, tại tinh thần lực thuốc đẩy dưới, cố hóa tinh thần lực miễn cưỡng ngưng tụ thành một kia, khởi động ngọc hồ trên phủ văn pháp trận. Ngọc hồ trên quang mang lóe lên, trong suối nước năng lượng nhanh chóng hướng phía nội bộ tụ tập, trở nên càng phát ra sền sệt lên. Làm xong đây hết thảy, Đường Chấn trên trán mồ hôi lạnh túa ra, đồng tu là giống nhau, tinh thần lực của hắn cũng bị phong ấn, vừa nãy kia phiên động tác đã để hắn hao hết toàn lực. Chờ đợi rồi chừng nửa giờ, Đường Chấn lúc này mới đem bước lên không khí lạnh ngọc hồ lấy ra, nhìn bên trong lắc lư áp xúc nước suối, ngửa đầu một hơi uống vào. Nước suối vào trong bụng, Đường Chấn sắc mặt trở nên trắng bệnh, nhẹ nhàng run run một chút về sau, há mồm phun ra một ngụm hàn khí. Mặc dù năng lượng độ tinh khiết rất thấp, chẳng qua chỉ cần lại đến mấy lần, nên có thể chữa trị thân thể tổn thương. Thỏa mãn gật đầu một cái, Đường Chấn sờ lên lạnh bút bụng, hướng phía ở lại lều vải chậm rãi đi đến. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Đường Chấn Bạch Thiên chăm sóc Linh Miêu, trong đêm ngưng tụ lạnh tuyển bên trong năng lượng, tại chữa trị cơ thể thương tích đồng thời, cũng đang không ngừng thu tập về thế giới này thông tin. Chỉ là sơn cốc này trên cơ bản ở vào phủ kín trạng thái, trừ đó ra, viên đinh bên ngoài, căn bản không nhìn thấy ngoại nhân xuất hiện, cái này cũng có thể Đường Chấn từ đầu đến cuối không có thu hoạch quá lớn. Ngày nào đó sáng sớm tiến đến lúc, bị mây mù che giấu cửa vào sơn cốc chỗ đột nhiên có rồi biến động, một cô cùng loại xe buýt phương tiện giao thông chậm rãi lái vào. "Tốt, hôm nay là ngày nghỉ, xe đã tới, có ai không đủ tiền có thể đến chỗ của ta mượn tư." Nam tử mập mạp là nơi này chủ quản, tại xe buýt lúc tiến vào, liền đối với mọi người hô một tiếng họng, đồng thời vô tình hay cố ý quét Đường Chấn một chút. Đường Chấn đang suy nghĩ có phải mượn cơ hội đi ra xem một chút lúc, bên cạnh đột nhiên có người đến, đối hắn nói ra, "Đậu tử, ngươi không đi ra sao? Nghe nói bên ngoài trong thành trấn thế nhưng nhiều hơn không ít tươi mới đồ chơi, tất cả đều là theo mặt đất phương lấy được." Đường Chấn nhìn cái này cùng mình không phải rất quen Viên Linh, trên mặt nở một nụ cười nói, "Phải không, đi ra xem một chút cũng tốt." Tên kia Viên Linh trong mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng hưng phấn, lại không nhìn thấy Đường Chấn khỏe miệng cười lạnh. Hai người đi đến nam tử mập mạp chỗ vay tiền, đối phương âm mặt nhường Đường Chấn ký tên, sau đó lấy ra 10 cái bán trong suốt tiền, tiện tay ném đến trên mặt bàn. Đường Chấn đem tiền cầm trong tay, trong lòng lại hơi động một chút, giữ im lặng đem tiền phóng trong túi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi lên xe, xe buýt thì chậm rãi lái ra sơn cốc, bắt đầu theo giữa sơn cốc con đường nhanh chóng hành xử. Đường Chấn vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, phát hiện trong sơn cốc này thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị mây mù che giấu khu vực, nghĩ đến cũng giống như nhau bồi dưỡng vườn. Tại làm việc ở đây Viên Đình, đều là tinh thần lực ưu tú người bình thường, tại học tập qua làm sao bồi dưỡng linh miêu về sau, liền bị mỗi cái tổ chức thuê, giúp đỡ bọn hắn trồng bồi dưỡng linh miêu. Đợi đến linh miêu thành thục sau đó, tổ chức có ưu tiên thu mua quyền, chẳng qua nếu là Viên Đình nghĩ ra bán cho người khác, hoặc là chính mình lưu lại, liền cần thanh toán một bút rất cao chi phí. Đây là một nghề nghiệp đặc thù, không có tư chất người khô không được, ích lợi thì coi như không tệ, khuyết điểm duy nhất chính là lâu dài sinh hoạt tại rừng sâu núi thẳm, còn thỉnh thoảng di chuyển doanh trại. Đối với những thứ này Viên Đinh mà nói, mỗi tháng một lần ra ngoài cơ hội, dường như không có người biết, tùy tiện bỏ lỡ. Ước chừng 2 giờ sau đó, xe buýt lái vào một tòa xây dựng ở trong núi thành thị, trên đường phố dòng người thì càng phát ra dày đặc lên. Tại ven đường sau khi dừng lại, bác tài báo tin mọi người buổi chiều ở chỗ này tập hợp, liền lái xe không biết đi nơi nào. Nhìn những kia Viên Đinh tứ tán đi ra, Đường Chấn quan sát một chút bốn phía, túi đầu hướng phía một chỗ vắng vẻ đường đi chậm rãi đi đến. Chương 1472, phản sát. Chương 1472, phản sát. 2024-03-14 ngày tại Đường Chấn đi về phía cái kia đường đi lúc, không đám người xa xa bên trong, mấy tên lưu manh ăn mặc nam tử đang dùng đối đãi con ngồi ánh mắt theo dõi hắn. Tại đây mấy tên nam tử bên cạnh, là giật dây Đường Chấn ra đây dạo phố Viên Đinh, hắn đối Đường Chấn chỉ điểm rồi mấy lần về sau, đem chiếu nặng túi giao cho một người trong đó. Đây là tiền thù lao, nhớ kỹ nhất định phải làm được gọn gàng, thi thể cũng muốn xử lý sạch sẽ. Hôn hôn lao đại lấy tay ước lượng, lại mở ra túi nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Yên tâm đi, chúng ta lại không phải lần đầu tiên hợp tác, bảo đảm gọn gàng. Lưu manh đầu lĩnh sau khi nói xong, đối bên cạnh mấy người hơi nghiêng đầu, theo đuôi Đường Chấn mà đi. Không có qua bao lâu thời gian, mấy cái lưu manh thì tiến nhập cái kia đường đi, trong đám người bốn phía tìm kiếm nhìn Đường Chấn tung tích. Đầu nhi, hắn ở đây chỗ nào? Một tên thủ hạ chỉ vào trước mặt sạp hàng, đối hôn hôn lao đại nhắc nhở. Cùng ở hắn, chờ đến không ai chỗ thì động thủ. Mấy tên lưu manh đồng thời gật đầu, đưa tay sờ sờ nút trong bên hông vũ khí, lặng yên không tiếng động đuổi theo. Lúc này Đường Chấn đang thương điếm cùng địa than ở giữa xuyên thẳng qua, lặng yên không tiếng động thu thập về thế giới này tình báo, đồng thời kết hợp với chính mình đạt được tình báo, để cầu làm rõ ràng chính mình lần này thí luyện nhiệm vụ mục tiêu. Tất nhiên chùm sáng không cho ra cái gì manh mối, Đường Chấn cũng chỉ có thể chính mình chậm rãi tìm. Trên đường phố dạo qua một vòng về sau, Đường Chấn quay người đi về phía phụ cận một rừng cây. Kia mấy tên lưu manh mặt lộ vẻ vui mừng, ám đạo Đường Chấn thực sự là số mạng đã hết, đang bị người theo đuôi truy sát tình huống dưới đi vào rừng cây, thật chứ cùng muốn chết không có gì khác biệt. Thế nhưng khi bọn hắn đuổi vào rừng cây lúc, lại phát hiện Đường Chấn đã biến mất không thấy gì nữa, không biết núp ở đâu. Cũng cho ta cẩn thận tìm, hắn không thể nào đi xa, khẳng định là nấp ở chỗ nào. Lưu manh đầu lĩnh hét lớn một tiếng, từ bên hông rút ra một cái dao mũi nhọn, đối mấy tên thủ hạ giống to. Thấy nhà mình lão đại mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, mấy tên lưu manh cuốn quýt gật đầu, đội vàng rút ra vũ khí tại trong rừng cây tìm đòi. Rừng cây này diện tích không nhỏ, nếu là Đường Chấn phát hiện sau trốn, tìm ra được khẳng định sẽ lãng phí không ít thời gian, giả sử trong lúc đó có người đi vào lời nói, ngay cả bọn côn đồ cũng không dám động thủ. Hôn hôn lao đại nộ khí chưa tiêu, nếu là để người ta biết chính mình muốn xử lý mục tiêu theo dưới mí mắt biến mất, đây tuyệt đối là một kiện cực kỳ chuyện mất mặt. Cất bước đi về phía trước một khoảng cách, lưu manh đầu lĩnh tựa hồ nghe đến rồi tiếng bước chân, đang muốn quay đầu xem xét lúc, liền nghe một đạo lạnh băng tiếng vang lên lên. Hoặc kế, ngươi là đang tìm ta sao? Trong lòng hơi kinh hãi, lưu manh đầu lĩnh đang muốn quay người xem xét, sau đó thuận tay xuất đao lúc, liền nghe tách một tiếng băng giòn, lạnh băng đạn đánh xuyên qua rồi sọ não của hắn. Lưu manh đầu lĩnh mặt lộ vẻ khó tin, ấn đường xuất hiện một vết đạn, cơ thể mềm mềm quỳ rạp xuống đất. Muốn giết ta, các ngươi căn bản chưa đủ tư cách. Đưa tay theo Lưu manh đầu lĩnh trong ngực lấy ra túi tiền, mặc niệm một tiếng hấp thụ về sau, những số tiền kia tệ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Tại bồi dưỡng căn cứ vay tiền lúc, Đường Chấn liền phát hiện rồi quang cầu dị thường, nguyên lai loại số tiền này tệ lại giống như nao châu, đều có thể trên cơ thạch bình đài đổi điểm tích lũy. Đối với Đường Chấn mà nói đây tuyệt đối là ngoài ý muốn kinh hỉ, cho nên hắn ở đây sau khi xuống xe thì tiến hành đổi, sau đó mua một cái mang dụng cụ giảm thanh thủ thương. Xử lý một chút bốn phía, Đường Chấn thu hồi Lưu manh đầu lĩnh thi thể, hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến. Lẽ ra Lưu manh đầu lĩnh đã bị xử lý, thủ hạ của hắn chết đầu lĩnh cùng tiền thù lao về sau, tất nhiên sẽ không lại cho Đường Chấn thêm phiền phức. Nhưng mà Đường Chấn không muốn lưu lại hậu họa, cho nên mấy cái này Lưu manh nhất định phải chết. Tiếp xuống quá trình rất đơn giản, cho dù là tu vi không tại, hắn cũng được nhẹ nhõm thu thập này mấy tên côn đồ. Theo vài tiếng trầm thấp tiếng súng qua đi, Đường Chấn chậm rãi đi ra khỏi rừng cây. Hắn đầu tiên là trên đường lại dạo qua một vòng, tiện tay mua một vài thứ, đợi đến thời gian không sai biệt lắm thì hướng phía dự định địa điểm tập hợp chậm rãi đi đến. Lúc trước tên kia tính toán Đường Chấn viên đinh thì tại, nhìn thấy Đường Chấn bình yên vô sự sau khi trở về, sắc mặt của hắn trở nên hết sức khó coi, có lòng muốn hỏi gì nhưng lại sợ sệt bại lộ, khuôn mặt âm tình bất định. Đường Chấn lại như là người không việc gì bình thường, cùng tên kia viên đinh lên tiếng chào hỏi, tiên tĩnh ngồi ở trên ghế dài. Đậu tử, khó được ra đây một lần, ngươi không nghĩ đi dạo nữa đi dạo sao? Viên đinh cuối cùng nhịn không được, lại gần hỏi một câu. Không có gì có thể mua. Đường Chấn nhàn nhạt trả lời một câu, trong lòng cũng đã đem giá hỏa này đánh lên rồi tử vong nhãn hiệu. Thấy Đường Chấn không muốn phản ứng chính mình, kia viên đinh trong lòng cũng là một hồi phiền muộn, nếu chính mình không cách nào hoàn thành bản chủ quản giao phó nhiệm vụ, đợi đến sau khi trở về khẳng định tránh không được bị một trận chửi mắng. Trong lòng thầm mắng kia Lưu manh đầu lĩnh, mới vừa rồi còn vỗ bộ ngực bảo đảm không sao hết, thế nhưng đảo mắt người ta thì lông tóc không hao tổn quay về rồi, là cái này ngươi cho lão tử bảo đảm. Có lòng muốn đi tìm đám kia Lưu manh tính sổ sách, thế nhưng đợi nửa ngày thời gian, cũng không thấy đám kia Lưu manh xuất hiện. Chết tiệt, không phải là cầm tiền chuồn mất ta. Lại đợi hơn một giờ, đám kia Lưu manh vẫn không có xuất hiện, kết quả xe buýt lại tới. Nhìn thấy Đường Chấn ngồi lên xe, kia viên đinh triệt để tuyệt vọng, vẻ mặt không cam lòng đi theo. Tiếp xuống quá trình không cần nhiều lời, đợi đến tất cả mọi người đến đông đủ về sau, xe buýt bắt đầu hướng về đường cũ trở về. Tại tiến vào sơn cốc lúc, Đường Chấn nhìn thấy cái đó bản chủ quản, hắn đang theo dõi trên xe đi xuống viên đinh, khi thấy Đường Chấn bình yên vô sự đi xuống lúc, sắc mặt ngay lập tức trở nên âm trầm vô cùng. Đợi đến Đường Chấn sau khi đi, bản chủ quản đem giật dây Đường Chấn ra ngoài viên đinh thét lên trong phòng, mơ hồ trong đó dường như có tiếng quát mắng truyền đến. Xa xa Đường Chấn cười lạnh một tiếng, cầm lấy linh miêu bên cạnh ngọc hồ, tại trong suối nước rót một bình thủy. Quay người rời đi thì hai tên viên đinh trò chuyện rất tiếng vào trong thai của hắn. Ngươi có cảm giác hay không đến không thích hợp, dường như tuyển nhiệt độ của nước tăng lên không ít. Quả thật có chút nhi không thích hợp, ta dùng nước suối đổ vào linh miêu lúc, phát hiện linh miêu cũng không nguyện ý hấp thu. Ngươi nói chuyện này muốn hay không báo cáo chủ quản, lỡ như ảnh hưởng đến linh miêu sinh trưởng, chúng ta có thể sẽ thua lô lớn. Hay là chờ một chút xem đi, lỡ như sai lầm lời nói, tránh không được sẽ bị mắng. Đường Chấn bước chân không dừng lại, trong lòng lại tại âm thầm tự hỏi, nhìn tới này lạnh tuyển dị trạng hay là bị người phát hiện. Cũng đúng thế, thật chuyện hợp tình hợp lý, phải biết tất cả trong sơn cốc linh miêu đều là dựa vào này lạnh tuyển đến đổ vào, chỉ là mỗi ngày trong mây mù ngưng kết năng lượng có hạn, bị Đường Chấn lấy đi rồi hơn phân nửa về sau, nước suối chất lượng khẳng định hạ xuống. Một ngày hai ngày còn nhìn không ra cái gì, chẳng qua nếu là thời gian dài, thiếu khuyết năng lượng tầm bổ linh miêu khẳng định sẽ xuất hiện dị thường. Cũng may thông qua mấy ngày nay hấp thu, Đường Chấn thương thế đã gần như hoàn toàn khôi phục rồi, với lại có rồi có thể đổi lấy chiến công điểm tích lũy đường tắt về sau, Đường Chấn chỉ cần theo cơ thạch bình đài trên đổi là được, căn bản không cần đến lại cố sức tinh luyện trong suối nước năng lượng. Nhưng mà Đường Chấn lại không nghĩ tiện nghi đám này viên đình, phải biết cơ thể nguyên chủ nhân nhận khuất nhục đều bị bọn hắn nhìn ở trong mắt, kết quả lại không ai giúp đỡ, dẫn đến kia đầu tử mặc dù chết, nhưng như cũng lưu lại nồng đậm ám nghiệm. Đường Chấn tất nhiên mượn thân thể của đối phương, tự nhiên muốn giúp đỡ hắn hoàn thành nguyện vọng mới được. Nhanh, mấy ngày nữa thời gian, ta thì đưa bọn hắn lên đường. Trong lòng âm thầm lẩm bẩm một câu, Đường Chấn đi đến linh miêu phía trước, tiếp tục tái diễn dị vãng công tác. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, trong lúc vô tình đã đến đêm trăng tròn. Cảm tạ tiêu giao các chủ cười khổ no ký ức khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1473, đêm trăng chi biến. Chương 1473, đêm trăng chi biến. 2024-03-14 mặc dù trong sơn cốc rất khó coi đến mặt trăng, nhưng lại không ảnh hưởng mọi người tâm tình khẩn trương. Mỗi khi ngày này đến, liền sẽ có quỷ hồn yêu vật xuất hiện, chúng nó điên cuồng công kích phòng hộ bình chướng, cố gắng thôn phệ những kia bị viên đinh nhóm tỉ mỉ bồi dưỡng linh miêu. Trừ ra linh miêu bên ngoài, người sống cũng là quái vật săn thức ăn đối tượng, nhưng phàm là bị những quỷ hồn này yêu vật nuốt chửng huyết nhục viên đinh, cả đám đều chết thê thảm vô cùng. Trên đời này rất khó có thập toàn thập mỹ sự việc, viên đinh loại công việc này mặc dù có không tệ tiền lương, nhưng cũng rất buồn tẻ không thú vị, thậm chí còn có thể đứng trước nguy hiểm tính mạng. Chẳng qua tại dưới đại đa số tình huống, quỷ hồn yêu vật đều không thể xông phá trồng căn cứ phòng hộ linh trận, liền xem như ngẫu nhiên xuất hiện tổn hại, quỷ hồn tiến vào sân gốc thì phần lớn bị bọn hộ vệ tiêu diệt. Trong tay bọn họ có bị khắc họa rồi linh trận vũ khí, có thể đúng quỷ hồn yêu vật tạo thành to lớn làm hại, chỉ cần phối hợp thỏa đáng, một hai cái quỷ hồn yêu vật căn bản không coi là cái gì. Có thể mặc dù là như thế, viên linh nhóm trong lòng vẫn như cũ tràn ngập e ngại, cho nên trước khi mặt trời lặn thì sớm chuẩn bị kỹ càng. khắc họa rồi linh trận vũ khí số lượng có hạn, không thể nào nhân viên một cái, dưới đại đa số tình huống cũng tại hộ vệ trong tay, viên đinh nhóm việc cần phải làm chính là phối hợp với tu bổ phòng hộ linh trận. Ban chủ quản đã sớm bận rộn, dẫn người đem sơn cốc chung quanh kiểm tra rồi một lần lại một lần, xác nhận không có bất kỳ vấn đề gì về sau, liền triệu tập mọi người đi tới ven rìa sơn cốc. Màn đêm trong lúc vô tình giáng lâm, bên ngoài sơn cốc sương mù dày bên trong, thỉnh thoảng sẽ có quỷ dị tiếng vang lên lên, chúng nó dường như bồi hồi tại sương mù dày bên trong, dùng ánh mắt tham lam nhìn trong sơn cốc đám người. Hốt hoảng ở giữa, dường như có từng đạo vật bèo ảnh tử theo trong sương mù dày đặc đi ra, chúng nó cố gắng tiến vào sơn cốc, lại bị một đạo bình chướng vô hình ngăn lại cản. Những tia ảnh tử va chạm rồi mấy lần về sau, giống như thẹn quá hóa giận, cùng nhau phát ra kêu gào thê lương âm thanh, gấp tiếp theo liền thấy từng trương tràn đầy oán hận cùng thống khổ khuôn mặt, tại trước mắt mọi người không ngừng thoáng hiện, như muốn nhắm người muốn nuốt. Bành bành bành. Liên tiếp tiếng bước chân nặng nề vang lên, gấp tiếp theo liền thấy từng đạo thân ảnh cao lớn xuất hiện, chúng nó có phảng phất dã thu thân thể, tản ra gây mũi mùi khai nói, giơ lên trong tay thạch đầu không ngừng đánh tới hướng phòng hộ bình chướng. Va chạm tiếng vang không ngừng vang lên, phòng hộ linh trận dường như là có co giãn trong suốt màng mỏng, đem những tia cự thạch bắn ngược trở về, nhưng mà rất nhanh liền bị yêu vật nhặt lên, lặp lại vừa nãy công kích. Sơn cốc diện tích rất lớn, quỷ hồn yêu vật số lượng cũng không biết bao nhiêu, đến mức khắp nơi đều là đánh tiếng vang, nhường lòng của mọi người tình càng chặt chẽ trương. Không thích hợp a, sao lần này quỷ hồn yêu vật số lượng nhiều như vậy? Không sai, cơ hồ là trước kia gấp hai, rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Chết tiệt, phòng hộ linh trận rốt cục có thể ngăn trở hay không? Nếu không ngăn nổi lời nói, chúng ta có thể nhất định phải chết. Viên đinh nhóm dọa đến run lẩy bẩy, ban chủ quản đồng dạng hãi hùng khiếp vía, hắn làm này được đã nhanh muốn 20 năm, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy kiểu này đáng sợ chiến trận. Tất cả mọi người hãy nghe cho ta, các ngươi hiện tại ngay lập tức phân tán ra đến, mỗi người phụ trách trông giữ một chỗ khu vực, một khi phát hiện linh trận có dấu hiệu hỏng mất, thì lập tức hô to báo cảnh sát. Xua đuổi lấy run lẩy bẩy viên đinh nhóm tiến về mỗi cái địa điểm về sau, ban chủ quản lại bắt đầu dẫn theo hộ vệ bốn phía tuần tra, sợ sẽ có cái gì lỗ thủng xuất hiện. Đồng thời hắn thì trong lòng âm thầm hoài nghi, tại sao lại xuất hiện như thế khác thường tình hình. Mọi người ở đây đều bận rộn đứng đối quỷ hồn yêu vật lúc công kích, trong sơn cốc gương vị trí, một gốc linh miêu chính lặng lẽ phát sinh dị biến, nguyên bản thúy trái cây màu xanh lục chính chậm rãi biến đỏ. Tại linh miêu gốc rễ, có một con nghiêng ngọc hồ, hồ nước chèn trong đất bùn, hơi có vẻ sền sệt hàn tuyển thủy đang không ngừng rót vào thổ nhuộm bên trong. Theo hồ lô trạng quả thực màu sắc làm sâu sắc, những quỷ hồn kia yêu vật công kích cũng biến thành càng phát ra bén nhọn, phanh phanh tiếng va đập trở nên càng phát ra dày đặc lên. Không xong, phòng hộ linh trận nát. Nơi nào đó khu vực phòng hộ linh trận đột nhiên phát ra vỡ vụn giòn vang, tên kia phụ trách trông coi viên đinh quá sợ hãi, gân cổ họng thì giống to. Ban chủ quản đám người nghe tiếng biến sắc, hướng phía tan vỡ vị trí liều mạng chạy đi, đồng thời đối tên kia viên đinh hét lớn, còn đứng ngây đó làm gì, nhanh lên đem miếng va dán đi lên a. Tên kia viên đinh nghe vậy, ngay lập tức vẻ mặt cầu xin góp hướng vỡ vụn phòng hộ linh trận, đồng thời đem tay run rẩy cánh tay đưa tới. Trong tay của hắn có một viên cùng loại phù lục thứ gì đó, đang đến gần phòng hộ linh trận lúc, bắt đầu có nhàn nhạt hình quang tiếp thước. Ngao. Nhìn thấy tên kia viên đinh tới gần, một con dữ tợn yêu vật mở ra miệng to như chậu máu, hung tợn hướng hắn giống lên một tiếng. Má ơi. Viên đinh sợ tới mức mặt như màu đất, trượt chân ngã nhào trên đất, chẳng qua hắn hay là rất nhanh đứng lên, nhắm mắt lại tới gần phòng hộ linh trận. Rác rưởi, cút ngay cho ta. Đúng lúc này, bàn chủ quản đám người lao đến, một gã hộ vệ đưa tay đem chính mình linh phù đè vào phòng hộ linh trận bên trên, theo quang mang lóe lên, băng liệt dấu vết bị nhanh chóng tu bổ. Ám thầm thở phào nhẹ nhõm, ban chủ quản thì không tâm tình lại để ý tới cái đó nhát gan viên đinh, quét phụ cận một chút về sau, muốn tiến về hắn vị trí của hắn giải nguy. Thế nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một thân ảnh trên lúc, tâm trạng thì ngay lập tức trở nên hỏng bét, trong mắt đồng thời hiện lên một vòng hung quang. Đạo nhân ảnh này chính là Đường Trấn, hắn không nhúc nhích đứng ở phòng hộ linh trước trận, mắt không chấp nhìn những quỷ hồn kia yêu vật, dường như cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ. Người khác nhìn thấy những quái vật này xung kích phòng hộ linh trận, tất cả đều sợ tới mức hồn bất phụ thể, hết lần này tới lần khác chỉ có Đường Trấn vẻ mặt bình tĩnh, dường như căn bản cũng không sợ sệt những thứ khủng bố kia. So sánh phía dưới, có vẻ cực kỳ bắt mắt. Tiểu tử này cái kia không phải sợ choáng váng. Bàng chủ quản rất muốn triệt hồi một khu vực như vậy phòng hộ linh trận, đem Đường Trấn trực tiếp giết chết, thế nhưng tình huống tối nay có chút quỷ dị, hắn sợ một khi mở ra phòng hộ linh trận về sau, cũng không còn cách nào đem nó phủ kín. Đậu tử, ngươi tên hỗn đản này đang làm gì, muốn chết sao? Đè nén trong lòng dục vọng, bàng chủ quản giống lên một câu, liền chuẩn bị quay người rời khỏi. Nhưng vào lúc này, hắn lại nhìn thấy cái đó bình thường sợ hãi rụt rè, rất ít cùng người giao lưu thiếu niên xoay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Ánh mắt ấy rất quái dị, dường như là đang xem một người chết. Ban chủ quản cùng này ánh mắt tiếp xúc, không biết vì sao cơ thể lắc một cái, muốn mắng nữa một câu, lại gắng gượng nén trở về. Thử, chẳng qua là phải chết người, không cần phải. Cùng hắn so đo. Ban chủ quản nói thầm trong lòng một câu, chậm rãi xoay người lại, sau đó liền thấy nhường hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Bồi dưỡng linh miêu trong khu vực, đột nhiên xuất hiện một tia hào quang nhỏ yếu, gấp tiếp theo liền thấy một quả linh miêu trên chậm rãi phiêu khởi một viên chu trái cây màu đỏ, tại bóng tối môi trường bên trong có vẻ hết sức bắt mắt. Ban chủ quản ngơ ngác nhìn một màn này, trên mặt hiện lên vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nét mặt, im lòng không được quát, đây là chỉ ít tam tinh phôi thai quả thực a. Khó trách hắn sẽ khiếp sợ như vậy, vì tam tinh quả thực phôi thai cực kỳ hiếm thấy, đối với linh sư mà nói càng là hơn rất tốt vũ khí chế tạo nguyên liệu, mỗi một mai đều cơ hồ có thể bán đi giá trên trời. Nhưng này còn không là trọng yếu nhất, nếu đem loại linh khí này phôi thai đưa cho linh sư, đồng thời đưa ra một cái yêu cầu, chỉ cần không phải quá lời quá đáng, đối phương trên cơ bản đều có thể đáp ứng. Có thể nói chỉ cần có thứ này, chẳng khác nào thu được cùng linh sư mở ra điều kiện tư cách, hắn giá trị không thể đo lường. Tham Lam nhìn viên kia quả thực, bàn chủ quản trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là nhất định phải đem nó thu vào trong tay. Không chỉ là bàn chủ quản nhìn thấy viên kia lơ lửng quả thực, những người khác thì chú ý tới một màn này, bọn hắn đồng dạng dùng Tham Lam ánh mắt hâm mộ nhìn chăm chú trong sân gốc, thậm chí liên tục gặp nguy cơ cũng tạm thời quên. Lại là tam tinh phôi thai quả thực, ta không phải hoa mắt ta. Chơi ạ, cái này cần bán bao nhiêu tiền? Này căn bản cũng không phải là có thể dùng tiền để cân nhắc à, ai biết lấy nó bán lấy tiền à. Đây là đậu tử viên kia Linh Miêu đi, không sai, chính là hắn viên kia. Hắc hắc, đúng thì thế nào, dù sao hắn cũng không chiếm được. Mọi người ở đây nghị luận ở mỹ lúc, những quỷ hồn kia yêu vật đồng thời phát ra thê lương gầm rú, chúng nó giống như là lên cơn điên, điên cuồng va chạm phòng hộ linh trận, tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Nhìn thấy những kia điên cuồng quái vật, mọi người ngay lập tức ý thức được dẫn đến tối nay dị thường nguyên nhân, không còn nghi ngờ gì nữa chính là này Mai Thành thuộc tam tinh linh khí phôi thai. Chương 1474, linh sư thông tin. Chương 1474, linh sư thông tin. 2024-03-14 không tốt, quỷ hồn muốn đi bảo. Trong sơn cốc đám người kinh hãi thất sắc, căn bản không cần chỉ huy, thì sôi nổi tiến về những kia vỡ vụ vị trí, cố gắng đem nó chữa trị. Một khi những quái vật này xuống tới, như vậy mọi người đều phải chết ở chỗ này. Nguy cơ sinh tử trước mặt, đại đa số người cũng đem Tham Lam tâm tư để qua một bên, thế nhưng vẫn như cũ có người nhìn chòng chọc vào viên kia linh khí phôi thai. Người này chính là tên kia muốn giết chết Đường Trấn, đem linh miêu chiếm làm của riêng thiếu niên nói nhảm. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn, dứt khoát phóng tới viên kia quả thực, căn bản không để ý tới điên cuồng xung kích phòng hộ linh trận quái vật. Tại dưới tình huống bình thường, chỉ có linh sư tự mình điều khiển linh trận mới có thể đem những thứ này linh miêu quả thực thúc, cũng đúng thế thật lúc trước hắn luôn muốn xử lý Đường Trấn nguyên nhân chỗ. Ai ngờ quả thực sẽ ở tối nay tự động thành thục, cho nên giết hay không Đường Trấn đã không quan trọng, chỉ cần đem quả thực cướp đến tay trong, người kia gặp người lấn ra hỏa cũng có thể đem chính mình thế nào. Cho dù hắn nói quả thực là của hắn, thế nhưng cũng phải có người tin tưởng, khẳng ra mặt làm chứng mới được. Nếu như vậy còn không được, vậy liền trực tiếp xử lý, dù sao thì phí không được bao lớn chuyện. Trong lòng suy nghĩ chính mình đem quả thực giao cho linh sư sau chỗ tốt, thiếu niên nói nhảm bước chân lại thêm nhanh thêm mấy phần, mắt thấy gần trong gang tấc quả thực, hắn hưng phấn dường như phải lớn hô lên âm thanh. Nhưng lại tại hắn vươn tay nháy mắt, lại cảm giác buồng tim của mình có hơi mát lạnh, dường như có đồ vật gì xuyên qua thân thể chính mình. Trong bóng tối chậm rãi hiện ra một gương mặt, đúng là hắn muốn giết chết đầu tử. Hắn đang dùng biểu tình hài hước nhìn chính mình, dường như là đang xem một kẻ ngốc. Từng có lúc, chính mình thì dùng loại ánh mắt này nhìn đối phương, thế nhưng làm đối phương trái lại dùng loại ánh mắt này đến xem chính mình lúc, lại đại biểu cho tử vong tiến đến. Phù phù. Thiếu niên nói nhảm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, một bộ chết không nhắm mắt nét mặt. Đem lơ lửng giữa không trung quả thực thu lại, Đường Trấn quay đầu nhìn lướt qua đang phủ kín phòng hộ linh trận bản chủ quản đám người, lấy ra điều khiển từ xa nhẹ nhàng nhấn một cái. Oeng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, phòng hộ linh trận bị tạc ra một cái độc lớn, phụ cận hộ vệ cùng yêu vật trực tiếp xé thành mảnh nhỏ. Hống! Quỷ hồn yêu vật phát ra hưng phấn giống lên một tiếng, theo cửa động chen chúc mà vào, trong đám người tùy ý rết chóc lên. Viên đinh nhóm liên tiếp bị yêu vật xé nát thôn vệ, quỷ hồn thì tại tùy ý hút nhìn người sống tinh khí, trong sơn cốc khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn. Ban chủ quản cùng hơn 10 người hộ vệ tập hợp một chỗ, chính liều mạng chống cự lại quỷ hồn cùng yêu vật tiến công, mặc dù vũ khí của bọn hắn có thể đúng quái vật tạo thành uy hiếp, nhưng mà theo quái vật càng tụ càng nhiều, sự chống cự của bọn hắn cũng biến thành càng phát ra lực bất tòng tâm. Tiếng kêu thảm thiết vang lên, lại có một gã hộ vệ bị yêu vật bắt lấy, gắng gượng xé thành hai nửa. Nhanh công kích, giết chết chúng nó, bằng không chúng ta đều phải chết. Ban chủ quản mặt đã hoàn toàn nhỏ mó, trong miệng hắn không ngừng phát ra gào thét, trong tay cơ một cái càng thêm tinh xảo co rút côn, mỗi một lần vùng vây lúc đều sẽ mang theo một đạo ngân quang, đem quái vật rút đến ra chóp thịt bong. Có thể coi là như thế, nhưng như cũng không cách nào chống cự những quái vật kia như thủy triều công kích. Bàn chủ quản trong mắt lóe lên ý tuyệt vọng, hắn hiện tại vô cùng thống hận cái đó đột nhiên thành thục quả thực, cùng với bồi dưỡng linh miêu viên đinh, nếu là không có hai thứ này nhân tố, thời khắc này nguy cơ căn bản sẽ không xuất hiện. Này chết tiệt đậu tử, lúc trước nên giết hắn. Bàn chủ quản cắn răng nghiến lợi nghĩ, ánh mắt trở nên thâm độc vô cùng. Trong lòng vừa tuôn ra ý nghĩ này, bàn chủ quản đã nhìn thấy một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trong hắc ám, hắn đứng ở bảy quái vật phía sau, chính giống như cười mà không phải cười nhìn chăm chú chính mình. Mặc dù không phải quỷ hồn yêu vật, nhưng mà theo bản chủ quản, đạo thân ảnh này nhưng còn xa đây quỷ hồn yêu vật càng thêm đáng sợ. Nhất làm cho hắn cảm thấy hoảng sợ là, những kia điên cuồng quái vật ngay tại hắn cách đó không xa, lại giống như đối nó làm như không thấy. Chết tiệt đây là có chuyện gì? Bản chủ quản triệt để hoảng hồn, hắn nhìn chòng chọc vào Đường Trấn, nghĩ phải hiểu rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đúng lúc này, thân ở trong bầy quái vật Đường Trấn hơi cười một chút, giơ tay lên hương. Ầm. Một tia ánh lửa thoáng hiện, bản chủ quản cánh tay run giật mình, gấp giữ tại vũ khí trong tay đột nhiên rơi xuống. Không đợi hắn kêu lên thảm thiết, một con yêu vật móng nhọn liền giữ lại bàn chủ quản đầu, sau đó dùng sức kéo một cái. Máu tươi phun tung tóe bên trong, bàn chủ quản đầu bị kéo, không đầu thi thể co quắp mấy lần về sau, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Còn lại hộ vệ quá sợ hãi, còn không chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, liền bị nhiều hơn nữa quái vật vây quanh, trong nháy mắt biến thành đầy đất phần bụng thi thể. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, một đám phụ trách kiểm tra đêm trăng tròn thường vòng tình hình đội ngũ xuất hiện ngoài sân cốc, bọn hắn tại liên tục kêu gọi lại không có phản ứng về sau, ngay lập tức ý thức được tình huống có chút không ổn, sau đó gắng gượng mà vào. Sau đó mọi người liền thấy một màn phảng phất như địa ngục chẳng cảnh, chỉ thấy trong sơn cốc khắp nơi đều là thi thể vỡ vụn hài cốt, viên đinh nhóm tỉ mỉ chăm sóc linh miêu toàn bộ bị yêu vật ướt. lật khắp rồi tất cả sơn cốc, lại không có người nào may mắn còn sống sót. Một số người nhịn không nổi kiểu này máu tanh trắng cảnh, tất cả đều kìm lòng không được nôn mửa liên tu. Kiểu này thảm án căn bản là không có cách giấu giếm, cho nên rất nhanh liền truyền bá ra ngoài, nghe nói còn khiến cho mấy tên linh sư chú ý, tới trước hiện trường tiến hành thăm dò. Cuối cùng bọn hắn đạt được cùng một cái kết quả, kia chính là chỗ này đã từng bồi dưỡng ra rồi một viên phẩm chất siêu phẩm linh khí phôi thai, cho nên mới sẽ dẫn tới quỷ hồn yêu vật điên cuồng công kích, cuối cùng đã dẫn phát một trường giết chóc. Về phần viên kia linh khí phôi thai tung tích, có người phỏng đoán bị quái vật ướt, thì có người hoài nghi bị người sống sót mang đi, chẳng qua vì không có bằng chứng, cho nên ai cũng không cách nào xác định tung tích của nó. Qua sau một thời gian ngắn, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, chỗ kia sơn cốc tại lại lần nữa kiểm tra một phen về sau, rất nhanh liền có mới chồng đoàn đội tiến vào chiếm giữ trong đó. Về phần chết mất những người kia, lại có ai sẽ để ý? Đường Chấn đi tại náo nhiệt trên đường phố, thỉnh thoảng dò xét một chút bốn phía. Chỗ của hắn là một tòa thành thị lớn, nghe nói dân số chừng mấy trăm vạn, nơi này khắp nơi đều là cao lớn kiến trúc, cùng với đủ loại mới lạ vật phẩm. Đây là một cùng nguyên thế giới hoàn toàn khác biệt, chẳng những có hoàn thiện phát đạt xã hội hệ thống, cũng đồng dạng có cường hãn tu sĩ tồn tại. Về phần những quỷ hồn kia yêu vật, nghe nói đời sống cùng một cái khác chiều không gian, chúng nó tại đêm trăng tròn xuất hiện, lại chỉ ở rừng sâu núi thẳm xoay quanh, từ trước đến giờ không dám đến gần thành trấn. Đường Chấn đúng linh sư thông tin cảm thấy rất hứng thú, đáng tiếc chỉ thu thập được rất ít thông tin, với lại rất nhiều cũng đều là mơ hồ không rõ. Căn cứ thu thập thông tin có thể xác định, thế giới này tu sĩ phần lớn rời xa người bình thường nhóm, người bình thường có thể cuối cùng cả đời đều không thể tiếp xúc, cả hai dường như là sinh hoạt tại thế giới khác nhau giống như. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, đầu tiên là linh sư trong lúc đó có nghiêm khắc pháp tắc, hạn chế bọn hắn tiếp xúc người bình thường, còn có chính là linh sư sinh hoạt khu vực không cho phép người bình thường bước vào, trừ phi đạt được đặc biệt cho phép mới được. Đường Chấn hiện tại chỗ thành thị, chỉ là một người bình thường chỗ ở. Nhưng mà tại nhà ga bên trong, nhưng lại có thông hướng linh sư ở chỗ đó xe lửa. Có thể phát hiện bí mật này là bởi vì hắn đã từng bụng trộm theo dõi một tên linh sư học đồ, chính là cái đó bản chủ quản trong miệng đại lão bản. Đối phương tại thăm dò qua sơn cốc về sau thì giữ im lặng rời khỏi, lại cũng không biết sau lưng có thêm một cái đuôi. Sau đó tên kia linh sư học đồ liền đến trạm xe phòng, chờ đợi chỉ chốc lát về sau, leo lên một cỗ nhìn như bình thường xe lửa. Mới đầu Đường Chấn muốn đi theo hắn cùng nhau lên xe, lại phát hiện kia mấy khoang xe trên bị bố trí phòng hộ linh trận, không có bằng chứng căn bản là không có cách bước vào. Chẳng qua Đường Chấn hay là đi theo xe lửa đi rồi một chuyến, kết quả hắn phát hiện khi đi ngang qua nào đó chạm điểm lúc, kia mấy khoang xe sẽ bước vào một đặc thù không gian, và hành khách sau khi xuống xe lại rời đi. Người bình thường không nhìn thấy một màn này, thậm chí bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ những xe này toa tồn tại. Đường Chấn toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, liền đi theo xe lửa quay trở về xuất phát thành thị, trong lòng lại đã có chui vào kế hoạch. Lúc này ở hắn phía trước mười mấy mét chỗ, đang có một người thanh niên đi xuống cùng loại ô tô phương tiện giao thông, sau đó tại mấy tên tráng hán cùng đi, tiến nhập một nhà chỗ ăn chơi. Tên này trên người có nhàn nhạt năng lượng ba động người trẻ tuổi, chính là Đường Chấn để mắt tới mục tiêu. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1475, bước vào linh cảnh. Chương 1475, bước vào linh cảnh. 2024-03-14 ánh đèn lờ mờ bên trong, tràn ngập cháo loạn khí tức, ánh mắt mê ly nam nữ đang lóe lên trong ngọn đèn nhẹ lay động chậm múa. Tại có chút âm u trong góc, còn tiến hành từng màn vượt qua đạo đức hạn chế sự việc, nhưng mà ở chỗ này cũng cực kỳ bình thường. Đường Chấn phế đi không nhỏ khí lực mới trà trộn vào đến. Sau đó tận lực giảm xuống chính mình tồn tại cảm, bốn phía tìm kiếm tên kia một đường truy tung người trẻ tuổi. Trong đại sảnh dạo qua một vòng, cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Nương tựa theo mơ hồ khí tức cảm ứng, Đường Chấn nhìn về phía lầu 2 vị trí. Tên kia rất có thể liền ở phía trên, chẳng qua cửa vào có người chấn giữ, muốn lăn lộn đến đi cũng không dễ dàng. Hắn hiện tại có hai lựa chọn, hoặc là đem đối phương xử lý, hoặc là nghĩ biện pháp đem thủ vệ dẫn ra, trừ những thứ này ra không có phương pháp khác. Hơi suy tư một chút, Đường Chấn lựa chọn hắn. Hắn bước vào đại sảnh bên trong, tìm một cái vóc người nóng nảy nữ nhân, cố ý tại đồng bạn của nàng trước mặt khơi mào sự cố, sau đó lại hung hăng đem nó đồng bạn đánh bại trên mặt đất. Tại đây trùng hormone phi dương nơi trốn, Đường Chấn hành vi chính là khơi mào đại chiến tiết tấu. Hỗn loạn tình hình xuất hiện, Đường Chấn trong đám người đông lượn quanh tập kích quấy rối, chế tạo nhiều hơn nữa ma sát, qua trong giây lát tất cả đại sảnh thì loạn cả một đoạn. Cửa thủ vệ bị thu hút, kìm lòng không được đem chú ý phóng tới đại sảnh bên trong, lại không phát hiện có người len lén trượt lên bậc thang. Tất cả quá trình rất nhanh, chỉ dùng không đến 3 giây. Thành công đi vào lầu 2 sau đó, Đường Chấn nhìn thấy hai gã khác thủ vệ, bọn hắn đứng ngoài cửa quan sát bốn phía, thỉnh thoảng trò chuyện vài câu. Đường Chấn dâu trong góc, đang nghĩ ngợi làm sao tiến vào bên trong, lại nghe được sau lưng chuyển đến một chuỗi tiếng bước chân. Một tên nhân viên phục vụ ăn mặc nam tử đang đến gần, trong tay bưng lấy rượu đồ ăn. Đường Chấn đến gần, ra tay như điện, đem nó mê đi sau ném đến một bên, đúng lúc này thay đổi đối phương trang phục, bưng lấy rượu đi đến hai tên tráng hán trông coi trước của phòng. Đối phương đánh giá Đường Chấn một chút, sau đó đẩy cửa phòng ra. Một hồi càn rỡ tiếng cười vui truyền đến, Đường Chấn truy tung tên nam tử kia ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh là bốn tên không đến sợi nhỏ nữ tử, chính vây quanh ở bên người nam tử như dòi bọ nhúc đích. Cho dù là Đường Chấn đi vào, thì căn bản không có ai để ý hắn. Xoay người đem rượu phóng, Đường Chấn lại không hề rời đi, mà là đi về phía bên cạnh một nữ tử, đưa tay tại trên cổ của nàng nhẹ nhàng nhấn một cái. Nữ nhân té xịu trên đất, những người khác lại vẫn không có chú ý tới nguy hiểm tới gần. Đường Chấn sớm đã nhìn ra, mấy người kia cũng phục dụng nào đó dược vật, dẫn đến tinh thần vô cùng không bình thường, ngay cả cơ bản tính cảnh giác cũng biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua khi Đường Chấn mê đi tên thứ hai nữ từ lúc, tên nam tử kia cuối cùng từ trong mê mang lấy lại tinh thần, nghi ngờ liếc nhìn Đường Chấn một cái, đúng lúc này ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. "Ta nếu mà là ngươi, cũng không cần la to." Đường Chấn lúc nói chuyện, lấy tay súng bắn nát bình rượu trên bàn, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Nam tử khôi phục rồi trấn định, không cần Đường Chấn động thủ, thì đánh ngất xỉu bên người hai tên nữ tử. "Nói đi, ngươi muốn làm gì?" Nam tử lạnh lùng nhìn Đường Chấn, mang trên mặt một tia trêu tức, trong mắt hắn Đường Chấn chính là người bình thường, dù là trong tay có vũ khí, hắn cũng chưa chắc không có cách nào. "Muốn cùng ngươi làm một vụ giao dịch." Nghe được Đường Chấn trả lời, nam tử trên mặt trêu tức tâm ý càng đậm, dùng mang theo một tia giọng rêu cợt nói, "Huynh đệ, ngươi biết có bao nhiêu người muốn theo ta làm ăn sao?" Đường Chấn giữ im lặng, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn. Nam tử hư lạnh một tiếng, tiếp tục nói, "Bất kể người nào muốn theo ta làm ăn, đều là tất cung tất kính, cũng tỉ như lão bản của nơi này. Về phần những kia muốn dùng vũ lực uy hiếp ta ra hỏa, bây giờ cũng biến thành người chết, lẽ nào ngươi nghĩ bố bọn hắn theo gót?" Đường Chấn lắc đầu, tiếp tục xem nam tử, chờ hắn lộ ra càng nhiều tin tức hơn. Nam tử thấy Đường Chấn vẫn luôn không mở miệng, cảm thấy không thú vị lắc đầu, hư lạnh nói, "Thì ngươi loại thái độ này, còn muốn từ trong tay của ta lấy tới mê mê thảo, thực sự là hy vọng hao huyền." Đường Chấn lắc đầu, ngồi ở trên ghế salon bên cạnh, dùng giọng nói nhàn nhạt đúng nam tử nói ra, "Ta nhớ ngươi có thể hiểu lầm rồi, ta đối với ngươi nói mê mê thảo ti không có hứng thú chút nào." "Không muốn mê mê thảo, vậy ngươi muốn cái gì?" Nam tử trong mắt lóe lên một tia hoài nghi, cảnh giác nhìn về phía Đường Chấn, cơ thể rõ ràng đã kéo căng. Đường Chấn lông mày nhíu lại, mặc dù nam tử không có mặc trang phục, nhưng mà hắn vẫn như cũng không dám hứa chắc đối phương không có công kích thủ đoạn, cho nên đã sớm trong bóng tối chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Mãi cho tới bây giờ, Đường Chấn còn chưa từng tiếp xúc qua linh sư, cũng không biết bọn hắn phương thức chiến đấu, nhưng mà dựa theo Đường Chấn phân tích, nam tử này nên không coi là linh sư, bởi vì hắn trên người năng lượng ba động thực sự quá yếu. Cũng đúng thế, thật hắn quyết định theo trên người đối phương mở ra điểm đột phá nguyên nhân một trong, thứ nhất cùng linh sư có liên quan người thực sự quá ít, thứ hai chính là rất nhiều đợi tuyển mục tiêu thực lực cũng vượt xa chính mình, Đường Chấn không dám tùy tiện mạo hiểm. "Ta dùng vật này, đổi lấy một bước vào linh cảnh, cùng với biến thành học đồ tư cách, ngươi có thể hay không giúp ta làm được?" Đường Chấn nói đến đây, đưa bàn tay chậm rãi buông ra, lộ ra viên kia tam tinh linh khí phôi thai. Ngồi ở trên ghế salon, nam tử nhìn thấy linh khí phôi thai về sau, cơ thể đột nhiên cứng đờ, ánh mắt bên trong là không che giấu chút nào kinh ngạc cùng tham lam. Hắn ngơ ngác nhìn chừng nửa phút, cuối cùng mới đưa tầm mắt chợt vật rời. "Bằng hữu, ngươi có biết hay không đây là vật gì?" Lần này đồng dạng không chờ Đường Chấn mở miệng, tên nam tử kia thì dùng hưng phấn gầm nhẹ nói, "Tam tinh phôi thai, này mẹ nó thế, nhưng tam tinh phôi thai à, ta đã lớn như vậy hay là lần đầu nhìn thấy. Ngươi nói ngươi muốn đi vào linh cảnh, ta có thể giúp ngươi làm được, nhưng mà biến thành linh sư học đồ thì cần muốn chính ngươi nỗ lực, ai cũng không có cách nào đến giúp ngươi. Tại linh cảnh bên trong, chỉ cần ngươi có tiền, tùy thời có thể vì tu luyện, về phần có thể thành công hay không liền là chính ngươi vấn đề." Đường Chấn nghe vậy nhíu mày, tiếp theo nhẹ nhàng gật đầu nói, "Có thể, chẳng qua ngươi muốn ngoài ra cho ta 500 vạn linh tệ, vì nếu đơn độc mua sắm tam tinh phôi thai lời nói, giá cả sẽ không ít hơn 1000 vạn lần, với lại có tiền mà không mua được." Nam tử gật đầu một cái, tỏ vẻ có thể tiếp nhận điều kiện này. "Vậy ta thì chờ tin tức tốt của ngươi, nhớ kỹ không muốn có ý đồ xấu, bằng không này mai khó gặp linh khí phôi thai rồi sẽ cùng ngươi bỏ lỡ cơ hội." Đường Chấn lấy ra một cái hộp đặt lên bàn, đúng lúc này lại đem rượu chén để vào trong đó, đem một viên mảnh kim loại áp vào trên cổ tay. Tại nam tử ánh mắt nghi hoặc bên trong, chỉ thấy Đường Chấn dùng ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái, trong hộp chén rượu ngay lập tức nổ vỡ nát. Nam tử thấy cảnh này sau đó, đồng tử nhẹ nhàng co rụt lại. 3 ngày sau đó, nhà ga gặp mặt, chúng ta tiền trao trả múc. Đường Chấn nói đến đây, đem linh khí phôi thai để vào một cái khác giống nhau trong hộp, trực tiếp đứng dậy rời đi. Tại cửa ra vào, hai tên cảnh vệ nguy hiểm ánh mắt nhìn chăm chú, Đường Chấn lung dung không đội rời khỏi, chui vào trên đường phố trong đám người. Và xác nhận không ai truy tung chính mình về sau, Đường Chấn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, tại trước đó tìm xong địa điểm che giấu. Thông qua hôm nay thăm dò có thể xác định, bước vào linh cảnh tư cách cũng không như trong tưởng tượng khó khăn như vậy, nhưng mà đối với không có môn lộ người mà nói vẫn như cũng không cách nào làm được. Về phần tên kia giao dịch đối tượng gây bất lợi cho chính mình có thể, thì vì nổ tung hộp tồn tại mà trên phạm vi lớn giảm xuống, một nhập cảnh tư cách cùng 500 vạn linh tệ mặc dù có giá trị không nhỏ, với hắn mà nói căn bản không coi là cái gì, ngược lại là tam tinh linh khí phôi thai ngàn vàng có mua. Đối phương không thể nào bởi vì loại này rõ ràng chiếm tiện nghi sự việc, từ đó bỏ lỡ đạt được một phần bảo vật cơ hội. Xác nhận giao dịch thành công khả năng tính đạt tới 9 thành, Đường Chấn thì cũng không có cái gì nhưng lo lắng rồi, chỉ cần yên lặng chờ giao dịch hoàn thành là được. Giả sử thật có biến cố gì xuất hiện, Đường Chấn cũng có được ứng đối phương pháp, đơn giản là nhiều phí chút sức lực thôi. Rất nhanh liền đến ngày thứ 3 thời gian ước định, Đường Chấn tại nhà ga cùng tên nam tử kia tại nhà ga gặp mặt, hai bên cùng nhau đón xe bước vào linh cảnh về sau, Đường Chấn đem linh khí phôi thai giao cho đối phương. Cũng liền tại hắn chui vào linh cảnh một khắc này, từ đầu đến cuối không có phản ứng cơ thạch bình đài bên trên, cuối cùng có rồi biến hóa mới. Chương 1476, dễ như trở bàn tay tu luyện. Chương 1476, dễ như trở bàn tay tu luyện. 2024-03-14 cùng ngoại giới so sánh, linh cảnh nồng độ năng lượng chí ít cao hơn rồi gấp 3, loại hoàn cảnh này đối với tu sĩ mà nói không thể nghi ngờ càng có lợi hơn. Đồng thời Đường Chấn còn phát hiện rồi một việc, đó chính là này linh cảnh nhưng thật ra là một cái khác độc lập trung đẳng năng lượng thế giới, nhà ga lối vào chẳng qua là hai thế giới tương liên thông đạo mà thôi. Đường Chấn theo nhà ga bên trong đi ra, trên đường phố nhìn như chẳng có mục đích đi dạo, trên thực tế là đang thu thập về linh cảnh thông tin. Khi tiến vào linh cảnh một khắc này, cơ thạch bình đài trên liền đã có tin tức biểu hiện, yêu cầu Đường Chấn tận lực thu thập về nơi này thông tin, đồng thời làm hết sức biến thành linh sư, nắm giữ linh sư thế giới vị diện tọa độ. Nhìn đến đây Đường Chấn đã hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa, linh sư thế giới cũng bị Lâu Thành thế giới theo dõi, chỉ là bởi vì ẩn giấu đi vị diện tọa độ, cho nên căn bản là không có cách phát động xâm lấn. Tất nhiên đã có rồi nhiệm vụ mục tiêu, Đường Chấn tự nhiên cũng liền không còn mê man, với lại cũng ý thức được chính mình vẫn luôn cũng tại cơ thạch bình đài chú ý bên trong. Hắn hiện tại chỉ có một nghi vấn, đó chính là trừ mình ra, phải chăng còn có cái khác Lâu Thành tu sĩ tại thi hành tương tự nhiệm vụ, có biện pháp gì hay không có thể liên hệ với bọn hắn. Tất nhiên vì hắn hiện ở loại tình huống này, hay là không nên qua lại liên lạc, vậy sẽ để cho mình đặt mình vào hiểm cảnh. Dứt bỏ trong lòng suy nghĩ, Đường Chấn đem tầm mắt chuyển hướng ven đường đám người kiến trúc, dò xét trong chốc lát về sau, hắn hướng phía một gian cùng loại quầy rượu kiến trúc đi đến. Lúc này trong quán rượu chỉ có top 5 top 3 khách hàng, biểu tình của mọi người không màng danh lợi mà nhàn nhã, tựa hồ tại hưởng thụ này khó được yên tĩnh thời gian. Đường Chấn đi đến quầy ba phía trước, muốn rồi một chén đồ uống sau đó, bắt đầu hỏi thăm về linh sư sự việc. Trong quán ba nhân viên công tác vô cùng hay nói, nghe được Đường Chấn vấn đề về sau, ngay lập tức đem tự mình biết thứ gì đó cũng nói ra. Nguyên lai tại linh cảnh bên trong, biến thành linh sư học đồ cũng không khó khăn, nhưng mà đồng dạng không đơn giản, muốn đạt được nhất định thành tích, trừ ra muốn có đầy đủ thiên phú bên ngoài, còn cần tài lực hùng hậu trèo chống mới có thể. Trong linh cảnh thế giới, dường như ở đâu cũng cách không trả tiền, bất kể là học tập tu luyện, mua sắm tương quan vật tư, mỗi một dạng cũng công khai đi giá. Có thể nói chỉ cần Đường Chấn vui lòng, sau đó có đầy đủ linh tệ, liền có thể ngay lập tức bắt đầu học tập. Rời khỏi tiểu quán sau đó, Đường Chấn chuyển rồi mấy con phố nói, đi tới một tòa to lớn kiến trúc trước, nơi này chính là truyền thụ linh sư chi thức chỗ, rất nhiều người đều ở nơi này bồi hồi đi khắp. Theo dòng người đi tới một khoảng cách, Đường Chấn đi tới giao dịch địa điểm. Nơi này không có bao nhiêu nhân viên công tác, mà là cùng loại trưng bày từng dãy cùng loại cabin trò chơi trang bị, người sử dụng có thể nằm ở phía trên, hoàn thành chính mình cần phải tiến hành giao dịch. Tất nhiên trước đó, người nhất định phải tốn hao 1 vạn linh tệ làm một tấm thẻ chứng minh nhân dân, sau đó tồn vào đầy đủ giao dịch linh tệ. Đường Chấn vừa mới đạt được 500 vạn linh tệ, bởi vậy cũng không có kim tiền phương diện bối rối, nhanh chóng xong xuôi thẻ chứng minh nhân dân về sau, hắn lựa chọn một đài thiết bị nằm vào trong. Bán trong suốt lồng thủy tinh giữ lại thân thể hắn, từng màn hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn, phía trên toàn bộ là về linh sư tri thức. Linh sư học đồ sơ cấp minh tường thuật, 10 vạn linh tệ linh sư học đồ trung cấp minh tường thuật, 50 vạn linh tệ linh sư học đồ cao cấp minh tường thuật, 100 vạn linh tệ sơ cấp linh miêu bồi dục thuật, 1000 vạn linh tệ nhập môn cấp linh khí tôi luyện thuật, 20 vạn linh tệ. Nhìn trên màn ảnh tin tức biểu hiện, Đường Chấn âm thầm liễu lời không nói nên lời, nhìn tới biến thành linh sư quả nhiên không phải một chuyện đơn giản, không, còn nếu có tiền, căn bản chơi không chuyện. Đồng thời hắn còn phát hiện, nơi này thông tin chỉ là nhằm vào học đồ cấp, không có một chút về chính thức linh sư thông tin. Mua một phần linh sư học đồ sơ cấp suy tưởng thuật hậu, Đường Chấn chỉ cảm thấy trong đầu ngay lập tức bị quán thâu một đoạn thông tin, chỉ có chính hắn hiểu rõ nội dung cụ thể, lại không cách nào đối với những khác người nói rõ. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một loại bảo hộ tri thức thủ đoạn, để tránh bị không có trả tiền người học được những vật này. Đường Chấn tìm một chỗ ngồi xuống, lật xem trong đầu ghi chép thông tin, đối với linh sư tu hành thủ đoạn thì cuối cùng có hiểu biết. Nói trắng ra là cái này một loại tinh thần lực tu hành cách thức, thông qua rèn luyện không ngừng tăng lên tinh thần lực của mình, sau đó câu thông thiên địa năng lượng và đạt tới nhất định giới hạn sau đó, là có thể kết nối các linh sư linh võng. Chỉ có thông qua linh võng tán thành mới có thể biến thành chính thức linh sư, bằng không mọi thứ đều là nói xuông. Đối với người bình thường mà nói, linh cảnh là một đạo khó mà vượt qua bình chướng, thế nhưng đối với linh cảnh bên trong đám người mà nói, có phải kết nối linh võng mới là siêu thoát ký hiệu. Linh cảnh bên trong cư dân cũng đại đa số là người bình thường, bọn hắn có nhiều linh sư hậu duệ, có nhiều đang đau khổ tu hành, cố gắng biến thành linh sư vô số linh sư học đồ. Vì đạt được đầy đủ linh tệ phụ trợ tu hành, những học đồ này nhóm có thể nói nghĩ hết biện pháp. Tỷ như những tung lũng kia bên trong bồi dưỡng căn cứ, chính là linh đồ bồi dưỡng ra linh miêu, sau đó ở bên ngoài thuê sân bãi, thuê viên linh đến tiến hành bồi dưỡng sản nghiệp. Về phần tên kia linh đồ vì sao không tại linh cảnh bên trong bồi dưỡng linh miêu, chỉ là bởi vì linh cảnh bên trong phí tổn cao hơn mà thôi, mà ngoại giới liền tiện nghi rất nhiều. Đường Chấn giao dịch tên nam tử kia thì là vụ trộm bồi dưỡng một loại tên là mê nguyên thảo cấm dược, dùng cái này đến kiếm chắc bạo lợi. Thu được suy tưởng thuật sau đó, chỉ cần làm từng bước tu luyện là có thể, nếu là cảm giác tiến triển chậm rãi lời nói cũng được, lựa chọn thuê nơi này phòng tu luyện, tại tụ linh trận tăng phúc dưới, có thể để cho tốc độ tu luyện càng biến đổi khoái. Tất nhiên cái này cần nhiều hơn nữa tiền tài, có thể tiếp nhận mức tiêu hao này cũng không có nhiều người. Bởi vậy có thể thấy được biến thành linh sư cũng không phải sự tình đơn giản, chẳng trách nơi này khắp nơi có thể thấy được có nhàn nhạt linh lực khí tức, lại căn bản là không có cách dùng để chiến đấu người bình thường. Đường Chấn không có nóng lòng nếm thử cái gọi là tụ linh trận, với lại loại vật này hắn cũng sẽ kiến tạo, dưới mắt chỉ là không có đầy đủ vật liệu mà thôi. Đối với hắn lúc này mà nói, linh tệ đồng dạng 10 phần quan trọng, rốt cuộc chỉ có thông qua nó mới có thể thu được lấy chiến công điểm tích lũy, sau đó đổi cơ thạch bình đại các loại vật tư. Rời khỏi linh đồ giao dịch đại sảnh, Đường Chấn lại dùng tiền thuê rồi một gian yên lặng phòng ốc, đem trong đầu tiếp nhận ký ức sửa sang lại một phen, xác nhận không có tai họa ngầm về sau, Đường Chấn bắt đầu nếm thử tu luyện. Tu luyện một quãng thời gian, Đường Chấn phát hiện tinh thần lực của mình hơi có tăng trưởng, nhưng mà so sánh chính mình muốn có tinh thần lực mà nói, vẫn như cũng chỉ là giọt nước trong biển cả. Mặc dù có chút buồn bực, nhưng mà hắn cũng biết phong ấn nguyên bản tinh thần lực mục đích chính là phòng ngừa hắn biến thành linh sư sau đó trong linh võng bại lộ thân phận của mình. Cho nên nói Đường Chấn lúc này tu luyện tinh thần lực chỉ cùng cỗ thân thể này liên quan đến, mang theo thế giới này đánh dấu, dù là hắn biến thành linh sư cũng sẽ không bại lộ. Vì sớm ngày hoàn thành chính mình nhiệm vụ tập luyện, mau chóng biến thành linh sư một thành viên trong số đó, Đường Chấn chỉ có thể sử dụng một ít phụ trợ thủ đoạn, dùng để tăng tốc độ tu luyện của mình. Kết nối thể nội chùm sáng không gian, Đường Chấn theo cơ thạch bình đài trên mua mấy quả hồn tinh, đặt ở trong tay chậm rãi hấp thụ lên. Cùng những kia ngây thơ đám học đồ khác nhau, Đường Chấn thân làm một tên lâu thành thế giới linh hoàng cường giả, tự nhiên có vượt xa người bình thường kiến thức, cho nên hắn lại lần nữa cải tiến rồi suy tưởng thuật, nhường hắn càng thích hợp bản thân, tu hành hiệu suất cũng biến thành cao hơn. Trải qua một đêm tu luyện, Đường Chấn thoải mái tấn cấp làm linh sư sơ cấp học đồ, trên người đã có nhàn nhạt năng lượng ba động. Sau đó thời gian bên trong, Đường Chấn bắt đầu thôi diễn kiểu này suy tưởng thuật, để chính mình không cần tại tốn hao số lượng ngày càng thưa thất linh tệ. Cho đến lúc này Đường Chấn mới phát hiện, muốn hoàn thành sơ cấp suy tưởng thuật phá giải thăng cấp, cần tiêu hao thời gian dài tinh thần và thể lực, cùng tốn hao linh tệ so sánh quá không có lời. Hiện tại hắn chân quý chính là thời gian, không cần phải vì linh tệ chậm trễ nhiệm vụ tiến độ, cho nên tại mấy ngày sau, Đường Chấn lại một lần nữa đi tới linh đồ giao dịch đại sảnh, thuận lợi hoàn thành giao dịch, thẳng đến chính mình thuê lại phòng ốc. Chẳng qua rất nhanh hắn liền phát hiện mình bị người theo dõi. Cảm tạ tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1477, giải quyết phiền phức. Chương 1477, giải quyết phiền phức. 2024-03-14 trên đường phố người đến người đi, nhưng mà Đường Chấn lại có thể cảm ứng được, chỉ ít có 3 người chính lén lén lút lút đi theo chính mình. Đám gia hỏa này không biết có mục đích gì, nhưng rõ ràng là nhắm vào mình mà đến, vì xác nhận chính mình không có phán đoán sai lầm, Đường Chấn tại trở về lúc tận lực đi vòng thêm rồi mấy con phố nói, phát hiện bọn hắn vẫn luôn đi theo sau chính mình. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, Đường Chấn căn cứ trong trí nhớ con đường, thẳng đến ngoài thành một chỗ rừng cây đi đến. 3 người kia thì đi sát đằng sau, cùng nhau đi tới bên ngoài thành vị trí. Bước vào trong rừng cây không lâu, Đường Chấn liền núp vào, bí mật quan sát nhìn những kia kẻ theo dõi. 3 người lúc này cũng cầm vũ khí, vẻ mặt âm lãnh nét mặt, chính tìm kiếm khắp nơi nhìn Đường Chấn tung tích. Theo kẻ theo dõi khí tức trên thân có thể xác định, bọn hắn đều là sơ cấp học đồ, bên trong một cái đã nhanh muốn tấn thăng đến trung cấp. Đường Chấn chú ý cũng tại phóng này 3 tên kẻ theo dõi vũ khí trong tay bên trên, xác nhận 2 người đều là cùng loại hồ lô linh khí phôi thai, một người thì là màu đen gai nhọn trạng vật phẩm. Hiện tại có thể tạo thành uy hiếp đối với hắn cũng chỉ có kiểu này trải qua thối luyện linh khí, cho nên nhất định phải cẩn thận một chút mới được. Lặng yên không tiếng động ẩn giấu đi thân thể chính mình, tại 3 người theo bên cạnh mình trải qua lúc, Đường Chấn đột nhiên ra tay, sắc bén quân đao thoải mái cắt rồi một tên kẻ theo dõi cổ. Chết tiệt. Bên cạnh 2 tên kẻ theo dõi quá sợ hãi, một người trong tay hồ lô bay lên phun ra hỏa diễm, một người khác màu đen dạng kim vật phẩm thẳng đến Đường Chấn đâm tới. Là cái này linh sư thủ đoạn, làm hoàn thành linh khí phôi thai thối luyện về sau, liền có thể thông qua tinh thần lực tiến hành công kích từ xa. Đường Chấn thấy thế chỉ là cười lạnh, tránh đi hỏa diễm cùng dạng kim vật phẩm công kích về sau, một thương xử lý sử dụng hồ lô kẻ theo dõi, gấp tiếp lấy lại dùng lưu loát thủ đoạn đem một tên sau cùng kẻ theo dõi chế phục. Tất cả quá trình chẳng qua vài giây đồng hồ mà thôi, nhanh đến kẻ theo dõi căn bản chưa kịp phản ứng, chiến đấu liền đã kết thúc. Nói một chút, các ngươi vì sao theo dõi ta? Giơ súng chỉ vào kẻ theo dõi cái trán, Đường Chấn dùng lạnh băng âm thanh hỏi. Tên kia kẻ theo dõi trên mặt còn lưu lại vẻ mặt sợ hãi, nghe được Đường Chấn hỏi về sau, vội vàng lớn tiếng phủ nhận nói, các hạ ngươi hiểu lầm rồi, chúng ta không có ác ý. Đường Chấn nghe vậy cười lạnh một tiếng, nếu là không có ác ý lời nói, các ngươi xuất ra vũ khí làm gì? Hắn không có tâm trạng cùng kẻ theo dõi nói nhảm, trực tiếp bẻ gãy tay của đối phương chỉ, cũng chuẩn bị tiếp tục bẻ đi. Kẻ theo dõi phát ra thống khổ kêu thảm, lại bị Đường Chấn dùng cỏ dại tắc lại miệng, khiến cho không cách nào phát ra âm thanh. Ta nói, chết tiệt ta nói. Kẻ theo dõi không chịu nổi, chỉ có thể lựa chọn thành thật khai báo. Chúng ta là rẽn phái tới, hắn nói ngươi vừa mới đạt được rồi 500 vạn linh tệ, trong tay rất có thể còn có chân quý linh khí phôi thai, cho nên hắn để cho chúng ta đem tiền mang về, sau đó làm rõ ràng linh khí phôi thai lai lịch. Đường Chấn lặng lặng nghe kẻ theo dõi khai, đã hiểu rồi rốt cục là ai đang có ý đồ xấu với mình. Cái đó gọi nhà của rẽn đeo băng đạt được tam tinh linh khí phôi thai, rõ ràng đã kiếm lời lớn, thế nhưng hết lần này tới lần khác lòng tham không đủ, lại còn dám đến trêu chọc chính mình. Nhìn tới nhất định phải xử lý người kia, để tránh hắn tiếp tục trêu chọc chính mình. Hỏi rõ ràng rồi rẽn đeo vị trí cụ thể, Đường Chấn giải quyết kẻ theo dõi, sau đó đem thi thể xử lý thỏa đáng, quay người đi ra rừng cây. 3 cái kia linh khí phôi thai bị hắn cùng nhau mang đi, tại xóa đi rồi dấu ấn tinh thần về sau, chỉ cần lại lần nữa thối luyện có thể sử dụng. Đường Chấn chướng mắt kiểu này bình thường linh khí phôi thai, nếu như muốn lời nói, chí ít cũng phải là loại đó tam tinh cấp bậc trở lên độ tốt. Dựa theo kẻ theo dõi cung cấp địa chỉ, Đường Chấn rời khỏi thành thị, thẳng đến xa xa sơn cốc bước đi. Cái đó tên là nhà của rẽn đeo băng đang chờ ở ngoài thành bí mật trong doanh địa, sử dụng cây cối che lấp trồng mê nguyên thảo, hắn thuộc về một tên là Họt Cả tổ chức, rẽn được chỉ là trong đó thành viên mà thôi. Mê nguyên thảo đối với linh sư mà nói, là một loại vô cùng thường dùng dược vật, nhưng mà trồng số lượng cùng tiêu thụ cũng có hạn chế, đồng thời thì cấm chỉ hướng người bình thường bán ra. Cho nên phụ trách trộm vận mê nguyên thảo rẽn đeo mặc dù thực lực không cao, nhưng mà địa vị nhưng vượt xa bình thường thành viên, phải biết chỉ bằng vào trộm vận mê nguyên thảo này một hạng làm ăn, thì cho tổ chức này tăng lên gần 1/5 thu nhập. Tới mục đích sau đó, Đường Chấn không hề có nóng lòng bước vào, mà là lựa chọn một chỗ tương đối cao vị trí, ở trên cao nhìn xuống quan sát. Trong sơn cốc này có xây không ít nhà gỗ, thỉnh thoảng có thể thấy có người đi lại thân ảnh, chẳng qua đại bộ phận đều là người bình thường. Đường Chấn luôn luôn đang tìm kiếm rẽn đeo, đáng tiếc gia hỏa này vẫn luôn không thấy tăm hơi, cũng không biết đi nơi nào. Chờ đợi rồi chừng 3 giờ, ngay tại Đường Chấn chuẩn bị bắt cái đầu lưỡi hỏi một chút lúc, rẽn đeo thân ảnh cuối cùng xuất hiện tại giữa sơn cốc. Hắn đang chờ tại ở gần góc một gian trong nhà gỗ, cùng người nói chuyện với nhau vài câu về sau, thì lại lần nữa trở về phòng ốc bên trong. Đường Chấn lặng yên không tiếng động đến gần rồi kia tòa nhà kiến trúc, cẩn thận lắng nghe trong chốc lát, trực tiếp đẩy cửa vào. Trong phòng chỉ có Rẽn Đèo một người, khi hắn nhìn thấy đi tới Đường Chấn về sau, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. "Bằng hữu, giữa chúng ta có thể có hiểu lầm gì đó." Rẽn Đèo cười khan một tiếng, lặng yên không tiếng động lấy ra nút trong bên hông tụ tiễn, đối Đường Chấn gầm nhẹ nói, "Ngươi đi chết đi." Chỉ là hắn vừa dứt lời, liền nghe đến một tiếng súng vang, tiếp theo nặng nề ngã nhào trên đất. Mi tâm của hắn bị viên đạn đánh xuyên, đã chết không thể chết lại. Rẽn Đèo sợ là nằm mơ đều không có nghĩ đến, chỉ là bởi vì nhất thời lòng tham, kết quả lại vứt bỏ tính mạng của mình. Không có biến thành linh sư trước đó, những thứ này linh sư học đồ thực lực có hạn, lại há có thể là Đường Chấn đối thủ. Giải quyết hết Rẽn Đèo sau đó, Đường Chấn trong phòng tìm một phen, rất nhanh liền đến rồi Rẽn Đèo giấu đồ vào chỗ. Ở phòng hầm trong hầm sắt, Đường Chấn chẳng những tìm được rồi viên kia tam tinh linh khí phôi thai, đồng thời còn có không ít cao mặt giá trị linh tệ, cùng với mấy chục cân thành phẩm mê miễn thảo. Đem những vật phẩm này thu sạch vào chùm sáng bên trong, Đường Chấn thả một mũi lửa, lặng yên không tiếng động rời khỏi nơi này. Hắn vừa ly khai không lâu, trong sơn cốc thì ánh lửa ngút trời, Rẽn Đèo nhà gỗ rất nhanh liền bị ngọn lửa thôn vệ, hoảng hốt lo sợ âm thanh không ngừng từ trong sơn cốc truyền đến. Trong sơn cốc thứ bị thiệt hại làm sao, Đường Chấn căn bản sẽ không để ý, hắn lúc này đã nghiêm trọng mới về đến trong thành thị, tiếp tục là tấn thăng trung cấp linh đồ mà nỗ lực. So sánh sơ cấp linh đồ, trung cấp linh đồ cần thiết năng lượng càng nhiều, suy tưởng cách thức cũng càng thêm phức tạp, nhưng mà tương đối Đường Chấn mà nói, vẫn như cũ hết sức đơn giản. Dùng thời gian mấy tiếng, đem trung cấp suy tưởng thuật cải tiến sau đó, Đường Chấn lại đổi mấy khỏa hồn tinh, tiếp tục tu luyện lên. Quá 2 ngày sau đó, đã trở thành trung cấp linh đồ Đường Chấn đi ra gia môn, thứ nhất là mua sắm cao cấp linh đồ suy tưởng thuật, thứ hai cũng là tìm kiếm lấy linh tệ phương pháp. Mặc dù hắn bước vào linh cảnh thời từng có qua một số lớn thu hoạch, tại xử lý rẽn được thời lại lấy được một ít, nhưng mà tiêu hao thì phi thường to lớn. Theo cơ thạch bình đài trên đổi một ít thiết yếu vật phẩm về sau, hắn linh tệ đã còn thừa không nhiều. Tại dưới tình huống bình thường, linh đồ nhóm trừ ra tự nghĩ biện pháp kiếm lấy linh tệ bên ngoài, cũng được, thông qua hoàn thành nhiệm vụ đến thu hoạch tiền thuê, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, đây đều là lãng phí thời gian cách làm. Làm nghe nói trong thành phố này tồn tại thuộc về linh sư học đồ chợ đen về sau, Đường Chấn ngay lập tức nghĩ tới phóng trong không gian mê miễn thảo, loại vật này nghe nói giá cả rất cao, nghĩ đến có thể bán đi giá tiền không tệ. Dựa theo nghe được địa chỉ, Đường Chấn trong thành tha vài vòng về sau, cuối cùng đi tới một chỗ hơi có vẻ cũ nát quảng trường. Chương 1478, chợ đen cùng cầu cứu. Chương 1478, chợ đen cùng cầu cứu. 2024-03-14 nơi này đường đi chật hẹp lộn xộn, cùng người bình thường một lòng hướng tới linh cảnh thực sự chênh lệch quá nhiều. Kỳ thực đây mới thật sự là linh cảnh, chỉ là người bình thường đem nó tưởng tượng được quá mức mỹ hảo mà thôi, nhưng trên thực tế nơi này vẫn như cũ tràn đầy ghê tởm thứ gì đó. Trên đường phố lượn quanh một vòng, tham dò được mê miễn thảo giá cả về sau, Đường Chấn bắt đầu tìm kiếm xuất thủ mục tiêu. Linh sư học đồ trong miệng chợ đen không có thần bí như vậy, kỳ thực chính là dựa vào một ít nhìn như bình thường cửa hàng tồn tại, bọn hắn kinh doanh một ít hàng cấm, căn bản không đối với người bình thường mở ra. Đường Chấn thì vẹn vẹn thăm dò được chợ đen tại phiến khu vực này, nhưng cụ thể là nào cửa hàng, căn bản cũng không có người nói cho hắn biết. Chẳng qua trên đường phố quan sát trong chốc lát sau đó, hắn vẫn tìm được hoài nghi đối tượng, sau đó đi từ từ rồi vào trong. Đây là gia bán gia tạp hóa thương hội, và hắn cửa hàng sáng ngời môi trường so sánh, nơi này ánh sáng có vẻ hơi âm u, một tên đeo kính lao đầu ngồi ở phía sau quầy, đang dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Đường Chấn. "Vị huynh đệ kia, người muốn mua gì?" Lao đầu quét Đường Chấn một chút, dùng hưu khí vô lực âm thanh nói, "Ta muốn mê miễn thảo, bao nhiêu tiền một phần?" Nghe được Đường Chấn hỏi, lão đầu vẫn như cũng là một bộ không yên lòng dáng vẻ, đúng Đường Chấn nói, "Muốn mua mê miễn thảo liền đi linh đồ giao dịch đại sảnh, ta chỗ này nhưng không có loại đồ vật này." Đường Chấn cười cười, không nói thêm gì, chỉ là dùng giọng nói nhàn nhạt nói, "Ta nghe nói các ngươi nơi này chẳng những có mê miễn thảo, hơn nữa còn có không ít trên thị trường không mua được đồ tốt, không biết có chuyện này hay không?" Lão đầu nghe vậy lạnh lùng liếc Đường Chấn một chút, trầm giọng nói, "Ngươi nếu không có chuyện thì mau chóng rời đi, không muốn gây phiền toái cho mình." Giờ khắc này lão đầu phong mang tất lộ, thuộc về hơi thở của cao cấp linh đồ mơ hồ phát ra, uy hiếp ý vị hết sức rõ ràng. Đường Chấn nhìn thấy một màn này, ngược lại càng chắc chắn chính mình suy đoán, cửa hàng này khẳng định kinh doanh bí ẩn hoạt động. "Không cần vội vã từ chối, trong tay của ta có không ít đồ tốt, chỉ cần chúng ta qua lại hợp tác, thu hoạch khẳng định vượt xa dự liệu của ngươi." Đường Chấn cần chỉ có thể là thu thập về linh sư thông tin, dùng cho hoàn thành chính mình nhiệm vụ của lần này, mà mua sắm những kia linh đồ cần thiết kỹ năng, cũng là kế hoạch bên trong một bước. Muốn làm được điểm này, Đường Chấn nhất định phải có đầy đủ linh tệ mới được. Lão đầu thấy mình uy hiếp đúng, Đường Chấn mỉm cười, ngược lại là thu liễm khí thế, dùng chậm rãi giọng nói, "Ta đã nói, nơi này là đứng đắn làm ăn cửa hàng, bất quá ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi có cái gì. Nếu quả thật có đồ tốt lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giới thiệu vài bằng hữu cho ngươi biết nhau." Đường Chấn nghe vậy nhẹ giọng cười một tiếng, từ trong túi lấy ra một khỏa hồn tinh, phóng tới lão đầu phía trước bàn. Lão đầu tiên là hứng hở quét hồn tinh một chút, sau đó trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng a rồi một tiếng. Đem hồn tinh cầm ở trong tay, cẩn thận cảm ứng một chút về sau, lão đầu hô hấp qua loa dồn dập một ít, cau mày đúng Đường Chấn nói, "Đây là vật gì, ngươi từ nơi nào lấy được?" "Đây là bí mật, ngươi chưa cần thiết phải biết, ta chỉ nghĩ hỏi ngươi một câu, có thu hay không?" Lão đầu cắn răng, đối Đường Chấn gật đầu nói, "Cái này lại không phải hàng cấm, ta đương nhiên muốn thu, ngươi muốn cái gì giá cả?" "20 vạn linh tệ một khỏa, nhưng mà không thể cùng người khác nói ra về tin tức của ta, bằng không bàn gì nữa." Tại Thánh Long Thành cơ thạch bình đài bên trên, tiểu này nguồn tinh đối với nội bộ bán ra, với lại giá cả chỉ là 100 điểm tích lũy, tương đương với 1 vạn linh tệ, có thể nói hắn lật tay ở giữa thì kiếm lời gấp 20 lần. Lão đầu trầm ngâm một chút, trả giá nói, 10 vạn linh tệ, không thể nhiều hơn nữa. Thì 20 vạn, ngươi nếu là không muốn lời nói, ta liền bán cho người khác. Lão đầu hít sâu một hơi, âm thanh lạnh lùng nói, có thể, chẳng qua ngươi nếu là còn nếu như mà có, tuyệt đối không thể bán cho người khác. Yên tâm đi, về sau khẳng định không thể thiếu cơ hội hợp tác. Hai người bàn bạc thỏa đáng sau đó, Đường Chấn lấy ra 10 cái hồn tinh, theo lão đầu trong tay tiếp nhận một ngụm túi linh tệ về sau, liền nhanh chóng rời đi con đường này. Quả nhiên như hắn đoán trước như vậy, rời đi cửa hàng không lâu sau lưng lần nữa có rồi người theo dõi, chẳng qua rất nhanh liền bị hắn thoải mái thoát khỏi. Một đường thẳng tới linh đồ giao dịch đại sảnh, Đường Chấn đổi cao cấp linh đồ suy tưởng thuật, lại lần nữa quay trở về chính mình chỗ ở trong những ngày kế tiếp, Đường Chấn tiếp tục phá giải thăng cấp linh đồ cao cấp suy tưởng thuật, sau đó tại hồn tinh phụ trợ dưới, không ngừng tăng lên nhìn tự thân tu vi. Trọn vẹn qua 5 ngày thời gian, Đường Chấn cuối cùng chạm đến rồi tấn thăng cánh cửa, đã trở thành một tên cao cấp linh đồ. Đối với linh sư thế giới nguyên chú dân mà nói, Đường Chấn loại tu luyện này tốc độ tăng lên đã có thể so với yêu nghiệt, có rất ít người có thể trong thời gian ngắn như vậy làm được điểm này. Nhưng mà Đường Chấn khác nhau, hắn bản thân liền là linh hoàng cường giả, tại tinh thần lực phương diện tu luyện càng là hơn thành tựu rất sâu. Có mạnh như tháp đổ kiến thức, đồng thời lại có hồn tinh tiểu này phụ trợ tinh thần lực tu luyện hàng cao cấp, làm đến bước này tự nhiên là nước chảy thành sông. Tu vi đạt tới cao cấp linh đồ về sau, tiếp xuống liền cần tiếp tục tích lũy tinh thần lực, sau đó nỗ lực câu thông linh võng để cầu tấn thăng linh sư. Đối với linh sư học đồ mà nói, đây là 10 phần bước then chốt, vì xác suất thành công cứ thấp, nhất định phải làm tốt sung túc chuẩn bị mới được. Bằng không một khi không may xuất hiện, rồi sẽ dẫn đến 10 phần hậu quả nghiêm trọng, thậm chí cả đời lại không tấn cấp hy vọng. Đường Chấn không có vội vã tấn thăng linh sư, mà là lấy ra chính mình bồi dưỡng viên kia linh khí phôi thai tam tinh cấp, chuẩn bị đưa nó thối luyện thành vũ khí của mình. Linh khí thông thường phôi thai tại thối luyện thời xác suất thành công rất thấp, phẩm chất càng tốt linh khí phôi thai thối luyện xác suất thành công càng cao, với lại công hiệu thì vượt xa bình thường linh khí phôi thai, phần lớn có đặc thù công kích hiệu quả. Theo linh sư không ngừng tập bổ, linh khí phôi thai uy lực cũng sẽ không ngừng tăng lên, mãi đến khi linh sư tấn thăng tứ cấp sau đó, mới có thể thối luyện kiện thứ 2 linh khí. Cho nên đối với linh sư học đồ mà nói, kiện thứ nhất linh khí phôi thai 10 phần quan trọng, nhưng mà vì thực lực cùng tài lực hạn chế, bọn hắn kiện thứ nhất linh khí phôi thai cũng 10 phần bình thường. Đường Chấn trong tay cái này tam tinh phôi thai, đối với linh sư học đồ mà nói tuyệt đối là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu đồ tốt, kia rẽ nó thu vào trong tay về sau, thì chuẩn bị vụng trộm giấu đi, chờ mình tấn thăng đến cao cấp linh đồ thời lại thối luyện. Kết quả ra hỏa này cái gì đều không có mò lấy, cũng bởi vì quá mức tham lam, đem tính mạng của mình cho dựng rồi đi lên. Đem hồ lô trạng linh khí phôi thai hí hái một chút, Đường Chấn sử dụng tinh thần lực đem hắn bọc lại, bắt đầu không ngừng thối luyện lên. Đây là một kiện mài nước công phu sự việc, cần dùng tinh thần lực không ngừng mài tạp chất, lại đem tinh thần lực ngưng kết thành thực chất, hoàn thành cuối cùng thối luyện. Sau khi làm được bước này, cho dù hoàn thành ban đầu thối luyện, lúc này là có thể dùng tinh thần lực tiến hành điều khiển, dùng để đối với địch nhân phát động công kích, hoặc là phòng hộ an toàn của mình. Ban đầu ở mộng chi thế giới lúc, Đường Chấn từng có qua tương tự thối luyện trải nghiệm, hiểu rõ như thế nào tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành một bước này. Dùng dòng dã một ngày thời gian, Đường Chấn hoàn thành linh khí phôi thai thối luyện, tại hoàn thành câu thông một khắc này, hắn cảm ứng được cái này linh khí có năng lực. Năng lượng phi châm, có điện, hỏa, độc tam trùng sát thương hiệu quả, còn có thể tiến hành có thể liên tục công kích. Theo hơi chuyển động ý nghĩ một chút, treo ở trước người tiểu hồ lô giống như súng máy bình thường, liên tiếp không ngừng bắn ra từng cây quang mang lấp lóe năng lượng phi châm, đem thạch đầu bách tường đánh ra thật sâu hô to. Đường Chấn không biết loại phương thức công kích này cường độ làm sao, chẳng qua so sánh thương giới mà nói, uy lực này đã vượt ra khỏi đầu chỉ gấp đôi. Đang chuẩn bị đi ra bên ngoài tìm một chỗ an tĩnh hảo hảo thí nghiệm một chút, Đường Chấn lại cảm giác trong đầu quang cầu chấn động một cái, đúng lúc này cơ thạch bình đài trên đổi mới một cái thông tin. Linh sư thế giới thí luyện giả gặp nạn, nhu cầu cấp bách đồng bạn cứu viện, bản nhiệm vụ có thể lựa chọn, sau khi thành công có thể đề cao thí luyện đánh giá, cụ thể thù lao tự động thương thảo. Đường Chấn nhìn trên bình đài thông tin, do dự một chút sau đó, cất bước rời khỏi cửa nhà. Hắn nguyên bản không nghĩ để ý tới loại chuyện này, chẳng qua khi hắn nhìn thấy trong tin tức tọa độ về sau, cuối cùng vẫn lựa chọn đi xem một chút. Bởi vì, chỉ vì tên này đến từ lâu thành thế giới cầu cứu người, vào chỗ tại Đường Chấn chỗ tòa này linh cảnh trong thành thị. Cảm tạ, tiêu giao các chủ sơn không qua tới ta quá khứ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1479, Lạc Phỉ chương 1479, Lạc Phỉ 2024-03-14 dựa theo nhiệm vụ bên trong nhắc nhở, Đường Chấn tại thành khu bên trong nhanh chóng tiến lên. Có thể thuần túy là trùng hợp, người thí luyện kia vị trí vào chỗ tại Đường Chấn từng đi qua chợ đen phụ cận, vì bị thương nguyên nhân, đang tránh né địch nhân đuổi bắt. Mặc dù nhiệm vụ bên trong không có nói cung cấp quá nhiều thông tin, nhưng mà năng lực bước đến một tên thí luyện giả tuyên bố cầu cứu nhiệm vụ, có thể nghĩ tình cảnh trước mắt có nhiều gian nan, có thể đã đến trình độ sơn cùng thủy tận. Đường Chấn tâm lý cũng có chút thất vọng, không biết mình nhúng tay chuyện này sẽ hay không đem lại không cần thiết nguy hiểm, tiến tới dẫn đến lần này nhiệm vụ tập luyện thất bại. Mọi thứ lượng sức mà đi, tuyệt đối không nên khinh cử vọng động. Trong lòng quyết định chủ ý đồng thời, Đường Chấn đã tiếp cận nhiệm vụ nhắc tới địa điểm gặp mặt. Đây là một nhà ở vào vắng vẻ trên đường phố lữ điếm, nhìn lên tới làm ăn không phải quá tốt, Đường Chấn tránh đi ngồi ở cửa nhân viên công tác, lặng yên không tiếng động đi vào lầu 3 cửa một gian phòng tiền. Phu cận không có gì thường, nghĩ đến địch nhân còn chưa phát hiện cái này ẩn tàng địa điểm. Gõ nhẹ 3 lần, đúng lúc này lại có tiết tấu đánh mấy lần về sau, cửa phòng bị nhẹ nhàng mở ra. Một tên sắc mặt trắng bệnh nữ tử đứng ở phía sau cửa, dùng mọi mệnh mà ánh mắt cảnh giác đánh giá Đường Chấn một chút, ra hiệu hắn vào nhà nói chuyện. Phòng ốc kia sáng rất tối, màn cửa che đậy cực kỳ chặt chẽ, tràn ngập một tia nhàn nhạt huyết tinh vị đạo, lại liên tưởng nữ tử này tiểu tụy dáng vẻ, Đường Chấn liền biết đối phương đã bản thân bị trọng thương. Đa tạ các hạ trưởng nghĩa tương trợ, nếu là có thể thoát khỏi dưới mắt nguy cơ, Lạc Phỉ ngày khác tất có hậu báo. Nữ tử đúng Đường Chấn làm một thủ thế, chính là lâu thành tu sĩ thường dùng lễ tiết một trong, dùng cái này đến cho thấy thân phận của mình. Khách khí, ta cũng là bởi vì cùng ở tại một tòa thành thị, mới biết thuận đường mà đến, nếu là ngươi có chỗ khó lời nói, Đường mộ cũng sẽ hết sức tương trợ. Đường Chấn không có đem lại nói đầy, mà là quan sát một chút tên này là Lạc Phỉ lâu thành tu sĩ, dùng nhàn nhạt giọng nói, nhìn xem năng lượng của ngươi ba động, nghĩ đến cũng là sắp tấn thăng linh sư, chỉ là thương thế này là chuyện gì xảy ra? Lạc Phỉ nghe vậy mặt lộ nụ cười khổ sở, ngồi ở trên giường lắc đầu nói, chuyện này cũng là bởi vì ta lơ là sơ suất, kết quả bị người ám hại, đợi đến thương thế khôi phục sau đó, ta tất báo thù này. Nhìn xem Lạc Phỉ cắn răng nghiến lợi bộ dáng, liền biết sự thù hận của nàng nặng bao nhiêu. Đường Chấn không có hứng thú để ý tới Lạc Phỉ thù hận, phải biết hắn bây giờ thân phận mười phần mẫn cảm, tự nhiên là nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, thậm chí tránh chi chỉ sợ không kịp. Như vậy ngươi tuyên bố nhiệm vụ đề xuất viện trợ, rốt cục là cần làm chuyện gì? Đường Chấn đã hạ quyết tâm, nếu này Lạc Phỉ để cho mình giúp đỡ giết chết địch nhân lời nói, hắn sẽ không nói hai lời lựa chọn từ chối. Rốt cuộc bây giờ chính mình thì vẹn vẹn là cao cấp linh đồ mà thôi, tại linh sư thế giới thuộc về tầng dưới chót nhân vật. Một khi trêu chọc đến cường đại linh sư, mặc dù không đến mức mất đi tính mạng, nhưng mà cố gắng trước đó lại đều đem phí công nhọc sức. Lạc Phỉ nghe được Đường Chấn hỏi, sắc mặt có chút cổ quái, chẳng qua bản thân nàng cũng là một tên linh hoàng cường giả, làm việc từ trước đến giờ gọn gàng mà linh hoạt, cho nên chỉ là do dự mấy giây, liền nhẹ giọng mở miệng nói, "Kỳ thực, ta muốn theo các hạ mượn một khoản tiền." Đường Chấn nghe vậy sững sờ, cuối cùng đã rõ ràng rồi Lạc Phỉ vừa nãy mở miệng lúc, tại sao lại có như vậy biểu tình cổ quái rồi. Đối với một tên linh hoàng cường giả, danh nghĩa chí ít có một ngôi lầu thành người cầm quyền mà nói, loại chuyện này xác thực không tiện mở miệng. Ngay cả Đường Chấn thì thật lâu không có trải nghiệm loại chuyện này, vì từ biến thành Thánh Long thành chủ về sau, hắn từ trước đến giờ thì để ý tới trả tiền tài một loại sự việc. Cho nên khi nghe được Lạc Phỉ đề xuất sau đó, Đường Chấn mới có kiểu này thất thố biểu hiện, thậm chí còn cho là mình nghe lầm. Lạc Phỉ nhìn thấy Đường Chấn nét mặt về sau, cũng nhịn không được tự giễu cười một tiếng, giải thích nói, ta bị địch nhân bị thương quá nặng, đã trốn ở chỗ này nghỉ ngơi mấy tháng thời gian, thế nhưng vẫn không có chuyển biến tốt đẹp, thậm chí trở nên càng phát ra nghiêm trọng, bây giờ đã so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Nếu không nhanh chóng chữa trị, đoán chừng không được bao lâu thời gian, rồi sẽ mất đi tính mạng. Lần này thí luyện ta chuẩn bị hồi lâu, quyết không thể tùy tiện thất bại, thế nhưng vì bị thương quá lâu nguyên nhân, nguyên bản góp nhặt linh tệ sớm đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản là không có cách theo cơ thạch bình đài trên mua sắm chữa thương vật phẩm. Đường Chấn nghe đến đó đã hiểu, không còn nghi ngờ gì nữa Lạc Phỉ tình cảnh hết sức khó xử, vì bản thân bị trọng thương nguyên nhân, nàng đã không có bất luận cái gì năng lực chiến đấu, muốn chữa thương lại làm không tới linh tệ đổi điểm tích lũy. Nếu là không thoát khỏi tiểu này khốn cục lời nói, Lạc Phỉ tình cảnh sẽ ngày càng hỏng bét, cuối cùng kết cục có thể nhất định phải chết tại đây ở giữa lữ điếm trong phòng khách. Một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hào hán, giờ phút này phóng trên người Lạc Phỉ, kỳ thực thì đồng dạng áp dụng. Ta biết rồi, như vậy ngươi muốn mượn bao nhiêu? Đường Chấn trong tay linh tệ mặc dù không nhiều, nhưng cũng có thể san ra một bộ phận. Ta muốn mượn 2000. Không, ít nhất 1000 vạn, bằng không căn bản không giải quyết được ta lúc này vấn đề. Lạc Phỉ giọng nói có chút chần chờ, không còn nghi ngờ gì nữa nàng thì hết sức rõ ràng, đối với lúc này Đường Chấn mà nói, những thứ này linh tệ tuyệt đối là một bút con số không nhỏ. Đường Chấn nghe vậy lắc đầu, dùng thương mà không giúp được gì giọng nói, không phải ta không muốn giúp bận điệu, thật sự là trong tay không có nhiều như vậy linh tệ, nếu là 1-200 vạn lời nói, ta ngược lại thật ra có thể giúp ngươi một cái. Lạc Phỉ lắc đầu, cười khổ nói, ta muốn mua chữa thương vật phẩm cần rất nhiều điểm tích lũy, linh tệ không đủ căn bản mua không được. Đường Chấn thì có chút khó khăn, muốn nói chuyện này nếu là có thể hỗ trợ, hắn chắc chắn sẽ không chỉ hoãn, chẳng những có thể vì kết giao lâu thành thế giới cường giả, còn có thể linh sư thế giới trợ giúp lẫn nhau, cớ sao mà không làm? Có thể để hắn hiện tại xuất ra 1000 vạn linh tệ, lại là thật không cách nào làm được. Hơi trầm ngâm một chút, Đường Chấn đúng Lạc Phỉ nói, ta ngược lại là nghĩ đến một loại biện pháp ổn thỏa, chẳng qua chí ít cần thời gian 1 tháng, ngươi có thể hay không chờ đến bà? Lạc Phỉ nghe vậy nhãn tình sáng lên, đối Đường Chấn nói, thời gian 1 tháng tự nhiên có thể lợi, mạ muội hỏi một câu, các hạ chuẩn bị làm sao đi làm? Ta định dùng thời gian 1 tháng đến bồi dưỡng linh miêu, chỉ cần bồi dưỡng ra tam tinh cấp bậc linh khí phôi thai, ngươi cần linh tệ liền có rơi vào. Lạc Phỉ nhíu mày suy tư một chút, cảm thấy loại phương pháp này không phải đặc biệt ổn thỏa, rốt cuộc tam tinh cấp bậc linh khí phôi thai cực kỳ hiếm thấy, không phải là muốn có thể có được đồ vật. Tất nhiên lâu thành tu sĩ đều có các bản lĩnh giữ nhà, Đường Chấn dám dùng loại phương pháp này, đã nói lên hắn thành công nắm chắc cực lớn. Đối phương bản ý là đang trợ giúp chính mình, Lạc Phỉ ngược lại cũng không tiện mở miệng hỏi nhiều cái gì, để tránh dẫn tới Đường Chấn không vui. Chẳng qua Lạc Phỉ rất nhanh liền nghĩ tới một việc, trầm ngâm một chút đúng Đường Chấn nói, ta chỗ này dừng lại thời gian quá lâu, rất dễ dàng dẫn tới địch nhân chú ý, các hạ tất nhiên muốn bồi dưỡng linh miêu, tất nhiên tìm kiếm giã ngoại hoang vu yên lặng địa điểm, xin hỏi có thể hay không mang ta cùng nhau tiến đến. Đường Chấn nghe vậy chần chờ một chút, bởi vì này dạng làm không thể nghi ngờ sẽ cho chính mình gia tăng không cần thiết mạo hiểm, lỡ như Lạc Phỉ địch nhân tìm tới cửa, đến lúc đó khó tránh khỏi lại là một phen đắc chiến. Lỡ như địch nhân thực lực quá mức cường hãn, Đường Chấn đến lúc đó khẳng định lại tránh không khỏi một phen đào vong. Lạc Phỉ thì biết mình đề xuất quá mức ép buộc, thế nhưng nàng lúc này tay trói gà không chặt, có thể kiên trì đến bây giờ đã là kỳ tích, trong thời gian này lỡ như bị địch nhân tìm thấy lời nói, khẳng định là khó thoát khỏi cái chết. Vũ Hào chiến khu thí luyện đúng Lạc Phỉ ý nghĩa trọng đại, nàng tuyệt đối không thể xem thường bỏ cuộc. Nghĩ đến đây, Lạc Phỉ cắn răng, đối Đường Trấn nói, các hạ nếu là đáp ứng hỗ trợ và lần luyện tập này nhiệm vụ kết thúc, ta đem tiễn ngươi một món lễ lớn, có thể để cho ngươi tấn thăng giới chủ tỷ lệ tăng lên rất nhiều. Đường Trấn hai mắt híp lại, mấy tức sau khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Thành giao. Chương 1480, thí luyện giả ban thưởng. Chương 1480, thí luyện giả ban thưởng. 2024-03-14 cùng Lạc Phỉ thương định thỏa đáng về sau, Đường Trấn lặng yên không tiếng động rời đi lữ điếm. Hắn không thể nào mang theo Lạc Phỉ khắp nơi đi loạn, để tránh dẫn tới ẩn tàng địch nhân chú ý, một đường thẳng đến linh đồ giao dịch đại sảnh, mua linh miêu bồi dưỡng kỹ thuật, lại mua một ít linh trùng. Đúng lúc này Đường Trấn chạy đến thị trường bên trong, mua thật nhiều hỗn tạp vật phẩm. Đây đều là vì bồi dưỡng linh miêu mà chuẩn bị, giá cả cũng không tính là tiện nghi, hao tốn Đường Trấn không ít linh tệ. Làm xong đây hết thảy sau đó, Đường Trấn lại mua một cỗ hai tay linh trận ô tô, tại trên đường chuyển rồi vài vòng sau đó, lái đến lữ điếm đem Lạc Phỉ tiếp ra đây. Lạc Phỉ sau khi lên xe cũng không nói chuyện, chỉ là yên tĩnh nhìn về phía trước, tựa hồ tại hưởng thụ này đã lâu ánh nắng. Tại dưỡng thương cùng tránh né địch nhân trong khoảng thời gian này, Lạc Phỉ đã thật lâu không có đi ra ngoài, cái này khiến sắc mặt của nàng tái nhợt vô cùng, cùng màu đen tóc dài phụ trợ dưới, quả thực giống như quỷ mị. Đường Trấn ngược lại là không có để ý, dù sao đúng hai người mà nói, này bèn bèn là một bộ tạm thời khu xác mà thôi, đợi đến nhiệm vụ kết thúc rồi sẽ vứt bỏ. Trong lòng chính vừa toát ra ý nghĩ này, liền nghe Lạc Phỉ nói khẽ, các hạ có phải là kỳ quái hay không, ta vì sao cần nhiều như vậy linh tệ tới chữa trị cơ thể? Đường Trấn gật đầu một cái, hắn xác thực đúng Lạc Phỉ cách làm cảm thấy hoài nghi. Không cần đoán đều biết, Lạc Phỉ là chuẩn bị đem cơ thể cùng linh hồn toàn bộ chữa trị, bằng không chỉ cần một phần tư tốn hao, là có thể nhường cơ thể duy trì mấy năm, chỉ là sẽ lưu lại không nhỏ thai hoàng ẩm. Nghe được Đường Trấn sau khi trả lời, Lạc Phỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, dùng vô cùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Đường Trấn một chút, thản nhiên nói, nếu là ta không có đoán sai, Đường Trấn các hạ nên đến từ cấp thấp chiến khu a. Lái xe Đường Trấn cơ thể cứng một chút, chẳng qua rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, có chuyện gì vậy, lẽ nào biểu hiện của ta rất rõ ràng sao? Kỳ thực rất đơn giản, bởi vì ngươi căn bản cũng không hiểu rõ, cố này tạm thời thân thể đúng thí luyện giả ý vị như thế nào. Phải biết đối với cao cấp chiến khu đỉnh cấp lâu thành mà nói, tiểu này thí luyện nội dung cũng không phải cái gì tuyệt mật tình báo, trong đó có về ký túc thân thể bí ẩn. Ngươi tất nhiên không hiểu rõ những tin tức này, cũng liền nói rõ ngươi rất có thể đến từ cấp thấp chiến khu, căn bản tiếp xúc không đến phương diện này thông tin. Đường Trấn nghe vậy con mắt hơi chuyển động, mơ hồ đoán được một loại khả năng, trong lòng thì đồng thời cuồng loạn không ngừng, truy vấn, chẳng lẽ lại này ký túc cơ thể đạt được tu vi, đợi đến nhiệm vụ sau khi kết thúc đều có thể mang đi. Đường Trấn tâm tình vô cùng kích động, giả sử quả thực như thế, như vậy chỉ cần mình tại linh sư thế giới nỗ lực tăng thực lực lên, đợi đến lần luyện tập này nhiệm vụ sau khi kết thúc, phân thân của mình sẽ có khả năng rất lớn tấn thăng đến linh hoàng cấp. Đối với Đường Trấn mà nói, đây tuyệt đối là chuyện cầu cũng không được, phải biết hắn tu vi hiện tại là pháp tắc vương giả, khoảng cách giới chủ còn kém hai cái cấp độ. Không hơn trăm năm, muốn nhảy lên đến tiểu này cấp, không thể nghi ngờ là một kiện cực kỳ cấp bách sự việc, thậm chí có chút bất cận nhân tình. Nhưng mà là cái này siêu cấp chiến khu thí luyện quy tắc, nếu là không có thực lực này tự tin, cũng đừng có đến tham dự này sống chết khó nói cạnh tranh. Lạc Phỉ không biết Đường Trấn tâm tình lúc này, nhưng cũng biết tin tức này đối với Đường Trấn trọng yếu bao nhiêu, nhìn ra vẻ chấn định Đường Trấn, khẽ cười một tiếng nói, xác thực như thế, làm thí luyện sau khi chấm dứt, ký túc thân thể thực lực rồi sẽ cùng bản thể dung hợp, đây cũng là đúng thí luyện giả ban thưởng. Cũng đúng thế thật, ta tại sao muốn triệt để chữa trị thương thế nguyên nhân chỗ, nếu lưu lại cái gì tai họa ngầm lời nói, ta đem không cách nào tấn thăng đến cao cấp linh sư, này không thể nghi ngờ sẽ bỏ lỡ một số lớn ban thưởng. Đường Trấn gật đầu một cái, hắn nguyên bản đối với tấn thăng linh sư không phải rất nóng lòng, nhưng mà giờ phút này trong lòng lại tràn đầy vô tận đấu trí. Nếu là có thể nói, hắn nhất định phải tại trong thời gian ngắn nhất tấn thăng linh sư, sau đó hướng phía tầng thứ cao hơn không ngừng dạo bước tiến lên. Tại hai người nói chuyện phía bên trong, Đường Trấn điều khiển linh trận ô tô đã lái ra khỏi thành thị, dọc theo hoa phồn lá mậu đường cái, hướng phía xa xa sơn cốc bước đi. So sánh thế giới bên ngoài, linh cảnh bên trong đỉnh núi không khác càng thêm kỳ tú hiểm trở, trong núi thì có rất nhiều tràn ngập linh tính dã thú, đứng ở ven đường chậm chậm vào hành sự ô tô. Đường cái bên cạnh có thể thỉnh thoảng nhìn thấy từng đầu đường rẽ, thông hướng tĩnh mịch trong rừng rậm, chỗ nào đồng dạng sinh hoạt hàng loạt linh đồ cùng người bình thường, cùng thế giới bên ngoài so sánh, khác biệt duy nhất có thể chính là linh đồ khắp nơi có thể thấy được. Đường Trấn muốn đi trước chỗ, là một chỗ chuyên môn là linh đồ cung cấp linh miêu bồi dưỡng địa điểm, chỗ nào có rất lớn một phiến khu vực, dùng cho đổ vào linh miêu con suối càng là hơn trực tiếp biến thành sông nhỏ. Cùng ngoại giới bồi dưỡng căn cứ giống nhau, nơi này thì có phòng hộ linh trận tồn tại, dùng cho ngăn cản những kẻ cố gắng thôn vệ linh miêu quỷ hồn yêu vật. Trên thực tế ngoại giới mỗi khi gặp đêm trăng tròn xuất hiện quỷ hồn yêu vật, hết thảy đến từ linh cảnh thế giới, chúng nó sử dụng không gian không ổn định tính trốn đi, chẳng qua mỗi lần công kích sau đó, những quỷ hồn này yêu vật đều sẽ theo vết nứt không gian trở về. Ngoại giới năng lực kém lượng môi trường, căn bản không thích hợp những quỷ hồn này yêu vật sinh tồn, chúng nó nếu là lưu ở bên ngoài, căn bản không kiên trì được bao lâu. Bồi dưỡng căn cứ chung quanh những kia sương mù, thực chất chính là linh cảnh tiết lộ năng lượng, vết nứt không gian thì giấu ở trong đó. Về phần linh cảnh bên trong những thứ này bồi dưỡng nơi trốn, thì là chuyên môn cho thuê linh đồ sử dụng, với lại vẹn vẹn là khu vực biên giới. Hạch tâm nhất vị trí xưa nay sẽ không đối ngoại cho thuê. Kỳ thực trong linh cảnh thế giới, vì bồi dưỡng linh miêu mà sống linh đồ đều sẽ chính mình kiến tạo sân bãi, như thế không thể nghi ngờ sẽ càng thêm thuận tiện, cũng được, nhường phí tổn giảm mạnh. Đường Trấn không cần phải thành lập chuyên thuộc sân bãi, dù sao hắn cũng không có ý định trường kỳ xử lý một nghề nghiệp này. Kết quả khi hắn một đường gián tiếp tới mục đích, tỏ vẻ mình muốn thuê một chỗ sân bãi bồi dưỡng linh miêu lúc, lại bị nơi này nhân viên công tác báo cho biết, bồi dưỡng căn cứ vì đặc thù nguyên nhân, gần đây đem không đối ngoại người mở ra. Tới chỗ này không chỉ Đường Trấn một người, trên mặt bọn họ đều mang vẻ thất vọng, không còn nghi ngờ gì nữa cũng đã được đến rồi báo tin. Người tính không bằng trời tính, Đường Trấn bất đắc dĩ cười một tiếng, chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Nhìn thấy Đường Trấn dự định rời khỏi, một tên cao cấp linh đồ chủ động tiến lên phía trước nói, vị bằng hữu này, không biết ngươi là có hay không còn có thích hợp bồi dưỡng địa điểm. Đường Trấn lắc đầu, hắn dưới mắt quả thật có chút mê man, thuê không đến bồi dưỡng linh miêu sân bãi, chẳng lẽ lại còn muốn chính mình thành lập một? Như thế không phải làm không được, thế nhưng kể từ đó cần phải chuẩn bị đồ vật liền có thêm, chí ít tại trong vòng một tháng không cách nào hoàn thành. Hắn chờ được, Lạc Phỉ chưa hẳn chờ được. Là như vậy, một người bằng hữu của ta thành lập rồi một tòa môi trường nuôi cấy địa, mặc dù quy mô rất nhỏ, nhưng mà cái kia có đồ vật giống nhau không ít, với lại thu phí thì rất rẻ. Chúng ta dự định đi vào trong đó, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, cũng được, tính ngươi một. Đường Trấn quét liếc xung quanh, thấy đã có 6-7 tên linh đồ đáp ứng về sau, liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý đối phương thì thật cao hứng, quay người chào hỏi những người khác một tiếng, đi đầu lái xe ở phía trước dẫn đường. Đường Trấn lái xe theo ở phía sau, đi theo đội xe tiếp tục hướng sâu trong núi lớn bước đi, đi suốt gần sau 2 giờ, cuối cùng nhìn thấy một tòa xây dựng ở sơn cốc bên cạnh hồ 4 tầng kiến trúc. Kiến trúc này vẻ ngoài hơi chút tàn phá, cho dù là tại Bạch Tiên nhìn lại, cũng cho người một loại âm trầm cảm giác. Lạc Phỉ đánh ra kiến trúc này một chút, dùng mang theo do dự giọng nói, "Đường Trấn các hạ, nơi này tựa hồ có chút không đơn giản a." Đường Trấn cười một tiếng, đối khẽ cau mày Lạc Phỉ nói, "Trên thực tế ta ngược lại thật ra cảm thấy nơi này không sai, người ở thưa thớt, môi trường thanh lưu, người đang nơi này ở lại một năm rưỡi, đoan chừng cũng sẽ không bị cựu địch phát hiện." Lạc Phỉ nghe vậy, giống như cười mà không phải cười liếc nhìn Đường Trấn một cái, khẽ gật đầu. "Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ." Chương 1481, lại nghi gây sự tình. Chương 1481, lại nghi gây sự tình. 2024-03-14 chỗ này kiến trúc mặc dù có người quản lý, nhưng mà vẫn như cũ khó nén nguyên bản rách nát, loang lộ trên vách tường khắp nơi đều là bong ra từng màng dấu vết, lạnh buốt chơ đứt rêu xanh tại góc tường tùy ý sinh trưởng. Nhất là loại này dường như dây thường xuân thực vật, đem kiến trúc đại bộ phận khu vực bao trùm, nếu là nhìn từ đằng xa lúc đến, không chừng sẽ đem kiến trúc này trở thành một gò núi. Đường Trấn đám người đem cỗ xe đặt tại trên đất trống, đúng lúc này ngay tại tên kia cao cấp linh đồ dẫn đầu dưới, hướng phía kia tòa nhà kiến trúc đi đến. Có lẽ là nghe được ô tô tiếng vang, một tên người mặc ô bế trường bảo nam tử đi ra, dùng xem kỹ ánh mắt đánh giá Đường Trấn đám người. Sắc mặt của hắn tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra một tia ấm lãnh. "Mọi, chúng ta chuẩn bị tại ngươi nơi này bồi dưỡng linh miêu, giá cả nhất định phải công đạo một ít." Dẫn đầu cao cấp linh đồ cùng trường bảo nam tử chào hỏi một tiếng, chỉ vào phía sau Đường Trấn đám người nói, ánh mắt hai người giao thoa lúc, dường như đang tiến hành im ắng giao lưu. Trường bảo nam tử cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu, lần nữa đánh giá Đường Trấn đám người một chút, đi đầu trở về kiến trúc bên trong. "Tốt, mọi người đi theo ta." Dẫn đầu cao cấp linh đồ đúng mọi người nói một tiếng, đi đầu đi vào mở tối thông đạo bên trong. Mọi người không nghi ngờ gì, liên tiếp đi vào theo. Đường Trấn cùng Lạc Phỉ đi tại phía sau cùng, trước đó hắn ánh mắt luôn luôn dừng lại tại phụ cận rừng rậm chỗ, sau đó phảng phất giống như vô sự tiếp tục tiến lên. Tại rừng rậm bóng tối bên trong, dường như có lần lượt từng thân ảnh, chính lạnh lùng nhìn chăm chú Đường Trấn đám người. Dọc theo hẹp dài thông đạo đi rồi một khoảng cách, mọi người lên tầng cao nhất sau đó, mới phát hiện nơi này lại là một mảnh to lớn sân bãi, nhìn xem chung quanh bố trí liền biết, đây là bồi dưỡng linh miêu chuyên dụng sân bãi. Mặc dù không bằng những kia đại quy mô bồi dưỡng sân bãi, nhưng mà nơi này công trình vẫn như cũ có thể thỏa mãn mọi người nhu cầu. Lúc trước tên kia người mặc ô bế trường bảo nam tử đi tới, đem một chồng trang giấy đưa cho mọi người, chính là thuê bồi dưỡng sân bãi nhất định khế ước. Hắn dường như bất thiện lời nói, đem khế ước giao cho trước hết nhất bắt đầu dẫn dắt trước mọi người tới linh đồ về sau, liền giữ im lặng đứng ở một bên. Mọi người xem một chút khế ước nội dung, nếu là cảm thấy nếu có thể, liền mời ký tên của các ngươi. Đường Trấn đem khế ước nhận lấy, nhìn lướt qua sau đó, dựa theo chỉ thị ký xuống tên. Đám người cũng ký tên rồi khế ước về sau, tên kia trường bảo nam tử cầm ở trong tay kiểm tra một chút, lại giữ im lặng rời khỏi. "Tốt chư vị, thời gian kế tiếp trong, chư vị riêng phần mình bận rộn là được. Ngoài ra còn muốn nói cho mọi người một chút, lầu 3 là phòng thí nghiệm, lầu 2 là nghỉ ngơi nơi trốn, căn phòng có thể tùy ý chọn lựa." Mọi người chính đang chờ câu này, nghe vậy ngay lập tức tiến về lầu 2, đem chính mình vật phẩm tư nhân phong trong phòng về sau, sau đó liền riêng phần mình công việc lưu đủ lên. Không có ai sẽ đi lãng phí thời gian liên lạc tình cảm, rốt cuộc mọi người thời gian quý giá, ở chỗ này mỗi một ngày đều phải bỏ tiền. Bồi dưỡng linh miêu là tỉ mỉ công tác, bọn hắn nhất định phải trước giờ chuẩn bị sẵn sàng, huống hồ những thứ này linh đồ tự mình ra tay, chắc chắn sẽ không thỏa mãn với bình thường linh khí phôi thai, nhất tinh phẩm chất là yêu cầu cơ bản nhất. Đường Trấn thì cùng cái khác linh đồ giống nhau, sử dụng nơi này công cụ xử lý thôi phát linh trùng, đem nó bố trí tại đặc thù bồi dưỡng môi trường bên trong, chờ đợi nảy mầm một khắc này. Xử lý xong linh trùng sau đó, Đường Trấn lại đi tới tầng cao nhất bồi dưỡng sân bãi, bắt đầu dùng chính mình mua được vật phẩm điều phối thổ nhưỡng, khắc họa đơn giản linh trận, dùng cái này đến gia tăng thổ nhưỡng bên trong nồng độ năng lượng, bảo đảm linh miêu cấy ghép lúc tỷ lệ sống sót cao hơn. Tại hắn bận rộn lúc, Lạc Phỉ thì yên tĩnh đợi trong phòng, hai mắt đánh giá bốn phía, không biết suy nghĩ cái gì. Trong lúc vô tình, sắc trời trở nên âm u tiếp theo, nhất là cây này một rậm rạp sơn cốc, dường như đen sớm hơn một chút. Kết thúc một ngày bận rộn, linh đồ nhóm tại sau khi ăn cơm tối xong, riêng phần mình quay trở về nghỉ ngơi căn phòng. Khi màn đêm triệt để giáng lâm sau đó, sơn cốc chậm rãi bị sương mù dày bao trùm, cây cối kiến trúc trở nên như ẩn như hiện, có vẻ âm trầm đáng sợ đấy. Chỉ có mấy ngọn đèn sáng lên trong kiến trúc, dường như cũng bị tiểu này sương mù xâm nhập, phảng phất sâu kín sóng biển, tại u ám hành lang bên trong không ngừng lan tràn. Tại hành lang cuối cùng, một bóng người đang đứng tại sương mù bên trong, hắn nhìn những tia cửa phòng đóng chặt, khóe miệng lộ ra nụ cười ấm lãnh. Trong hành lang trong một gian phòng, Đường Chấn Chính đang thao túng hồ lô hình linh khí, nhường hắn tại bên người không ngừng bay múa. Đây là linh sư thường ngày luyện tập, dùng cái này đến gia tăng độ thuần thục, để sử dụng thời càng thêm thuận buồm xuôi gió. Lạc Phỉ ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, sắc mặt đã đây mới gặp thời muốn tốt không ít, nhưng là cùng người bình thường so sánh vẫn tái nhợt như cũ vô cùng, tại dưới ánh đèn lờ mờ hơi có vẻ làm người ta sợ hãi. Đường Chấn các hạ, ngươi biết rõ nơi này có vấn đề còn muốn đến, rốt cục dự định muốn làm gì? Đương nhiên là bồi dưỡng linh miêu, dễ kiếm tiền giúp ngươi a. Đường Chấn lộ ra vô cùng biểu tình cổ quái, dường như vô cùng hoài nghi Lạc Phỉ sẽ đưa ra vấn đề như vậy. Đường Chấn các hạ, ta hiện tại cũng không tâm trạng nói đùa. Thấy Lạc Phỉ lộ ra tức giận nét mặt, Đường Chấn ha ha cười nói, ta có tính toán của ta, ngươi chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi liền có thể. Do dự một chút, Đường Chấn lại nói, cho đến bây giờ, ngươi là có hay không từng chiếm được càng nhiều về nhiệm vụ thông tin? Lạc Phỉ lắc đầu, tỏ vẻ không có. Ta cũng là như thế, xin hỏi loại tình huống này bình thường sao? Lạc Phỉ gật đầu, dùng giọng nghi ngờ nói, tất nhiên bình thường, lẽ nào nhiệm vụ này còn chưa đủ hả? Đường Chấn gật đầu một cái, cho nên nói chúng ta duy nhất nhiệm vụ chính là đạt được linh sư thế giới vị diện tọa độ, những chuyện khác kỳ thực cũng không quan trọng. Chúng ta hiện tại làm tất cả thì cũng là vì thực hiện này một mục tiêu làm nền, có đúng hay không? Lạc Phỉ gật đầu một cái, không biết Đường Chấn rốt cục là ý gì. Như vậy tại dưới tình huống bình thường, chỉ có cao hơn thực lực địa vị mới có thể để cho nhiệm vụ sát suất thành công càng biến đổi cao. Mà muốn làm được điểm này, nhất định phải thời gian rất lâu, có đúng hay không? Lạc Phỉ nhíu mày, bất quá vẫn là gật đầu nói, ngươi nói không sai, cũng đúng thế thật nhiệm vụ tập luyện động một tí mấy chục năm nguyên nhân chỗ, muốn thu hoạch linh sư thế giới kiểu này cao năng lượng thế giới tọa độ, cũng không phải sự tình đơn giản. Do dự một chút, Lạc Phỉ vẫn là nói, theo ta được biết, mấy trăm năm không cách nào đạt được thí luyện thế giới tọa độ sự việc cũng không hiếm thấy, trong lúc đó không biết có bao nhiêu thí luyện giả bị đào thải. Trừ ra nhiệm vụ độ khó siêu cao bên ngoài, chúng ta còn muốn đứng trước nguyên chú dân truy sát, rất nhiều thí luyện giả cũng là bởi vì nhất thời chủ quan, kết quả bị mất mạng. Cho nên chỉ có đạt được đủ thực lực mới có thể suy xét hoàn thành nhiệm vụ sự việc, cho nên tại thực lực thấp lúc, vẫn là phải tận lực khiêm tốn một ít. Lạc Phỉ trong lời nói rõ ràng mang theo một tia cảnh cáo, vì nàng mơ hồ có một loại cảm giác, dường như Đường Chấn chuẩn bị muốn gây sự tình. Nàng lúc này không chỉ cần phải Đường Chấn giúp đỡ kiếm tiền, càng cần nữa Đường Chấn che chở, cho nên trong đoạn thời gian này, tuyệt đối không thể nhường Đường Chấn làm ra chuyện nguy hiểm gì, để tránh liên lụy đến chính mình. Trên thực tế làm Đường Chấn đi vào cái này rõ ràng có vấn đề bồi dưỡng căn cứ lúc, Lạc Phỉ liền đã cấp cho rồi cảnh cáo, nàng không tin Đường Chấn nhìn không ra nơi này dị thường. Kết quả Đường Chấn lại khăng khăng lựa chọn nơi này, không lọt vào mắt chính mình cảnh cáo, cái này khiến Lạc Phỉ sinh lòng tò mò đồng thời, thì cảm giác được một tia không ổn. Vị này không biết đến từ tòa kia chiến khu thí luyện giả, rõ ràng là muốn làm cái gì đại động tác. Đường Chấn các hạ, ngươi thì không lại suy nghĩ một chút, rốt cuộc ngươi bây giờ ngay cả linh sư đều không phải là. Lạc Phỉ mặc dù trong lòng tò mò, nhưng cũng không dám cùng Đường Chấn cùng nhau mạo hiểm, không thể không mở miệng lần nữa khuyên can. Đường Chấn quét Lạc Phỉ một chút, hiểu rõ hắn lo lắng cái gì, cười nói, yên tâm đi, ta sẽ ở ngươi đi rồi về sau lại bắt đầu hành động, bảo đảm sẽ không dính dấp đến ngươi. Lạc Phỉ nghe đến đó, một khoảng nỗi lòng lo lắng lúc này mới buông ra. Mặc dù rất hiếu kỳ Đường Chấn rốt cục dự định làm gì, chẳng qua loại chuyện này đều thuộc về người bí mật, nếu là nàng không định tham dự trong đó lời nói, Đường Chấn vạn toàn không cần phải nói cho nàng. Nhưng mà đối với Đường Chấn vị này đến từ cấp thấp chiến khu lâu thành tu sĩ, Lạc Phỉ lại chuẩn bị trong thời gian kế tiếp đình giữ chú ý, muốn nhìn một chút hắn rốt cục năng lực làm ra cái gì khó lường sự việc. So sánh lần đầu tham dự thí luyện Đường Chấn, Lạc Phỉ đây đã là lần thứ 3 tham dự thí luyện, thời gian mấy chục năm bên trong, nàng thì tiếp xúc qua không ít kinh tài tuyệt diễm thí luyện giả, bọn hắn có đã trở thành giới chủ cấp bậc cường giả, thì có tại thí luyện trong quá trình đào thải bất lạc. Nhưng mà cho đến bây giờ, Lạc Phỉ hay là lần đầu nhìn thấy mới vừa vào thí luyện thế giới, muốn làm mưa làm gió tồn tại. Hắn rốt cục là cuồng ngạo vô tri, hay là có khác gác chủ bài. Chương 1482, trong lồng thú bị nhốt. Chương 1482, trong lồng thú bị nhốt. 2024-03-14 trong những ngày kế tiếp, linh đồ nhóm cũng tại làm từng bước bồi dưỡng nhìn riêng phần mình linh miêu, trong đó thì bao gồm Đường Chấn ở bên trong. Này gốc linh miêu đối với Lạc Phỉ 10 phần quan trọng, hắn tất nhiên đã đáp ứng đối phương, tự nhiên muốn đem hết toàn lực làm được. Trải qua mọi người tỉ mỉ chăm sóc, ở lầu chót bồi dưỡng trong vườn, những kia linh miêu mọc cực kỳ khả quan. Trên một điểm này, bình thường viên đinh căn bản là không có cách cùng những thứ này linh đồ so sánh, bất kể kỹ thuật hay là tiền kỳ đầu nhập cũng chênh lệch một mảng lớn, bồi dưỡng linh khí phôi thai tự nhiên không cách nào đánh đồng. Linh đồ nhóm vô cùng đầu nhập công việc của mình, không hề có ý thức đến so sánh vừa tới lúc, hơi thở của nơi này dường như càng biến đổi thêm âm trầm, nhất là màn đêm buông xuống muộn lâm lúc, cả tòa kiến trúc đều sẽ bị sương mù vây quanh. Trong bóng tối dường như có từng đôi tham lam con mắt, chính vụng trộm nhìn chăm chú những thứ này linh đồ, cùng với bọn hắn bồi dưỡng những thứ này linh miêu. Chỉ có Đường Chấn đang bận rộn sau khi, sẽ đem tầm mắt nhìn về phía cuối hành lang, nhìn kia chợt lóe lên thân ảnh, khóe miệng lộ ra nụ cười giễu cợt. Lạc Phỉ hoàn toàn biến thành rồi một người trong suốt, mỗi ngày ngốc trong phòng, chưa bao giờ tùy tiện đi ra ngoài. Từ tỏ vẻ chính mình sẽ không tham dự Đường Chấn hành động sau đó, giữa hai người bây giờ chỉ còn lại một vụ giao dịch, chờ lấy được vật mình muốn, Lạc Phỉ rồi sẽ rời đi nơi này. Về phần giữa hai người giao ước, tại cơ thạch bình đài công trường dưới, nghĩ không thực hiện đều không được. Trong lúc vô tình, những kia linh miêu trên đã bắt đầu có quả thực kết xuất, vì mỗi một quả đều là biến dị linh miêu, cho nên những thứ này quả thực ít nhất cũng là nhất tinh phôi thai. Đợi đến hoàn toàn chín muồi sau đó, những thứ này quả thực chí ít cũng có thể bán đi nghìn vạn lần linh tệ giá cả. Linh miêu bồi dưỡng đã đến thời khắc mấu chốt, linh đồ nhóm càng là hơn không dám chút nào thả lỏng, sợ lại bởi vì nhất thời sơ sẩy, để cho mình lúc trước vất vả phó mặc. So sánh thế giới bên ngoài, linh cảnh bên trong cũng không lo lắng sẽ có quái vật tại đêm trăng tròn phát động công kích, vì những phạm là thành thị phụ cận đều sẽ có linh đồ tạo thành tuần tra đội định kỳ kiểm tra, quỷ hồn yêu vật căn bản không dám tới gần. Có thể cũng chính là bởi vì duyên cớ này, dẫn đến linh đồ nhóm tính cảnh giác giảm mạnh, toàn vẹn không biết nguy hiểm đã thì thầm tới gần. Lại là một ngày đêm khuya tiến đến, mệt mỏi linh đồ nhóm đã bắt đầu nghỉ ngơi, mà giữa sơn cốc sương mù thì như thường ngày giống như giáng lâm. Chỉ là lần này sương mù bên trong lắc lư ảnh tử trở nên càng ngày càng nhiều, dị vãng vì phòng hộ linh trận ngăn cản, chúng nó chỉ là tại chỗ rất xa lêu lổng, nhưng mà tối nay lại hướng phía kiến trúc không ngừng tới gần. Không có qua bao lâu thời gian, thì có một con toàn thân đều là máu tươi, đầu lâu thiếu một nửa quỷ hồn gần sát rộng mở cửa phòng, tiếp theo hưng phấn xông vào kiến trúc nội bộ. Nay phảng phất là một tín hiệu, nhường theo sát phía sau quỷ hồn yêu vật ngay lập tức bắt đầu sao động, liên tiếp xông vào thông đạo bên trong, liền phảng phất sắp triển khai một hồi máu tanh thịnh yến. Nếu là có linh đồ thấy cảnh này, khẳng định sẽ quá sợ hãi, vì dùng để phòng ngự quỷ hồn yêu vật phòng hộ linh trận, lại không biết khi nào bị nhân quan đóng. Tại kiến trúc đỉnh cao nhất, tên kia gần như chỉ ở đầu một ngày xuất hiện qua trường bảo nam tử, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn một màn này, dường như đã sớm tập mãi thành thói quen. Đến lúc cuối cùng một con yêu vật bước vào kiến trúc về sau, trường bảo nam tử nhấn xuống một cái nút, kiến trúc tất cả lối ra toàn bộ quan bế. Từ đây cắt ra thủy, nhà này kiến trúc thì biến thành một tòa to lớn tù lung. Rời khỏi cửa sổ, trường bảo nam tử đi đến một tấm trước giường bệnh, nhìn tên kia nằm ở trên giường hôn mê nữ tử, lạnh băng chết lặng trên mặt hiện lên một vòng nhu tình. Vũ Nhu, không được bao lâu thời gian, ta có thể tích lũy đủ chữa bệnh linh tệ. Đến lúc đó ta thì dẫn ngươi đi tìm những kia cường đại linh sư, mời bọn họ ra tay đem ngươi tỉnh lại, đến lúc đó chúng ta thì lại có thể ở cùng một chỗ. Trầm rãi ngồi ở bên giường, trường bào nam tử bắt lấy nữ tử một tay, ôn nhu cùng thống khổ ánh mắt không ngừng đan xen. Ta biết ngươi nhất định sẽ trách ta, giận ta, hóa ta không nên làm hại nhiều người như vậy. Nhưng nếu là ta không làm như vậy, khi nào lại năng lực góp đủ chữa thương cho ngươi linh tệ, ta không sợ vất vả, nhưng mà ngươi cũng có thể kiên trì bao lâu. Muốn trách thì trách chúng ta không nên sinh ở linh cảnh, không nên đi trên linh sư con đường này, thế nhưng việc đã đến nước này, hối hận thì có ích lợi gì? Trường bào nam tử nói đến đây, ánh mắt dần dần trở nên lạnh băng lên, dùng mang theo một tia cừu hận giọng nói, nếu không phải ta mang ngươi cầu cứu lúc, bị ngươi một lần lại một lần trào phúng từ chối, ta há lại sẽ lựa chọn con đường này? Muốn trách chỉ có thể trách bọn hắn không cho chúng ta đường sống, cho nên ta mới không cho bọn hắn đường sống, ta không có sai, từ trước đến giờ đều không có sai. Trường bào nam tử nói đến đây, trong mắt đã hiện đầy tơ máu, âm thanh cũng biến thành cuồng loạn lên. Hắn không nhìn thấy, tên kia nằm ở cô gái trên giường quay mắt, đang có một giọt nước mắt trong suốt, theo gương mặt nhẹ nhàng chảy xuống. Lầu hai hành lang đã bị sương mù dày che kín, mỗi cái có linh đồ ở lại cửa gian phòng, cũng đứng vững từng đạo âm trầm thân ảnh, chúng nó tham lam mút lấy theo trong khe cửa bay ra máu người sống khí, sau đó vội vã không nhịn nổi tiến vào bên trong. Kiên cố cửa phòng đối với những thứ này quỷ vật mà nói, căn bản thùng rông kêu to. Một tên trung cấp linh đồ chính nằm ở trên giường, mặc dù thân trong giấc mộng, nhưng như cũ cao mày, dường như bị ác mộng cuốn thân. Ngủ, hắn cảm giác cơ thể có chút lạnh, theo bản năng giật giật chân mền. Nhưng vào lúc này, trong lòng của hắn đột nhiên hiện một tia cảm giác nguy cơ, kìm lòng không được mở to mắt. Cách hắn không đến 20 cm chỗ, một con quỷ vật đang cùng thân thể hắn song song, tham lam hấp thu huyết khí của hắn, cặp kia huyết hai mắt màu đỏ chính nhìn chòng chọc vào hắn. Chết tiệt! Trung cấp linh đồ trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị động thủ lúc công kích, lại phát hiện thân thể của mình giống như bị vô hình gông xiềng trói lại, căn bản không thể động đậy. Con quỷ vật kia không nhúc đích, đỏ tươi hai trong mắt lóe lên một tia trêu tức, tấm kia kinh khủng khuôn mặt cũng cùng trung cấp linh đồ không ngừng rung ngắn. Một khi quỷ vật miệng dán lên này trung cấp linh đồ miệng, như vậy tinh huyết rồi sẽ bị liên tục không ngừng hút đi, không ra một phút, hắn rồi sẽ trở thành một bộ thây khô. Mắt thấy quỷ vật cách mình càng ngày càng gần, hắn nhưng thủy chung không thể thoát khỏi đối phương khống chế, trung cấp linh đồ trên trán đã che kín mồ hôi lạnh, tâm tình cũng trở nên càng phát ra tuyệt vọng. Đúng lúc này, chỉ ngay mảnh, một tiếng vang trầm, cửa phòng bị người đá một cái bay ra ngoài, đúng lúc này nhìn chỉ thấy ánh sáng màu đỏ hiện lên, con kia lơ lửng ở trên người hắn quỷ vật kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Giống như một bọt biển vỡ vụn nên thanh âm huyên náo truyền vào trong phòng, thỉnh thoảng có thanh âm đánh nhau truyền đến, đã loạn cả một đoàn. Còn đứng ngây đó làm gì, nhanh đi ra ngoài giúp đỡ, có quái vật đi vào. Hống xong sau, tên kia cứu người linh đồ lao ra cửa đi, gơ vũ khí trong tay, cùng ngoài cửa một cái khác quỷ vật đấu cùng nhau. Trung cấp linh đồ bình phục một chút tâm tình hoảng loạn, từ trong túi lấy ra linh khí của mình, hét lớn một tiếng liền xông ra ngoài. Lúc này lầu 2 đã biến thành một mảnh chiến trường, trong sương mù khắp nơi đều là quỷ hồn yêu vật thân ảnh, những kia linh đồ thao túng riêng phần mình linh khí, cùng vây quanh quái vật không ngừng chém giết. Chết tiệt, tại sao có thể có nhiều như vậy quái vật xuất hiện? Trung cấp linh đồ trong lòng vừa sợ vừa giận, một bên khống chế linh khí công kích quái vật, một bên từ bên hông rút ra khắc họa rồi linh trận truy thủ, tại trung quanh thân thể không ngừng vung đấy. Chỉ là quái vật này số lượng thực sự quá nhiều, dù là chúng linh đồ liều mạng ngăn cản, nhưng như cũng không phải những quái vật này đối thủ. Như vậy không phải cách, chúng ta nhất định phải nhanh phá vây mới được. Một tên linh đồ giống to, trên người hắn đã tràn đầy máu tươi, khí tức thì mười phần lộn xộn. Này giữa sơn cốc căn bản không có chúng ta chỗ nút, cửa sổ cũng đều bị phong kín, căn bản không trốn thoát được. Trung cấp linh đồ giật mình kinh ngạc, ở đâu vẫn không rõ bị người mưu hại, trong lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ. Lại nói trốn cũng vô dụng, chạy đến đâu trong đều sẽ bị quái vật đuổi kịp. Lại một tên linh đồ đánh lui quái vật, lớn tiếng đáp lại nói: "Có hay không có phát tín hiệu cầu cứu, nhường kiểm tra bộ đội tới đối phó những quái vật này?" "Đã thử qua, tin cầu cứu cùng bạn không phát ra được đi. Chết tiệt, lẽ nào chúng ta hôm nay phải chết ở chỗ này sao?" Một tên linh đồ phát ra tuyệt vọng tiếng lóng, đúng lúc này thì chuyển đến hắn kêu thảm, một đầu rơi tại lều đỉnh quái vật rơi vào rồi trên vai của hắn, móng nhọn xốc lên hắn thiên linh cái, nâng lấy sọ não không ngừng liếm lắp trắng bóng óc. Theo hạng nhất linh đồ chết đi, thế cuộc trở nên càng phát ra bất lợi lên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1483, tử vong căn cứ chương 1483, tử vong căn cứ 2024-03-14 bởi vì thân ở mê vụ bên trong, lại thêm kiến trúc nội bộ một mảnh tối tăm, dẫn đến linh đồ nhóm căn bản là không có cách thấy rõ chung quanh địa hình, phòng thủ lên bó tay bó chân. Tại quái vật điên cuồng vây công dưới, linh đồ nhóm luôn luôn đang khổ cực chèo chống, muốn tìm kiếm biệt thủ, lại phát hiện mọi người tất cả đều tự lo không xong. Nghe bên cạnh hết đợt này đến đợt khác quái vật gầm thét, cùng với linh đồ liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong lòng mọi người đã bị tâm tình tuyệt vọng lấp đầy, qua lại liên lạc âm thanh dần dần biến mất. Đến rồi giờ này khắc này, bọn hắn ở đâu còn đoán không được, mình đã bị người mưu hại, tiến nhập một nhà hắc điếm bên trong. Này hắc điếm chủ nhân vì thuê bồi dưỡng sân bãi làm tên, đem chính mình lừa gạt đến nơi đây, đợi đến linh miêu sắp thành thục lúc lại ra tay, sử dụng quỷ hồn yêu vật đem chính mình xử lý. Chỉ cần người nơi này toàn bộ chết mất, đối phương có thể tại không cần đầu nhập phí tổn tình huống dưới, đạt được tất cả linh khí phôi thai. Quả nhiên là ác độc nhu đồ, không còn nghi ngờ gì nữa, từ lúc mới bắt đầu lúc, bọn hắn liền đã rơi vào đối phương cái bẫy bên trong, cái đó liên lạc bọn hắn cùng nhau tới trước cao cấp linh đồ, còn có chủ nhân nơi này, tất cả đều là phía sau màn hắc thủ. Thậm chí ngay cả kia bồi dưỡng căn cứ người giữ cửa, không chừng cũng tham dự vào chuyện này bên trong, bằng không như thế nào lại trùng hợp như thế tạm dừng kinh doanh. Lúc trước ở chỗ này thuê sân bãi, cũng là nhìn xem nơi này khoảng cách thành thị không xa, tại an toàn bên trên có bảo đảm mới ký tên khế ước, kết quả lại thật đã rơi vào cả bẫy. Kỳ thực chuyện này nói cho cùng, cũng là linh đồ nhóm quá mức qua loa chủ quan, không có quá nhiều để phòng ý thức. Vấn đề là rốt cục là ai cho lá gan của bọn hắn, cũng dám tại thành giao phụ cận làm ra loại chuyện này. Linh đồ nhóm trong lòng tràn đầy đắng chát cùng tuyệt vọng, đối phương vì lợi ích dám làm ra chuyện như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã không cố kỵ gì, bọn hắn hôm nay sợ là khó thoát khỏi cái chết. Tầng cao nhất chỗ khu vực, hai đạo nhân ảnh đang đứng tại từng cây linh miêu tiền. Ha ha ha, lần này linh miêu chất lượng thật sự không tệ, lại còn có một gốc chiều sâu biến dị linh miêu, đợi đến thành thục sau đó ít nhất cũng sẽ là nhị tinh phôi thai. Lúc trước dẫn đạo đường trấn đám người đến cao cấp linh đồ mặt mũi tràn đầy vui mừng, ánh mắt tham lam nhìn những kia mọc khả quan linh miêu, trong miệng không ngừng phát ra chật chật tiếng than thở. Đem linh miêu nhìn một vòng về sau, cao cấp linh đồ tuyển định rồi gốc kia chiều sâu biến dị linh miêu, đối trưởng bảo nam tử mới nói, lần này ta chỉ cần này gốc linh miêu, cái khác tất cả đều quy ngươi. Mọi khuôn mặt lạnh lùng như cũ, hắn còn nhớ gốc kia linh miêu chủ nhân, đồng dạng là một cao cấp linh đồ, còn mang theo một bệnh tật nữ nhân. Giống như lúc trước lời nói, này gốc chiều sâu biến dị linh miêu một khi kết quả, chí ít cũng là nhị tinh phôi thai, vì xuất hiện tỷ lệ rất thấp, cho nên giá tiền của nó có thể đây cái khác linh miêu cộng lại còn cao hơn. Cao cấp linh đồ không còn nghi ngờ gì nữa, lòng tham quay phá, nhịn không được muốn chiếm cứ chỗ tốt lớn nhất. Mọi trầm mặc một chút, tựa hồ tại trong lòng không ngừng do dự, chẳng qua cuối cùng vẫn gật đầu, dùng thanh âm khàn khàn nói, có thể, chẳng qua lần tiếp theo ngươi nhiều lắm mang mấy người đến. Cao cấp linh đồ nghe vậy, ngay lập tức ha ha cười nói, yên tâm đi, cho dù ngươi không nói ta thì sẽ làm như vậy, thừa dịp không có bị người phát hiện trước đó làm nhiều mấy lần, sau đó chúng ta thì đổi chỗ khác tiếp tục phát tài. Trong giọng nói của hắn tràn đầy điên cuồng cung đắc ý, dường như chìm đắm trong mỹ hảo tiền cảnh bên trong. Mọi vẫn luôn đều là một bộ trầm mặc lạnh băng nét mặt, lẳng lặng quét đối phương một chút, dường như là một tôn không có huyết nhục pho tượng. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Nghe lầu dưới tiếng vang dần dần biến mất, cao cấp linh đồ mặt mũi tràn đầy đều là vội vã không nhịn nổi chi sắc, chuẩn bị mở cửa trên phòng hộ linh trận. Mọi chúng ta có thể trước tiên nói rõ, ta gần đây trong tay có chút gấp, những kia chiến lợi phẩm ta nhất định phải đại đầu mới được. Mọi nhìn đối phương một chút, âm thanh lạnh lùng nói, lần trước ngươi cũng vậy lấy đi 2/3 chiến lợi phẩm, lần này nên đến phiên ta đi. Cao cấp linh đồ nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nhưng như cũng cười nói, mọi người nói cũng không đúng như vậy, phải biết mỗi một lần đều là ta phụ trách đem người đem lại. Xử lý chiến lợi phẩm cũng là do ta phụ trách, mà ngươi chỉ là phụ trách giữ nhà, hai ta ai xuất lực nhiều nhất. Cho nên ta đây là theo lao lấy thủ, ngươi cũng đừng có nhỏ mọn như vậy rồi, có được hay không? Nhìn mọi trầm mặc như trước, cao cấp linh đột thì sợ sệt đối phương buồn bực, phải biết nơi này mọi thứ đều là mọi bố trí, hắn làm đơn giản là một ít chân chạy gạt người công tác thôi. Vạn nhất đối phương bỏ gánh không được, chính mình lên ở đâu tìm dạng này đối tác hợp tác, lại ngốc lại tốt bắt nạt. Nghĩ đến đây cao cấp linh đồ cũng là trong lòng hoảng hốt, đội vàng hảo luôn khuyên can nói, nếu không như vậy, lần sau tùy ngươi chọn lựa lại đầu, coi như là ta chăm sóc ngươi rồi được thôi. Mọi gật đầu một cái, tỏ vẻ đồng đạo. Tốt, cứ như vậy quyết định. Cao cấp linh đồ thấy thế lộ ra mỉm cười, trong lòng lại thầm mắng một tiếng kẻ ngốc, cho dù là để ngươi cầm đầu lại như thế nào, chiến lợi phẩm cuối cùng còn không phải cần lão tử đến xử lý, mỗi lần bị ta trừ đi 1/3 sẽ nói cho ngươi biết. Hai người bàn bạc thỏa đáng, cao cấp linh đồ liền chờ không nổi mở ra phòng hộ linh trận, thẳng đến lầu dưới mà đi. Vì linh trận tác dụng, những điều bước vào kiến trúc quái vật vẫn luôn bị phong bế tại tầng thứ hai, làm xác nhận lại không có bất kỳ cái gì giọng linh đồ truyền đến về sau, mọi khởi động khu trục quái vật linh trận. Làm linh trận khởi động sau đó, những quái vật kia ngay lập tức trở nên hoảng loạn lên, tiếp theo dựa theo dự đoán thiết định lộ tuyến, bị luôn luôn xua đuổi đi ra bên ngoài. Những quái vật này vẫn như cũ cất giữ một tia thu tính, tại mọi thiết kế linh trận tác dụng dưới, chúng nó dường như bị xua đuổi bởi cá, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay. Từ nơi này cũng có thể thấy được, mọi tuyệt đối được cho một thiên tài nhân vật, nếu không phải hắn thiết kế kiến tạo tòa kiến trúc này, lại há có thể lần lượt xử lý nhiều như vậy linh đồ. Chờ đợi rồi chừng 10 phút đồng hồ, nhìn thấy mọi gật đầu, cao cấp linh đồ lập tức liền chờ không nổi vào. Lúc này lầu 2 trong thông đạo tràn ngập một cỗ huyết tinh vị đạo, địa diện khắp nơi đều là máu tươi thịt vụn, quái vật cùng thi thể của linh đồ nổn ngang lộn xộn nằm trên mặt đất, nhìn lên tới phảng phất địa ngục. Hai người lại đối với cái này nhìn như không thấy, không còn nghi ngờ gì nữa, đã sớm thường thấy cảnh tượng như thế này, liếc mắt nhìn nhau, liền lấy ra riêng phần mình vũ khí, tìm kiếm có thể may mắn còn sống sót linh đồ. Một khi phát hiện có người không chết, bọn hắn đều sẽ gọn gàng mà linh hoạt đem nó xử lý, từ trước đến giờ không lưu người sống. Lầu 2 diện tích không nhỏ, mặc dù giờ phút này lộn xộn vô cùng, nhưng mà vẫn như cũ không chậm trễ mọi hai người tìm, dạo qua một vòng sau đó, hai người tại lầu 2 vị trí trung tâm gặp mặt. Thế nào, số lượng có đúng hay không? Thi thể đã thất linh bắt lạc, nhưng mà số lượng không sai, cũng đã đều đã chết. Vậy còn chờ gì, nhanh đi thu thập chiến lợi phẩm, sau đó ta đi xử lý, ngươi đem nơi này quét dọn ra đây. Cao cấp linh đồ trong mắt mang theo một tia hưng phấn, thẳng đến cách đó không xa một bộ không trọn vẹn thi thể, vừa nãy một lúc tiến vào, hắn liền đã theo dõi bên cạnh thi thể giống nhau vật phẩm. Xuất ra đi bán đi lời nói, chí ít cũng phải giá trị 20 vạn linh tệ. Đây chính là tương lai mình một quãng thời gian vui lùa tìm người phụ nữ kinh phí hoạt động, tuyệt đối không thể rơi xuống mọi trong tay. Một tay lấy trên mặt đất vật cùng loại kim trúc quyền sáo vật phẩm nhặt lên, cao cấp linh đồ cười nói, mọi chúng ta có thể nói tốt, món này thì thuộc về ta, phải biết trong khoảng thời gian này vì lấy lòng Hắc thị lão đại, ta thế nhưng tốn không ít linh tệ. Mọi gật đầu một cái, vẫn như cũng là loại đó lạnh lùng âm điệu, ta biết, ngươi nếu là thật thiếu tiền lời nói, kỳ thực những chiến lợi phẩm này cũng có thể cho ngươi. Cao cấp linh đồ đầu tiên là sức sở, sau đó trong lòng đại hỉ, vô vô mọi bả vai nói, hảo huynh đệ, ngươi quả nhiên đầy nghĩa khí, vậy ta thì không khách khí. Mọi trước đây không vui không buồn trên mặt, đột nhiên lộ ra một tia quỷ dị mỉm cười, dùng mang theo một tia tiếc nuối giọng nói, chỉ là ta vô cùng lo lắng một việc. Sự tình gì? Cao cấp linh đồ sắc mặt biến hóa, mơ hồ cảm giác được có chút không đúng. Ta lo lắng ngươi như thế tham lam, sẽ không muốn ngay cả ta thì cùng nhau giết chết, sau đó độc chiếm nơi này tất cả mọi thứ. Nguyên bản thì tràn đầy máu tanh âm lãnh môi trường, bởi vì này câu nói mà trở nên càng phát ra âm trầm. Chương 1484, tính kế lẫn nhau. Chương 1484, tính kế lẫn nhau. 2024-03-14. Cao cấp linh đồ ngây ra một lúc, trong lòng lại đột nhiên run rẩy lên, hắn đột nhiên phát hiện trước mắt mọi dường như rất lạ lẫm. Ha ha, ngươi nghĩ gì thế, ta làm sao lại như vậy làm loại chuyện này? Tựa hồ là vì che giấu bị người vạch trần tâm tư, cao cấp linh đồ cười cười xấu hổ, lại lặng yên không tiếng động thao túng linh khí của mình, chuẩn bị đúng mọi phát động công kích. Hắn có loại dự cảm, nếu là không ngay lập tức giết chết mọi, như vậy hắn khẳng định sẽ tao ngộ nguy hiểm cực lớn. Thế nhưng khi hắn vận chuyển linh lực lúc, lại phát hiện kinh mạch giống như bị ngăn chặn ở bình thường, linh lực căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Một loại không cách nào nói do khủng hoảng tòng tâm đầu dâng lên, cao cấp linh đồ nhìn nụ cười quỷ dị mọi, dường như đã ý thức được cái gì, rằng có hơi run lên. Huynh đệ, ngươi không thể như vậy, chúng ta là tốt nhất đối tác hợp tác, như xa cách ta, ngươi căn bản không làm được chuyện này. Mọi tiếp tục duy trì loại đó nụ cười ma quái, mắt không chấp nhìn cơ thể run rẩy cao cấp linh đồ, âm thanh lại lạnh đến tựa băng, cho nên ngươi mỗi lần đều muốn hơn phân nửa chiến lợi phẩm, sau đó lại lòng tham chưa đủ cắt xén linh tệ, để cho ta mỗi lần đều chỉ có thể được đến 1/4 chia làm. Cao cấp linh đồ cười đến đây khổ đều khó nhìn, nói chuyện với mọi lúc hắn luôn luôn đang nỗ lực điều động linh lực, lại phát hiện căn bản không có hiệu quả gì. Với lại thân thể hắn cũng biến thành càng phát ra cứng ngắc, vẹn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ, tay chân liền đã chết lặng không có bất kỳ cái gì chi giác. Cái này hiển nhiên là một loại kịch độc, chính mình giữa bất chi bất giác liền đã dính trưởng. Cái này chết tiệt mỏi, chính mình trước kia làm sao lại không có phát hiện hắn này tàn nhẫn, lại nói động thủ thì động thủ. Nếu không phải mình quá tham lam, muốn làm nhiều hai lần lại xử lý mỏi, lại nơi nào sẽ gặp được hiện tại kiểu này tuyệt cảnh. Bản năng cầu sinh chiến thắng tất cả, cao cấp linh đồ ngay lập tức nước mắt chảy ngang cầu khẩn, nhưng mà mỏi vẫn luôn cười lạnh, dường như là lại nhìn một con chó vẫy đuôi mừng chủ chó hoang. Cao cấp linh đồ cuối cùng hỏng mất, hắn chửi ầm lên, lại phát hiện miệng lưỡi đã cứng ngắc vô cùng, chẳng những đọc nhấn rõ từng chữ không rõ, ngay cả nước bọt cũng không cầm được chảy xuống. Liền giống bị rút mất xương cốt thì nào, hắn co quắp ngã trên mặt đất, di chuyển cũng không thể di chuyển, ánh mắt bên trong tràn đầy vô tận oán hận cùng khủng hoảng. Ngồi xổm ở cao cấp linh đồ trước mặt, mọi bộ vô mặt của đối phương, lấy ra đao chậm rãi cắt rồi cổ họng của hắn. Chúng ta cũng coi là hợp tác một lần, yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi lưu lại toàn thây. Rồi, cao cấp linh đồ đã nói không ra lời, cặp mắt của hắn dần dần chết tiêu cự, sau đó khí tức dần dần biến mất. Tại thi thể trên quần áo xoa xoa truy thủ, mọi đứng lên, thuần thục quét dọn lên. Sau 3 tiếng, ngay tại bình minh sắp xảy ra lúc, mọi hoàn thành quét dọn, đem tất cả thi thể toàn bộ xử lý sạch sẽ. Làm loại chuyện này hắn đã xe nhẹ đường quen, lại có ai có thể biết, tại lần đầu tiên làm kiểm tra lúc, mọi dòng dã nôn một ngày. Lúc này tất cả về linh đồ dấu vết đều bị xóa đi, không có ai biết tại đây tòa nhà âm trầm kiến trúc trong, rốt cục có bao nhiêu oan hồn bồi hồi. Mở ra ẩn nấp cửa phòng, mọi đi đến trước giường bệnh, ngồi ở vẫn như cũ mê man nữ nhân bên cạnh. Vũ Nhu, ta đã đem tất cả mọi chuyện cũng xử lý xong, ngươi đợi thêm mấy ngày, ta thì mang ngươi rời đi nơi này, chúng ta đi linh cảnh lớn nhất thành thị, mời tốt nhất linh sư giúp ngươi chữa bệnh. Nếu linh tệ không đủ, ta thì tiếp tục suy nghĩ cách, vô luận làm sao ta đều nhất định muốn để ngươi khỏi hẳn. Mọi tự mình nói xong, thì mặc kệ nữ nhân là hay không nghe được, từ thê tử của mình xung kích linh sư sau khi thất bại, hắn vẫn cũng tại làm như thế. Căn cứ vị kia linh sư lời nói, làm như vậy có thể giúp hôn mê người tỉnh lại ý thức, không đến mức vì thời gian dài hôn mê mà dẫn đến linh hồn tan vỡ. Mọi không biết làm như vậy có hiệu quả hay không, nhưng mà chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, mọi cũng sẽ không nếm thử. Chậc chậc chậc, con cảnh tượng thật đúng là cảm động a. Bàn tay vô nhẹ nhẹ kích âm thanh truyền đến, trong mật thất có vẻ đột ngột vô cùng, ngồi ở bên giường mọi cơ thể cứng đờ, chậm rãi xoay người sang chỗ khác. Một đôi nam nữ đang đứng tại mật thất xó xỉnh bên trong, lạnh lùng nhìn hắn, khóe miệng mang theo một tia trêu tức. Mọi đồng tử có hơi co rụt lại, hắn đã nhận ra thân phận của đối phương, chính là kia đối ngồi một chiếc xe tới trước nam nữ. Không chút hoang mang theo giường đứng lên, mọi nhìn cách mình không đến 10 mét đường trấn, dùng mang theo giọng nghi ngờ hỏi, các ngươi vì sao không có chết, lẽ nào những thi thể này có vấn đề? Đường trấn gật đầu một cái, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, nhắc tới cũng xảo, ta vừa vặn mang theo mấy cố không có xử lý kẻ theo dõi thi thể, cho nên thì qua loa ra công một chút, kỳ thực ngươi nếu cẩn thận quan sát, hẳn là có thể đủ phát hiện sơ hở. Mọi trong mắt mang theo một tia hiểu rõ, khó trách hắn vừa nãy xử lý thi thể lúc, cảm giác bị gặm nuốt xương cốt có một ít không thích hợp. Nhìn lướt qua nằm ở trên giường thê tử, mọi khuôn mặt không ngừng bặm mẹo co quắp, sau đó đột nhiên quỳ rạp xuống đất, đem mặt áp sát vào trên mặt đất. Đây là đang tỏ vẻ thần phục, mọi biết mình cùng đường trấn giao thủ đồng thời, căn bản là không có cách bảo hộ thê tử của mình, với lại đối phương năng lực lặng yên không tiếng động chui vào mật thất, nói do thực lực so với hắn chỉ mạnh không yếu. Mọi không dám cầm thê tử của mình mạo hiểm, cho nên hắn chỉ có thể lựa chọn đầu hàng, đây là tối biện pháp ổn thỏa. Ta muốn cứu hồi thê tử của ta, cho nên mới sẽ làm như vậy, ta biết mình nghiệp chướng nặng nề, nhưng vẫn là hy vọng các hạ năng lực buông tha ta cùng thê tử của ta, vì thế ta vui lòng nỗ lực tất cả linh tệ. Đường Chấn giữ im lặng, Lạc Phỉ lại mở miệng nói một chút, ngươi có bao nhiêu linh tệ? 500 vạn. Lạc Phỉ cười lạnh một tiếng, nhìn mọi nói, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngốc, vẫn cảm thấy ngươi cùng vợ ngươi mệnh thì đáng cái giá này. Mọi chần chờ một chút, 1000 vạn. Lạc Phỉ trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ những thứ này sao? Mọi nhìn trên giường thê tử một chút, gật đầu một cái. Nhìn thấy Lạc Phỉ dáng vẻ liền biết, đây tuyệt đối là hắn năng lực xuất ra toàn bộ, dù là dùng tính mệnh áp chế cũng là như thế. Nếu là bị thả đi lời nói, hắn còn có thể dùng còn lại linh tệ cho thê tử chữa thương, nếu là bị lừa gạt lời nói, hắn thì tuyệt đối sẽ không tiện nghi Đường Trấn hai người. Quay đầu nhìn về phía Đường Trấn, Lạc Phỉ nói, Đường Trấn các hạ, ngươi thấy thế nào? Lúc này Lạc Phỉ tay trói gà không chặt, dù là nàng đúng mọi mở ra giá cả cực kỳ tâm di chuyển, nhưng cũng được Đường Trấn gật đầu đáp ứng mới được. Đường Trấn không để ý đến Lạc Phỉ, mà là chằm chằm vào mọi nhìn xem trong chốc lát, tiếp theo đem ánh mắt rơi vào cô gái trên giường trên người. Thê tử của ngươi tấn thăng linh sư thất bại, kết quả vì năng lượng to lớn xung kích mà lâm vào hôn mê, hiện tại linh hồn của nàng cực không ổn định, lúc nào cũng có thể tan vỡ tiêu tán. Đường Trấn nhìn về phía mọi, ta nói có đúng hay không? Mọi gật đầu một cái, chính là nguyên nhân này mới có thể hắn không được không nghĩ biện pháp gom góp linh tệ để cầu có thể chữa trị thê tử của mình. Nhẹ nhàng lắc đầu, Đường Trấn cười lạnh nói, muốn triệt để chữa khỏi thê tử của ngươi, chữa trị người nhất định phải có cực mạnh thực lực, cho dù là cựu cấp linh sư cũng làm không được, điểm này ngươi biết không? Mọi ánh mắt phức tạp tiếp tục gật đầu. Ngươi linh tệ đầy đủ mời một vị siêu việt cựu cấp linh sư ra tay sao? Vì ngươi bây giờ linh đồ thân phận, có khả năng tiếp xúc đến loại tầng thứ này cường giả sao? Mọi trầm mặc một chút, lẩm bẩm nói, không thử một chút, lại có ai hiểu rõ được hay không? Đường Trấn cười lạnh, dùng nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn mọi, đã trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi còn tồn lấy kiểu này hoang tưởng, thực sự là lừa mình dối người. Mọi khỏe mắt run giật mình, tiếp theo cả khuôn mặt cũng bắt đầu vặn mèo, hắn nhìn chòng chọc vào Đường Trấn, dùng phảng phất như ra thu âm thanh gầm nhẹ nói, ta nói qua, chỉ phải nghĩ biện pháp, chắc chắn sẽ có hy vọng. Vũ Nhu sẽ không chết, ta nhất định sẽ chữa khỏi nàng, dù là nỗ lực lớn hơn nữa đại giới. Phải không? Đây chính là ngươi nói, nhớ kỹ tuyệt đối không nên hối hận. Đường Trấn nói đến đây, giơ tay nhẹ nhàng búng tay một cái, ngay tại mọi cảm giác có chút không hiểu ra sao lúc, hắn đột nhiên cảm giác bên cạnh giường như có đồ vật gì tới gần. Quay đầu nhìn lại, hắn hôn mê nhiều năm thê tử chính ghé vào cuối giường, ánh mắt lom lom nhìn hắn. Cảm tạ, tiêu giao các chủ mộng thiên thu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1485, hợp tác cùng rời đi chương 1485. Hợp tác cùng rời đi 2024-03-14 cho dù là những năm gần đây hại chết không ít người, đã sớm tim rắn như thép, mọi vẫn là bị giật mình. Chẳng qua rất nhanh hắn thì lấy lại tinh thần, mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên ôm lấy thê tử của mình, trong khoảnh khắc nước mắt lưng tròng. Vũ Nhu, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, ha ha ha, ngươi cuối cùng tỉnh rồi. Mọi ôm mình thê tử cất tiếng cười to, nước mắt lại không cầm được theo gò má lăn xuống, hắn một cánh tay ôm thê tử, tay kia cũng đang không ngừng nuốt ve thê tử tóc, trong ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Vũ Nhu, ngươi có biết hay không ta có suy nghĩ nhiều người, mỗi một lần nhìn thấy ngươi nằm ở trên giường bệnh dáng vẻ, ta cũng hy vọng có thể thay ngươi chia sẻ phần này đau khổ. Chẳng qua bây giờ tốt, ngươi tất nhiên đã tỉnh rồi, vậy chúng ta thì cùng rời đi linh cảnh, đến thế giới bên ngoài tìm một chỗ yên tĩnh, sau đó tượng người bình thường tốt như vậy tốt hơn thời gian. Liền xem như không thể trở thành linh sư lại như thế nào, chỉ cần ngươi ta năng lực cùng nhau, thì so cái gì cũng mạnh. Giọng nói nghẹn nào khàn khàn, đem cơ thể thu hồi lại, muốn hôn thê tử của mình, sau đó hắn liền thấy một đôi vẫn như cũ nhìn về phía trước, không có một tia thần thái con mắt. Mọi người dại, hai tay của hắn đỡ lấy vợ mình gò má, lớn tiếng kêu vài câu. Trong mắt mừng rỡ dần dần biến thành tuyệt vọng. Khốn nạn, ngươi rốt cục làm cái gì? Mọi hai tay vịn thê tử, quay đầu đúng Đường Trấn hung tợn gầm thét, trong mắt tràn đầy tơ máu. Đến rồi giờ phút này hắn mới phát hiện, thê tử của mình lại như cái khối lỗi, căn bản là không có cách làm ra bất kỳ phản ứng nào. Vừa chú ý tới điểm này, ngươi phản ứng này thật là chậm. Đường Chấn lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia niềm ai, chẳng qua hắn cũng biết mọi là quan tâm tác loạn, vì to lớn kinh hỉ xung kích tư duy, cho nên không có chú ý tới này một chi tiết. Không để ý tới mọi phảng phất muốn ăn người ánh mắt, Đường Chấn dựa vào tường mà đứng, dùng thanh âm lạnh lùng nói, ta vừa nãy cũng đã nói, vợ ngươi nhận làm hại cực lớn, nếu không phải ngươi những năm này bất kể đại giới điều dưỡng chữa trị, có thể nàng cũng sớm đã chết rồi. Có thể mặc dù là như thế, vợ ngươi cơ thể vẫn như cũ tàn phá không chịu nổi, cho dù là tỉnh lại, cũng căn bản cũng không còn cách nào chi phối cỗ thân thể này. Trên thực tế thê tử của ngươi mặc dù suy yếu, nhưng mà vẫn như cũ có một tia ý thức, trải qua của ta cứu chữa, ý thức của nàng đã bắt đầu dần dần khôi phục, nhưng mà vì thân thể duyên cớ, nàng vẫn như cũ không cách nào cùng ngươi bình thường giao lưu. Mọi trầm mặc xem xét cẩn thận thê tử một chút, thấy hốc mắt của nàng bên trong có nước mắt tràn ra, mặc dù vẫn không có bất luận cái gì thần thái, nhưng mà mọi lại có thể cảm giác được, thê tử của mình kỳ thực thì đang nhìn mình. Các hạ, từ đấy lòng cảm tạ ngươi làm tất cả. Đem thê tử đặt lên giường, mọi đứng dậy đối Đường Chấn làm một lễ thật sâu, tái khởi thân thời sắc mặt đã khôi phục bình tĩnh. Đường Chấn âm thầm gật đầu một cái, này mọi có thể làm ra dùng cái bẫy chôn giết linh đồ sự việc, thân mình tâm trí thì cực kỳ kiên cường, lúc này mới tại đã trải qua đại bi đại hỉ sau đó, nhanh chóng khôi phục bình thường. Mọi mặc dù khôi phục rồi trước kia lạnh lùng nét mặt, ánh mắt bên trong lại mang theo một tia nóng bỏng, nhìn chòng chọc vào Đường Chấn nói, ta mấy năm nay đến luôn luôn đang nghĩ biện pháp chữa trị Vũ Nhu, sử dụng tới không biết bao nhiêu cách, cầu qua không biết bao nhiêu người, nhưng mà không ai có thể làm đến các hạ xuống bước đi này. Ta tin tưởng các hạ khẳng định có cách chữa trị thê tử của ta, mặc kệ ngươi có điều kiện gì, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đem hết toàn lực. Nói xong câu đó sau đó, mọi chờ mong nhìn Đường Chấn, tâm trạng thấp thỏm vô cùng. Ta quả thật có thể làm được, chẳng qua cần hao phí không ít thời gian, với lại có một chút ta nhất định phải kể ngươi nghe, muốn chân chính chữa khỏi thê tử của ngươi, biện pháp tốt nhất chính là cho nàng thay đổi thân thể, bằng không liền xem như tỉnh lại, nàng cũng không sống nổi mấy năm. Mọi nghe đến đó, nơi nào còn có nửa phần do dự, ngay lập tức đối Đường Chấn phát ra thể động, dùng cái này đến cho thấy thái độ của mình. Mặc kệ mọi trong lòng làm sao dự định, chí ít Đường Chấn mục đích đã đạt tới, ở sau đó trong một quãng thời gian, hắn có rất nhiều chuyện cần mọi đến giúp đỡ. Dứt bỏ không nói những cái khác, riêng là mọi là chữa trị thê tử góp nhặt linh tệ, liền sẽ là Đường Chấn cung cấp cực lớn trợ lực. Chỉ cần gia hỏa này tận tâm giúp đỡ chính mình, Đường Chấn cũng sẽ không nuốt lời, khẳng định sẽ để cho thê tử của hắn khỏi hẳn. Tất nhiên trước đó, Đường Chấn trước tiên cần phải đem Lạc Phỉ đuổi đi, để tránh nàng đợi ở chỗ này vướng chân vướng tay. Tất nhiên nàng không có ý định tham dự kế hoạch của chính mình, Đường Chấn đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, hai người hoàn thành giao dịch sau đó liền có thể mỗi người đi một ngả. Ra ngoài ổn thỏa trên hết, Đường Chấn theo cơ thạch bình đài trên đổi một phần khế ước, nhường mọi ở phía trên lưu lại thuộc về dấu ấn tinh thần của chính mình. Mọi đối với khế ước này rất là tò mò, dựa theo Đường Chấn yêu cầu sau khi làm xong, còn cầm ở trong tay loay hoay trong chốc lát, nhìn về phía Đường Chấn ánh mắt cũng biến thành có chút kỳ quái. Đường Chấn hiểu rõ ra hỏa này đối với linh trận rất có nghiên cứu, đoán chừng đã theo khế ước trên nhìn ra một tia dị thường, phải biết đây chính là lâu thành thế giới thứ gì đó, cùng linh sư thế giới vật phẩm tồn tại khác nhau rất lớn. Đường Chấn đối với cái này cũng không thèm để ý, cho dù mọi hiểu rõ lại như thế nào, nếu là hắn dám can đảm phá hoại kế hoạch của chính mình, Đường Chấn có nhiều cách nhường hắn hối hận cả đời. Nhường mọi mang tới 1000 vạn linh tệ giao cho Lạc Phỉ, kể từ đó hai bên khế ước liền đã hoàn thành. Nghe được Đường Chấn yêu cầu về sau, mọi không có chút gì do dự, bởi vì trong lòng hắn hết sức rõ ràng, dù là lại dùng hơn gấp 10 lần linh tệ, cũng chưa chắc có thể chữa khỏi thê tử của hắn. Hiện tại hắn đã đem tất cả hy vọng ký thác trên người Đường Chấn, đối với Đường Chấn yêu cầu, hoàn toàn làm được nói gì nghe nấy. Không có qua bao lâu thời gian, mọi thì mang tới một con dương kim loại, bên trong toàn bộ là mệnh giá 1 vạn linh tệ. Lạc Phỉ các hạ, người ta giao dịch đến đây là kết thúc, còn xin không nên quên lời hứa của ngươi. Tiếp nhận Đường Chấn đưa tới cái dương, Lạc Phỉ trực tiếp thu nhập cơ thạch bình đài, đối Đường Chấn mặt giãn ra nở nụ cười. Yên tâm đi, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Tới gần Đường Chấn bên thai nói nhỏ vài câu về sau, Lạc Phỉ đối Đường Chấn túi người hành lễ, sau đó quay người rời khỏi. Sắp lúc ra cửa, Lạc Phỉ quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, khẽ cười một tiếng nói, Đường Chấn các hạ, nếu có duyên gặp nhau lời nói, người ta lại rượu vào lời ra, mong rằng nhiều hơn bảo trọng. Bảo trọng. Đưa mắt nhìn Lạc Phỉ biến mất tại nắng sớm bên trong, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía mọi, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hiện tại thì bắt đầu làm việc. Trong những ngày kế tiếp, Đường Chấn cùng mọi bắt đầu công việc lưu đủ lên. Vì có rồi mọi linh tệ, Đường Chấn làm lên chuyện đến vậy không còn bó tay bó chân, hắn tuần tự theo cơ thạch bình đài trên đổi hàng loạt vật phẩm, dùng cho giúp đỡ vợ của mọi chữa trị linh hồn thương tích. Nhìn thê tử thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp, mọi treo lấy một trái tim thì dần dần phóng, bắt đầu cùng Đường Chấn thương thảo vì thê tử bồi dưỡng ký túc khu thể sự việc. Cách làm này tại linh sư thế giới kỳ thực thì có, cùng tá thi hoàn hồn cực kỳ tương tự, nhưng mà có thể làm đến điểm này đều không ngoại lệ đều là linh sư thế giới cường giả chân chính, bình thường linh sư căn bản không làm được đến mức này. Về phần bồi dưỡng chuyên môn ký túc khu thể, đối với mọi mà nói đơn giản chính là thiên phương dạ đàm, chí ít hắn trước kia không có nghe cùng loại sự việc. Nhưng mà Đường Chấn cũng không có như hắn suy nghĩ, ngay lập tức bắt đầu bồi dưỡng ký túc khu thể, mà là lại tiêu tốn rất nhiều dùng điểm tích lũy để mua rồi một đống vật phẩm, sau đó ở phòng hầm trong một mình công việc lưu đủ lên. Mọi thì phụ trách chăm sóc những kia linh miêu, những linh khí này phôi thai có giá trị không nhỏ, tuyệt đối không thể tùy tiện lãng phí. Mặc dù trong lòng cấp bách, nhưng mà mọi cũng biết mọi thứ không thể nóng nổi, hiểu hơn Đường Chấn giúp đỡ chính mình điều kiện tiên quyết, là muốn trước hoàn thành kế hoạch của hắn. Về phần Đường Chấn kế hoạch đến cùng là cái gì, mọi không biết, Đường Chấn thì từ trước đến giờ chưa nói với hắn. Chẳng qua mọi có thể cảm giác được, Đường Chấn khẳng định tại làm một kiện chuyện kinh thiên động địa, cùng bí mật của hắn kế hoạch so sánh, chính mình chôn giết mười mấy tên linh đồ hành vi có thể căn bản không coi là cái gì. Chương 1486, chọc thủng trời. Chương 1486, chọc thủng trời. 2024-03-14 tầng hầm lối vào từ từ mở ra, Đường Chấn cau mày đi tới, dường như đang tự hỏi sự tình gì. Nhà này kiến trúc trải qua đặc thù thiết kế, tầng hầm lối vào xây dựng ở lầu chót vách tường phía sau, trừ phi đào ba thước đất tìm kiếm, bằng không căn bản là không có cách phát hiện nó tồn tại. Đang chăm sóc linh miêu mọi nhìn thấy Đường Chấn đi ra, tiến lên không mình hành lễ, sau đó tiếp tục làm lấy vừa nãy công tác, có vẻ cực kỳ nghiêm túc. Đường Chấn ngồi ở trên một cái ghế, tinh thần thả lỏng nhìn xem trong chốc lát đỉnh đầu lưu vân, sau đó đối mọi nói, tính toán thời gian, những thứ này linh miêu nên sắp chín rồi à? Đang điều phối dịch dinh dưỡng mọi nhẹ nhàng gật đầu, nếu năng lực không mở miệng nói chuyện, hắn từ trước đến giờ đều dùng động tác đơn giản đáp lại. Trong khoảng thời gian này tốn hao không nhỏ, ngươi linh tệ cũng không nhiều a. Mọi quay đầu liếc nhìn Đường Chấn một cái, âm thanh lạnh lùng như cũ, khoảng còn có mấy trăm vạn, muốn ta cho các hạ mang tới sao? Đối với mọi mà nói, chỉ cần có thể chữa khỏi thê tử của mình, những thứ này vật ngoài thần căn bản không coi là cái gì. Nếu là đổi một người, nhìn thấy chính mình vất vả góp nhặt linh tệ như là nước chảy tiêu hao hết, sợ rằng sẽ đau lòng cả đêm ngủ không yên. Đường Chấn nở nụ cười, lắc đầu nói, ngươi chuẩn bị một chút, chúng ta một hồi liền đi bồi dưỡng ký túc khu thể, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, đợi đến linh miêu thành thúc lúc, ngươi là có thể cùng thê tử ở cùng một chỗ. Mọi nhẹ tay nhẹ lắc một cái, sau đó hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía Đường Chấn, cảm ơn. Không cần phải khách khí, ngươi ta cũng là theo như nhu cầu thôi. Ngoài ra ngươi cũng muốn chuẩn bị sớm, mặc dù ngươi chuyện lúc trước làm coi như bí ẩn, nhưng mà sớm muộn có bại lộ một ngày, tuyệt đối không nên xem nhẹ linh sư năng lực. Cho nên đợi đến vợ ngươi khỏi hẳn sau đó, liền mang theo nàng rời đi nơi này, đi được càng xa càng tốt. Mọi trầm mặc, nhìn về phía Đường Chấn nói, kỳ thực tại lúc mới bắt đầu nhất, ta thì đã làm tốt sự tình bại lộ chết ở chỗ này chuẩn bị, chỉ cần có thể cùng với Vũ Nhu, thiên đường địa ngục lại có gì khác biệt. Hiện tại thê tử của ngươi có thể khỏi hẳn, ngươi còn nghĩ như vậy sao? Đường Chấn chầm chậm và mỏi, một đôi mắt giống như năng lực xem thấu lòng người. Cười khổ lắc đầu, mọi thở dài, nhắc tới cũng kỳ, trong tay có trên trăm đầu nhân mạng ta, hiện tại lại đột nhiên sợ lên. Đường Chấn gật đầu một cái, này kỳ thực cũng không kỳ lạ, mọi sợ sẽ đơn giản là cùng thê tử vừa mới gặp nhau, thoáng qua lại muốn chạy trốn đến tận đầu tận đâu, thậm chí có khả năng lần nữa sinh tử tương cách. Có nhiều thứ chỉ có chết mới biết chân quý, tôi quý trọng thê tử trở lại bên cạnh, mọi lo được lo mất cũng là nhân chi thường tình. Ta sẽ thay ngươi đam hạ chuyện nơi đây, cho dù là có người truy xét đến nơi này, cũng sẽ coi ta là thành chủ nhân nơi này, mà không phải ngươi. Nghe được Đường Chấn những lời này, mọi cơ thể đột nhiên lắc một cái, hắn không thể tin nhìn Đường Chấn, môi run rẩy mấy lần, cuối cùng vẫn là không có mở miệng nói chuyện. Chỉ là làm một lễ thật sâu, thật lâu vừa rồi đứng dậy. Ngắn ngủi cho chuyện sau đó, Đường Chấn đứng dậy đi về nghỉ, mọi thì tiếp tục chăm sóc linh miêu, tâm trạng lại như sóng biển chập trùng bất định. Đơn điệu cuộc sống nhàm chán luôn luôn trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt linh miêu liền đã thành thục, cuối cùng thu hoạch rồi mấy viên nhất tinh phôi thai, còn có một viên Đường Chấn bồi dưỡng tam tinh linh khí phôi thai. Mọi đối với Đường Chấn thủ đoạn vô cùng hiếu kỳ, hắn không hiểu rõ vì sao tại đồng dạng dưới điều kiện, Đường Chấn linh miêu phẩm chất lại so với người khác vượt qua lớn như vậy một đoạn. Đối mặt mọi thỉnh giáo, Đường Chấn cũng không có tận lực giữ lại, đối với hắn mà nói đó căn bản không coi là cái gì. Nghe Đường Chấn dạy bảo, mọi kinh động như gặp thiên nhân, luôn luôn tự xưng là đúng linh trận tràn đầy nghiên cứu hắn, thẳng đến lúc này mới biết mình kiến thức cạn bao nhiêu mỏng. Cảm thán khiếp sợ đồng thời, hắn cũng đúng Đường Chấn lai lịch vô cùng hiếu kỳ, có kiểu này đại năng lực người, há lại sẽ là một tên bình thường linh đồ. Chẳng qua mọi trong lòng cũng hiểu rõ, biết đến càng nhiều thì càng nguy hiểm, có một số việc nhất định phải chôn sâu đáy lòng, tuyệt đối không thể nhường ngoại nhân biết được. Vì bảo hộ Đường Chấn, càng vì hơn bảo hộ thê tử của mình. Nhiều năm về sau, linh cảnh thế giới đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, công thành danh thoại mọi đã tóc trắng xóa, lại cùng một lần tỉnh cờ lần nữa nghe nói Đường Chấn tên, chẳng qua khi đó Đường Chấn sớm đã biến thành truyền kỳ ý hệ. Mỗi lần hồi ức đoạn này ngắn ngủi ở chung, mọi luôn luôn ngủi ngủi mãi thôi, thì cuối cùng đã rõ ràng rồi Đường Chấn tại sao lại có như thế kinh động như gặp thiên nhân biểu hiện. Nhìn thê tử lại lần nữa đứng ở trước mặt mình, vẫn như cũng là trước kia âm dung tiếng mạo, mọi nghẹn ngào không cách nào lên tiếng, chỉ là thật chặt bảo trụ người yêu, đầu vai run không ngừng. Thê tử của hắn cũng là như thế, tại hôn mê những trong năm này, nàng mỗi một ngày đều năng lực nghe được trượng phu âm thanh, tại bên giường nhớ lại quá khứ thời gian tốt đẹp. Chính là bởi vì mọi kiên trì của Vũ, hai người mới có lại lần nữa gặp nhau một ngày. Nhẹ nhàng vô vỗ trượng phu bà bay, hai vợ chồng nhìn về phía Đường Chấn, song song quỳ rạp xuống đất. Các hạ đại ân đại đức, Vũ Nhu suốt đời khó quên, xin nhận ta vợ chồng cúi đầu. Đường Chấn ra hiệu hai người lên, sau đó đối mọi nói, hiện tại ngươi có thể mang theo thê tử rời đi, những kia linh khí phôi thai thì cùng nhau mang đi, năng lực đi bao xa đi bao xa. Ta sẽ xóa đi tất cả cùng ngươi có liên quan dấu vết, nhớ kỹ nơi này cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, chúng ta thì xưa nay chưa từng gặp mặt. Đường Chấn phất phất tay, đưa mắt nhìn mọi hai vợ chồng rời khỏi, sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh như nước. Hai vợ chồng lần nữa nói tạ, giắt tay rời khỏi sân cốc, sau đó năm tháng trong, lại chưa có tới tòa thành thị này. Đợi đến mọi sau khi rời đi, tòa kiến trúc này triệt để chỉ còn lại có Đường Chấn một người, hắn khởi động cải tạo sau linh trận, đem nơi này triệt để phong bế, sau đó tiến nhập tầng hầm. Lúc này tầng hầm đã bị hắn cải tạo hoàn tất, một tòa xuyên vị diện linh hồn truyền tống trận đã dựng hoàn thành, tùy thời có thể vì kích hoạt vận hành. Chẳng qua Đường Chấn không hề có vội vã khởi động, vì thực lực của hắn bây giờ có hạn, căn bản là không có cách bảo đảm tinh thần của mình tơ mỏng có thể xuyên thấu vị diện bích trướng, thậm chí có khả năng vừa mới đụng vào bích trướng thì trong nháy mắt tan thành mây khói. Tăng lên thực lực của mình, đã là lửa xém lông mày sự việc, hắn hiện tại việc cần phải làm, chính là tấn thăng làm chính thức linh sư. Trong linh sư thế giới, linh sư đẳng cấp khác nhau, ngay tại ở tinh thần chi hải lớn nhỏ, Đường Chấn thân mình tu vi đã đến gần vô hạn linh hoàng, nhưng mà cỗ thân thể này tinh thần lực lại yếu đáng thương. Đường Chấn kế hoạch rất đơn giản, chính là sử dụng bị cỗ thân thể này tu luyện tinh thần lực là yểm hộ, lừa qua linh võng trinh sát hấp thụ năng lượng tiên địa, sau đó lại sử dụng trộm được lực lượng trả lại bộ thân thể này, nhường hắn trực tiếp vượt qua nhất cấp linh sư cấp bậc, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Điều này Man Thiên Quá Hải sự việc chắc chắn sẽ không kéo dài quá lâu, sau đó rồi sẽ bị linh võng phát hiện, thậm chí có khả năng bại lộ thân phận của hắn cùng vị trí, dẫn tới linh sư định vị truy sát. Nhưng mà này vẹn vẹn là bước đầu tiên, vì Đường Chấn còn đem sử dụng này linh võng mênh mông năng lượng xung kích vị diện bích trướng, nhường tinh thần tơ mỏng bước vào hư không, dùng cái này đến kết nối Thánh Long Thành đã từng dựng xuyên vị diện linh hồn truyền tống trận. Mỗi một lọn tinh thần tơ mỏng bên trong cũng bao hàm đơn giản thông tin, bằng này liền có thể phân tích ra linh sư thế giới vị diện tọa độ. Tại những năm này thời gian bên trong, Thánh Long Thành thành lập linh hồn truyền tống trận đâu chỉ một tòa, trừ ra để dùng cho lâu thành tu sĩ cung cấp sinh mệnh bảo hộ bên ngoài, sao lại không phải vì cho Thánh Long Thành tu sĩ cung cấp một tọa độ? Chúng nó giống như hải đăng bình thường, nhường đang ở dị giới độc thân phân chiến lâu thành tu sĩ có thể thuận lợi tìm thấy về nhà con đường. Đường Chấn kế hoạch này tương đối lớn gan, cái khác thí luyện giả chui vào dị giới lúc không có chỗ nào mà không phải là khiêm tốn che giấu chính mình, chỉ có Đường Chấn phương pháp trái ngược, vừa ra tay muốn đâm thủng trời. Nếu là Lạc Phỉ hiểu rõ rồi Đường Chấn việc cần phải làm, tất nhiên sẽ cảm thấy âm thầm may mắn, không có vì xúc động mà tham dự trong đó. Cái này căn bản là dùng tính mệnh đang đánh cược, chẳng những nguy hiểm dị thường, với lại thành công có thể hệ thì cứ thấp. Đường Chấn thì đã hiểu điểm ấy, nhưng mà thời gian của hắn xác thực không nhiều, so sánh những kia phần lớn là linh hoàng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa thì tấn thăng cấp giới chủ cái khác thí luyện giả. Đường Chấn cái này hai mắt đen tuy thí luyện giả thực sự chênh lệch quá nhiều. Tiên tiên không đủ, Đường Chấn chỉ có mạo hiểm làm việc mới có thể có cơ hội tại trong vòng trăm năm hoàn thành thí luyện, thành công tấn thăng giới chủ. Cảm tạ Tiêu Giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1487, Linh Vong Vẫn Nộ. Chương 1487, Linh Vong Vẫn Nộ. 2024-03-14 tất cả chuẩn bị thỏa đáng. Đường Chấn hít sâu một hơi, bắt đầu điều động cô động tinh thần lực, câu thông linh sư thế giới linh võng. Linh sư thế giới có thể dẫn tới lâu thành tu sĩ chú ý, thậm chí nhường từng người cường đại lâu thành tu sĩ phong ấn tu vi chui vào, thì đủ để chứng minh rồi nó tính đặc thù. Căn cứ Lạc Phỉ lời nói, bọn hắn lần này mục tiêu kỳ thực không phải thế giới này bản nguyên, vì đối với siêu cấp chiến khu mà nói, một vị diện bản nguyên căn bản không coi là cái gì, cũng không đáng được vận dụng như vậy nhiều cường giả. Linh sư thế giới tối vật có giá trị, chính là trải rộng tất cả linh cảnh linh võng, nó khống chế toàn bộ thế giới năng lượng thiên địa, dựa theo thiết định quy tắc tự động vận chuyển. Nói trắng ra chính là linh sư thế giới tu sĩ đã có thể hoàn toàn khống chế thế giới này, vì linh võng tồn tại, mỗi một tên linh sư sau lưng cũng tương đương với có cường đại dựa vào, tiến tới làm được rất nhiều cơ thạch bình đài cũng làm không được sự việc. Cũng chính là bởi vì linh võng tồn tại, lâu thành tu sĩ vẫn luôn không cách nào định vị linh sư thế giới vị diện tọa độ, không thể không điều động thí luyện giả chui vào nơi này. Một khi đạt được chính xác vị diện tọa độ, cường đại lâu thành tu sĩ rồi sẽ dựa vào cơ thạch bình đài đột phá bích trướng, chính thức xâm lấn thế giới này, cướp đoạt linh sư thế giới về linh võng kiến tạo phương pháp. Lúc này Đường Chấn tinh thần lực đã phát hiện linh võng tồn tại, không hề đứt đoạn cố gắng tiếp xúc, nhờ mình có thể và thành lập kết nối. Đó cũng không phải một chuyện đơn giản, linh đồ muốn tấn thăng linh sư nhất định phải tiếp nhận nó kiểm tra, mãi đến khi phù hợp bước vào linh võng tiêu chuẩn mới có thể có được nó thừa nhận. Đường Chấn hiện tại cần phải làm là điểm này, ỷ vào vượt xa khỏi bình thường linh đồ tinh thần lực, hắn rất nhanh liền hoàn thành kết nối. Ngay tại hoàn thành kết nối nháy mắt, Đường Chấn cơ thể lắc một cái, một loại không cách nào nói rõ đau khổ trong linh hồn lan tràn, nhường hắn mồ hôi quần quần trượt xuống. Lúc này Đường Chấn dường như bị lột da sau ném vào nồng nước muối trong, loại đó đến từ linh hồn bị bỏng đau khổ cơ hồ khiến người tan vỡ, một khi kiên trì không được, rồi sẽ ngay lập tức lâm vào hôn mê. Chỉ có kiên trì đến một khắc cuối cùng, thích đứng loại thống khổ này tra tấn, mới có chính thức tấn cấp linh sư tư cách. Đó cũng không phải linh vong tận lực làm khó dễ, mà là thuần túy năng lượng thiên địa chính là như thế bạo liệt, người bình thường chạm vào hẳn phải chết, chỉ có cao cấp linh đồ tinh thần lực mới miễn cưỡng có tư cách tiếp xúc. Đường Chấn tự nhiên hiểu rõ điểm này, cho nên hắn vẫn luôn cũng tại cắn răng kiên trì, nhường linh hồn của mình dần dần thích ứng loại thống khổ này. Không biết bao lâu trôi qua, loại đó đau tận xương cốt cảm giác dần dần biến mất, thay vào đó là tê dại ngứa đau cảm giác, để người theo bản năng vò đầu bứt tai, dường như toàn thân không một chỗ không ngứa. So sánh thống khổ vừa rồi, kiểu này ngứa càng là hơn tra tấn người, hơi không cẩn thận liền sẽ để người phân thần trốn mất, gián đoạn cùng linh vong kết nối. Chẳng qua Đường Chấn trong lòng hiểu rõ, đây thật ra là bị hao tổn linh hồn tại dần dần khép lại, tinh thần lực thích ứng năng lượng thiên địa biểu hiện, chỉ cần tiếp tục kiên trì thì nhất định có thể thành công. Tiểu này kiên trì rất nhanh liền có rồi hồi báo, theo ma cảm giác nhột dần dần biến mất, một loại khiến người ta cảm thấy linh hồn đặt mình vào mênh mông biển lớn cảm giác truyền đến, nhường Đường Chấn thần trí càng phát ra thanh tỉnh, cơ thể thì càng phát ra thoải mái. Đường Chấn trong lòng vui mừng, này là thông qua linh vong khảo nghiệm biểu hiện, như vậy tiếp xuống liền sẽ có quần quần không dứt năng lượng thiên địa tùy theo mà đến, phát triển tinh thần của hắn chi hải. Quả nhiên suy nghĩ vừa dứt, thì có một cỗ hùng hồn năng lượng đánh tới, trực tiếp rót vào đến linh hồn của hắn bên trong. Đường Chấn các loại chính là giờ khắc này, hắn ngay lập tức bung ra linh hồn, nhường năng lượng thiên địa quán thâu tốc độ tăng tốc, đồng thời lặng yên không tiếng động mở ra một tia linh hồn phong ấn, tham lam hấp thụ lên quán thể năng lượng thiên địa. Quá trình này tương đối bí ẩn, cho dù là linh võng đều không thể phát hiện, vẫn như cũ liên tục không ngừng tiến hành năng lượng quán thâu. Linh sư thế giới không thiếu thiên tài nhân vật, bọn hắn tại tấn thăng linh sư lúc, căn bản bất mãn tại nhất cấp cảnh giới, mà là nỗ lực nếm thử cao hơn cấp. Nghe nói đã từng có yêu nghiệt tại tấn thăng lúc, một bước vượt qua cựu cấp hạn chế, trực tiếp đạt đến siêu thoát cấp độ, biến thành danh chấn thiên hạ cường giả. Loại tồn tại này ít càng thêm ít, chẳng qua một lần tấn thăng 2-3 cấp lại thường xuyên xuất hiện, cái này cũng dẫn đến đường chấn cho dù là hấp thụ năng lượng thiên địa quá nhiều, nhưng cũng không cách nào dẫn tới linh vong chú ý trong lúc vô tình, đường chấn hấp thu năng lượng thiên địa càng ngày càng nhiều, nguyên bản pháp tắc vương giả tu vi thì mơ hồ có rồi đột phá dấu hiệu. Nhanh, cũng nhanh. Đường chấn trong lòng mặc niệm, tâm tình cũng trở nên càng phát ra khẩn trương lên, cầu nguyện linh vong trễ một chút phát hiện dị thường của mình. Thế nhưng hắn hấp thu năng lượng thiên địa thực sự quá nhiều, đặt ở dưới tình huống bình thường, đủ để cho một tên linh đồ siêu việt cựu cấp tấn thăng làm siêu phàm tồn tại. Điều này hiếm thấy tình huống, lại há có thể không làm cho linh vong chú ý, cho nên ngay tại đường chấn âm thầm cầu nguyện lúc, một tia mênh mông ý chí đột nhiên nhanh chóng tới gần, thẳng đến đường chấn mà đến. Đường chấn cảm giác tóc cũng dựng lên, không chút do dự che lại thuộc về cỗ thân thể này tinh thần lực thông tin, sau đó nguyên bản linh hồn phong ấn bị cưỡng ép phá vỡ, phản phất cự kình hút nước thôn phệ lên năng lượng thiên địa. Nguyên bản chỉ thiếu chút nữa giai vị, tại linh vong mênh mông năng lượng thiên địa trùng kích vào, trực tiếp hoàn thành tấn thăng, biến thành một tên chân chính linh hoàng cường giả. Kia thuộc về linh vong ý chí dường như cảm giác được dị thường, nó phẫn nộ hướng phía đường chấn nghiền ép lên đến, cố gắng đem đường chấn linh hồn triệt để vỡ nát. Cho dù là biến thành linh hoàng, đường chấn thì căn bản là không có cách cùng khống chế toàn bộ thế giới linh vong chống lại, thế là hắn nhanh chóng tiến hành né tránh, đồng thời khởi động xuyên vị diện linh hồn truyền tống trận. Tại linh hồn truyền tống trận khởi động nháy mắt, linh hồn của hắn hóa thành hàng tỷ cái tinh thần sợi tơ, tại linh vong lực lượng theo đuôi mà đến về sau, trong lúc đó bộc phát ra. Oeng! Linh hồn truyền tống trận không chịu nổi gánh nặng, trực tiếp nổ thành rồi một mảnh bụi, mà đường chấn tinh thần tơ mỏng thì mượn nhờ linh vong lực lượng kinh khủng, hướng về bốn phương tám hướng hư không bắn ra đi. Phun ra một ngụm máu tươi, đường chấn nhanh chóng phong ấn vừa mới tấn thăng linh hoàng thì thụ trọng thương linh hồn, bước chân lảo đảo xông ra tầng hầm, nhanh chóng xé nát một tấm tùy cơ truyền tống của chủ. Ngay tại truyền tống quang mang sáng lên đồng thời, trên sơn cốc không giống như bị liệt diễm đốt xuyên bình thường, phóng xuống từng đạo ánh sáng mạnh, bên trong tất cả đều là khí tức kinh khủng siêu phàm linh sư. Bọn hắn mượn nhờ linh vong tuấn gian truyền tống năng lực, tại thời gian cực ngắn trong liền đến tòa sơn cốc này, theo bốn phương tám hướng vây quanh mà đến. Đối phương có thể là dị giới chui vào người, chứ bị phong tỏa tất cả lộ tuyến, tuyệt đối không thể nhường hắn đào thoát. Một tên người mặc trường bào màu đỏ lão giả mặt mũi tràn đầy tức giận, hắn hung tợn nhìn chăm chú trước mặt kiến trúc, dường như bên trong ẩn nút nhìn cựu nhân giết cha. Thế nhưng không đợi hắn truyền đạt mệnh lệnh mới, sắc mặt thì đột nhiên biến đổi, đối chung quanh siêu phàm linh sư hét lớn, tên kia đã chạy trốn, chứ bị vội bằng đến, lập tức chuẩn bị lần nữa truyền tống. Những kia xông vào trong kiến trúc siêu phàm linh sư nghe vậy, lại nhanh chóng hướng về cùng một chỗ vị trí tụ tập, chuẩn bị chờ đợi linh vong truyền tống. Ra lệnh áo bào đỏ lão giả lại đột nhiên chau mày, không biết là loại nào duyên cớ, hắn lại cảm giác được một tia nguy cơ to lớn cảm giác, dường như ngay tại mí mắt dưới lòng đất. Không thích hợp, tất cả mọi người khoái rời đi nơi này, lập tức. Áo bào đỏ lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, không chút do dự phóng lên tận trời, thẳng đến bên ngoài sơn cốc bay đi. Cái khác siêu phàm linh sư thấy thế, thì đồng thời hướng về bên ngoài sơn cốc bay đi, căn bản không có hỏi nhiều một câu. Nhưng vào đúng lúc này, kia tòa nhà như là dạ thu nút trong kiến trúc đột nhiên truyền đến hào quang chói sáng, không cách nào hình dung khủng bố lực trùng kích trong sơn cốc bộc phát, trong nháy mắt liền đem nơi này san thành bình địa. Những kia rơi vào phía sau siêu phàm linh sư bị liên tiếp quét sạch, trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, tại trong tuyệt vọng không ngừng rơi xuống địa diện, trở thành khét lẹt thi thể. Một hồi vội vàng không kịp chuẩn bị nổ tung, chẳng những xóa đi đường chấn ở tại chỗ này tất cả dấu vết, ngay cả những kia đuổi bắt hắn siêu phàm linh sư thì gặp rồi cực kỳ thảm trọng thương vong. Đợi đến sương mù tan hết sau đó, tất cả sơn cốc đã không còn tồn tại, xung quanh 20 dặm sức sống toàn diện. Máu me khắp người áo bào đỏ lão giả nhìn một màn trước mắt, tức giận đến toàn thân run rẩy không dừng lại, thật lâu mới phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét. Lâu thành thế giới khốn nạn, ta và các ngươi không chết không thôi. Chương 1488, vui mừng ngoại ý muốn. Chương 1488, vui mừng ngoại ý muốn. 2024-03-14 đường chấn không có nghe được áo bào đỏ lão giả gầm thét, càng không biết đối phương đã xác định hắn thí luyện giả thân phận. Kỳ thực cũng đúng thế thật chuyện hợp tình hợp lý, dựa theo đường chấn phân tích, linh sư thế giới bên trong thí luyện giả khẳng định không chỉ hắn cùng Lạc Phỉ hai người. Không chừng cái nào sơ ý chủ quan giá hỏa rồi sẽ tại trong lúc vô tình nhường linh sư tra cái đáy rơi, bại lộ chính mình đến từ lâu thành thế giới thông tin. Tất nhiên liền xem như bại lộ thì không liên quan, đối phương chỉ biết mình có thể là lâu thành tu sĩ, nhưng không có đạt được về cỗ thân thể này linh hồn khí tức, nói cách khác trong khoảng thời gian ngắn đường chấn vẫn như cũng là an toàn. Chỉ cần đi giữ khiêm tốn, tận lực đừng cho tóc người hiện dị thường của mình liền có thể. Dùng thời gian nhanh nhất thành lập rồi một tòa phù văn pháp trận, dùng cho che giấu không gian truyền tống ba động, đường chấn lại lấy ra một phần truyền tống quyển trục, đem nó lần nữa khởi động. Này hai phần đến từ cơ thạch bình đài quyển trục đã đem đường chấn linh tệ tiêu hao sạch sẽ, trong tương lai trong một quãng thời gian hắn lại đặt người không có đồng nào. Truyền tống quá trình vô cùng thuận lợi, sau một phút đường chấn đi tới một mảnh xa lạ khu vực. Đây là một chỗ rừng sâu núi thẳm, hư thối lá rụng để mặt đất trở nên xốp mà vũng bùn, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt cỏ cây khí tức, mấy con động vật nhỏ vì đường chấn xuất hiện mà sợ hãi chạy trốn, chạy ra một khoảng cách sau lại dừng lại không ngừng dò xét, trong mắt dường như tràn ngập tò mò. Xác nhận chung quanh không có nguy hiểm về sau, đường chấn dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống, mặt tái nhợt trên lộ ra một tia mỏi mệt. Hắn lần này chẳng những lừa gạt linh võng, nhiều tu vi của bản thân mình đột phá linh hoàng, ngay cả cỗ thân thể này cũng vì năng lượng khổng lồ xung kích, trực tiếp tấn thăng đến rồi siêu phàm cấp độ. Thế nhưng bởi vì nhận xung kích quá nặng, bất kể bị phong ấn linh hồn hay là cỗ thân thể này, cũng gặp rồi cực lớn thương tích, cần chậm rãi tu dưỡng mới có thể khỏi hẳn. Trong đoạn thời gian này, đường chấn cùng người bình thường không có bao nhiêu khác nhau, thậm chí còn không bằng mới đến thời trạng thái. Loại tình huống này Đường Trấn sớm có đoán trước, căn bản cũng không có để ở trong lòng, hắn hiện tại chuyện quan tâm nhất chính là tinh thần của mình sợi tơ có phải chạy ra khỏi vị diện bích trướng. Phải biết hắn sở dĩ cam mạo kỳ hiểm, cũng là vì thực hiện này một mục tiêu. Dựa theo Đường Trấn tính ra, tại linh võng lực lượng phụ trợ dưới, cho dù là sẽ có một bộ phận tinh thần sợi tơ lọt vào chặn đường ma diện, nhưng mà đại bộ phận tinh thần tơ mỏng vẫn là có thể xuyên thấu vị diện bích trướng, bước vào giữa hư không. Vì dừng cắt đứt liên lạc, Đường Trấn cũng không biết những thứ này tinh thần sợi tơ sẽ bay tới ở đâu, lại có hay không sẽ bị Thánh Long Thành xuyên vị diện linh hồn truyền tống trận tìm phát hiện, mọi thứ đều chỉ có thể bằng vật khí. Đánh cái so sánh, tiêu giống với Đường Trấn tại mênh mông biển lớn bên trong bước đi nghìn vạn lần cái phiêu lưu bình, chỉ có hắn chỉ định người kia nhặt được cái bình, kế hoạch này mới có thể coi như là thành công. Cách làm này mặc dù nhìn lên tới vô cùng không đáng tin cậy, nhưng là Đường Trấn hiện nay chỗ có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất, huống chi trừ ra gửi đi vị diện tọa độ bên ngoài, hắn khác một mục tiêu chính là mượn nhờ linh võng tấn thăng linh hoàng, một bước này đã thành công hoàn thành. Trong những ngày kế tiếp, Đường Trấn sẽ tận lực gìn giữ khiêm tốn, thứ nhất che giấu tung tích của mình, để tránh lọt vào siêu phàm linh sư truy sát, thứ hai cũng là nghĩ cách điều dưỡng thân thể, sớm ngày chữa trị thương thế. Theo chùm sáng bên trong lấy ra một phần liệu thương dược tề ăn vào, Đường Trấn bẻ gãy tiểu thụ đảm nhiệm vài trượng, chống đỡ lấy cơ thể chậm rãi tiến lên. Vừa đi, hắn một bên dò xét hoàn cảnh xung quanh. Nơi này cơ bản không nhìn thấy nhân loại hoạt động tung tích, không còn nghi ngờ gì nữa thuộc về rừng sâu núi thẳm phạm chủ, mình bị truy binh phát hiện khả năng tính cực thấp. Nhưng mà ác liệt môi trường tự nhiên cũng rất nguy hiểm, hắn hiện tại cùng lúc trước Lạc Phỉ giống nhau, dường như tay trói gà không chặt, nếu là đụng phải cái gì độc trùng mãnh thú, vậy coi như thật muốn bàn giao rồi. Trong lòng nghĩ như vậy nhìn, Đường Trấn tận lực tránh đi những khả năng kia có quái vật hoạt động địa điểm, như vậy đi một vài km, ngược lại cũng không có gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Tìm một chỗ coi như địa phương an toàn, Đường Trấn quanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu thông qua dùng suy tưởng thuật tới chữa trị tinh thần thương tích. Lúc này tinh thần của hắn chi hải như là khô cạn hoang mạc, thông qua suy tưởng thuật dẫn đường năng lượng tiên địa, liền phảng phất một giọt nhỏ nhặt không đáng kể nước mưa, căn bản không có nổi chút tác dụng nào. Mặc dù chữa trị tốc độ cực kỳ chậm chạp, nhưng là Đường Trấn lúc này duy nhất phương pháp, hắn cũng không dám câu thông linh võng, để tránh dẫn tới linh võng ý chí cảnh giác. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, Đường Trấn kết thúc tu luyện, lấy ra một phần lương khô nhét đầy cái bao tử về sau, lại bắt đầu ở chung quanh tìm kiếm có thể sử dụng dược liệu, xem xét có thể hay không chế biến ra chữa trị thương thế dược tề. Hai thế giới thực vật mặc dù sai lệch quá nhiều, nhưng mà Đường Trấn vẫn như cũ có thể căn cứ kinh nghiệm đến tiến hành phân tích, xác định phải chăng có thể cầm sử dụng. Chỉ là loại dược liệu này cũng không phải là khắp nơi có thể thấy được, Đường Trấn kéo lấy mệt mỏi cơ thể giữa rừng núi dạo qua một vòng, lại căn bản không có bất luận cái gì thu hoạch. Có thể chữa trị linh hồn thương tích dược liệu cũng cực kỳ chân quý, như thế nào tùy tiện đi một vòng có thể lấy được, Đường Trấn trong lòng cũng đã hiểu điểm này, lúc trước tìm kiếm cũng chỉ là thử vận khí một chút mà thôi. Giờ này khắc này Đường Trấn vô cùng hoài niệm điện thoại di động của mình, nếu có thể đưa nó mang theo bên người lời nói, tình cảnh của mình há lại sẽ gian nan như vậy. Mặc dù thủ cơ không thể chữa trị thương thế, nhưng mà bên trong ứng dụng lại có thể giúp Đường Trấn tìm kiếm dược liệu cùng bảo vật, không đến mức giống như bây giờ, giống như không có đầu con rồi giống như khắp nơi đi loạn. Đáng tiếc kia siêu cấp chiến khu không biết dùng thủ đoạn gì, chẳng những phong ấn linh hồn của mình lực lượng, thậm chí ngay cả điện thoại lực lượng đều bị che đậy. Mặc dù Đường Trấn đã sớm dự liệu được loại khả năng này, thế nhưng làm lo lắng sự việc thật xuất hiện lúc, nhưng như cũng tránh không được không có cam lòng. Ngay tại Đường Trấn trong lòng cảm thán lúc, lại cảm giác trong đầu chùm sáng khẽ chấn động, dường như xuất hiện cái gì dị trạng. Ý thức bước vào không gian bên trong, Đường Trấn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, cơ thạch bình đài trên toát ra một cái nhắc nhở thông tin. Bây giờ cơ thạch bình đài là Thánh Long Thành cùng siêu cấp chiến khu kết hợp thể, cho nên giao diện càng biến đổi thêm phức tạp, nhưng mà Đường Trấn vẫn như cũ có thể xác định, cái tin này thuộc về Thánh Long Thành cơ thạch bình đài. Nơi này không thể không nói cơ thạch bình đài cường hãn, cho dù là thí luyện giả đang ở không có vị diện tọa độ dị giới, nhưng như cũ không chậm trễ cơ thạch bình đài vận hành, cũng đúng thế thật thí luyện giả đặt mình vào trại địch sau ủng hộ lớn nhất. Đem đầu này nhắc nhở ấn mở về sau, Đường Trấn ngây ra một lúc, trên mặt toát ra phức tạp nét mặt. Nguyên lai cái tin này nhắc nhở, Thánh Long Thành cơ thạch bình đài trên nhiều hơn một cái vật phẩm, lại chỉ có thành chủ mới có tư cách mua sắm. Trên cơ thạch bình đài giao dịch luôn luôn tồn tại đẳng cấp hạn chế, nếu lâu thành tu sĩ đẳng cấp chưa đủ, như vậy thì coi như là điểm tích lũy nhiều đến xài không hết, cũng vô pháp tự mình mua sắm nền tảng trên thương phẩm. Tất cả Thánh Long Thành bên trong chỉ có Đường Trấn nền tảng giao dịch đẳng cấp tối cao, cho nên không hề nghi ngờ, cái này thương phẩm chính là chuyên môn chuẩn bị cho hắn. Làm phát hiện giao dịch giá cả chỉ cần một điểm tích lũy lúc, Đường Trấn không khỏi nở nụ cười, tiện tay điểm rồi giao dịch. Đối với kiểu này chui lỗ thủng cách làm, siêu cấp chiến khu tự nhiên sẽ hiểu, cho nên cơ hội như vậy chỉ có thể có một lần, với lại vật phẩm số lượng thuộc loại thì có hạn chế, đối với thí luyện giả mà nói mặc dù có giúp đỡ, nhưng mà thì cực kỳ có hạn. Liền xem như cho ngươi một kiện thần khí, ngươi cũng phải có thể sử dụng thực lực, bằng không sẽ chỉ mang đến cho mình nhiều hơn nữa phiền phức. Đường Trấn cũng là đang nghe được Lạc Phỉ giải thích về sau, mới biết được thí luyện giả còn có dạng này phúc lợi, đáng tiếc trước đó hắn cũng không hiểu biết, bằng không chắc chắn sẽ không lãng phí cơ hội như vậy. Như vậy vấn đề đến rồi, rốt cục là ai thông chi bản thể, sau đó làm ra kịp thời bù đắp. Hẳn không phải là thần tinh thành chủ, bởi vì hắn biết đến thông tin đều đã bị Đường Trấn biết được, lao ra mặc dù giảo hoạt, nhưng mà đối với chuyện như thế này cũng không dám có cái gì giấu giếm. Trừ hắn ra, còn có ai sẽ biết được quan ở phương diện này thông tin? Nghĩ đến đây lúc, Đường Trấn đột nhiên nhớ tới một người, chính là luôn luôn gìn giữ khiêm tốn Mộng Chi thành chủ. Hắn lâu thành đến từ một tòa cường đại chiến khu, bản thể lại là một loại có thể tại thời gian trường hà trung du rất đặc thù chủng tộc, biết được về siêu cấp chiến khu thí luyện thông tin, cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Trong lòng có rồi phán đoán sau đó, Đường Chấn nhìn mình trong tay vật phẩm. Đây là một viên màu đen chỉ hoàn, mặt ngoài có tinh mịn phù văn, nếu không phải Đường Chấn hiểu do nó đặc thù, đoán chừng sẽ chỉ đem nó trở thành một kiện bình thường vật phẩm. Chẳng qua khi Đường Chấn làm rõ ràng nó công dụng về sau, trên mặt lại toát ra một tia ngoài ý muốn kinh hỉ. Chương 1489, đến từ lâu thành trợ rút. Chương 1489, đến từ lâu thành trợ rút. 2024-03-14 này mai chỉ hoàn nhìn lên tới bình thường, nhưng mà công năng thật không đơn giản. Nó chẳng những cô hóa rồi mấy loại thủ cơ ứng dụng công năng, có thể giúp Đường Chấn tầm bảo ẩn thân, còn bổ sung mấy loại thủ đoạn công kích, uy lực thì thập phần cường đại. Trừ đó ra, thực dụng công năng bên ngoài, này mai chỉ hoàn còn có thể triệu hoán mộng chi lâu thành tu sĩ, để bọn chúng có thể xuyên qua thời không đến cho chính mình trợ chiến. Điều này thời không xuyên qua cùng vị diện truyền tống khác nhau, toàn bộ hành trình ở vào hỗn độn trạng thái, mộng chi lâu thành tu sĩ chỉ biết mình từ đâu tới đây lại không biết mình giáng lâm địa điểm. Mặc dù không thể trợ giúp chính mình xác định vị diện tọa độ, nhưng mà đối với Đường Chấn mà nói, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Chẳng qua kiểu này triệu hoán đối với người sử dụng thực lực có hạn chế, nếu Đường Chấn tinh thần lực không đủ, căn bản là không có cách triệu hoán cường đại mộng chi lâu thành tu sĩ. Lúc này Đường Chấn thụ trọng thương, tinh thần chi hải dường như hoàn toàn khô kiệt, cho nên chức năng này tạm thời không cách nào dùng đến. Bất kể nói thế nào, có rồi này mai chỉ hoàn phụ trợ, chính mình nên có thể rất nhanh thoát khỏi kiểu này bất lợi của diện. Chỉ hoàn mặc dù đơn giản, nhưng mà như muốn luyện chế ra đến nhưng không dễ dàng, hiển nhiên là bản thể cùng Thánh Long Thành cao thủ chung sức hợp tác hoàn thành, giá trị không thể đo lường. Ngón tay giữa hoàn đeo tại trên tay, Đường Chấn kích hoạt lên phía trên cố hóa tầm bảo ứng dụng, đúng lúc này một bộ cùng loại địa đồ hình ảnh xuất hiện tại trước mắt hắn. Tại đây bức trên bản đồ, biểu hiện ra từng cái màu sắc khác nhau điểm sáng, những kia cũng là có tư cách xưng là thiên tài địa bảo vật phẩm, có chút còn ghi rõ rồi đơn giản thông tin, thuận tiện Đường Chấn phán đoán bảo vật loại hình. Cẩn thận nhìn một lần địa đồ, đem những điểm sáng kia vị trí một mực nhớ kỹ về sau, Đường Chấn vội vàng đóng lại chức năng này. Chẳng qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ mà thôi, Đường Chấn cũng cảm giác choáng đầu hoa mắt, khó chịu kém một chút nhi nổ ra. Ngồi dưới đất chậm một hồi, Đường Chấn đem cây gậy chép trong tay, hướng phía trong đó một chỗ quang điểm chậm rãi đi tới. Hắn hiện tại chỉ cần chữa trị tinh thần chi hải dự vật, về phần hắn vật phẩm của hắn, nếu giá trị không cao lắm lời nói, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không kéo lấy bệnh thể đi tìm. Vừa nãy địa đồ chỉ là cho thấy khoảng địa điểm, muốn chuẩn xác định vị lời nói, còn cần đem nó lần nữa khởi động, chẳng qua đối với lúc này Đường Chấn mà nói, đó chẳng khác nào đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Trừ phi có cần phải, hắn sẽ không dễ dàng mở ra, để tránh chính mình thật đã hôn mê. Chẳng qua nương tựa theo cường đại ký ức cùng năng lực phân tích, Đường Chấn vẫn như cũ có thể chuẩn xác tìm thấy những bảo vật này địa điểm, đơn giản là tốn nhiều một chút thời gian thôi. Bay qua một đạo trên núi, Đường Chấn tìm được rồi kiện thứ nhất bảo vật, đó là một gốc xanh tươi rực rỡ dây leo, nhìn lên tới phảng phất bích ngọc tạo hình. Đem bụi dược liệu này cẩn thận ngắt lấy, thu nhập chùm sáng bên trong về sau, Đường Chấn lại tiến về chỗ tiếp theo mục tiêu. Trong lúc vô tình, Đường Chấn đã trong núi ngây người thời gian nửa tháng. Hắn lúc này vẫn không có chữa trị thương tích, đầu còn có thể thỉnh thoảng truyền đến nổ tung đau đớn, nhưng mà hành tẩu đã không ngại. Trên người trang phục trở nên vừa bẩn vừa nát, phía trên còn dính nhuộm một ít vết máu, đó là Đường Chấn đang thu thập bảo vật lúc cùng manh thú chém giết lưu lại dấu vết. Hắn lúc này đang nghỉ ngơi, trước mặt điểm một đống lửa, bên cạnh để đó một đại đồng thị thú vật, nhìn lên tới 10 phần mới mẻ. Đem ăn thừa xương cốt bức trên mặt đất, Đường Chấn nhìn lướt qua bên cạnh bãi sông, chỗ nào đang ngồi nhìn ba tên hái thuốc khách gan mặc nam tử, một bên nghỉ ngơi một vừa quan sát Đường Chấn. Trong đoạn thời gian này, Đường Chấn không chỉ một lần nhìn thấy hái thuốc khách tung tích, chẳng qua mỗi một lần đều là tận lực tránh né, cho nên những người kia căn bản không biết mình bên cạnh đã từng có người đi qua. Này ba tên hái thuốc khách thì là chủ động đến, vì phụ cận chỉ có chỗ này bãi sông. Mặc dù đối phương nhân số chiếm cứ ưu thế, nhưng mà trong ánh mắt lại mang theo một tia kiên kỵ, vì Đường Chấn cách ăn mặc thực sự để người dễ sinh ra hiểu lầm. Đoán chừng tại đây mấy cái hái thuốc khách tâm lý đã đem mình làm lần trốn sơn lâm tội phạm, theo bản năng tiến hành đề phòng. Đường Chấn không để ý đến ba người này, mà là tự mình lại cầm lấy một viên thịt nướng, miệng lớn bắt đầu nhai nướt. Ai ngờ nghĩ đúng lúc này, trong đó một tên hái thuốc khách chủ động đi tới, ngồi ở Đường Chấn bên người trên tảng đá. Vị huynh đệ kia, ngươi cũng vậy hái thuốc khách? Nói chuyện nam tử mặc cùng loại tơ lụa màu xanh dương áo khoác, nhẹ nhàng khoan khoái thông khí, với lại không sợ nhánh cây nham thạch phá mải, là hái thuốc khách thích nhất một loại trang phục. Chẳng qua Đường Chấn theo trên người đối phương cảm nhận được một tia sắc khí, không còn nghi ngờ gì nữa, trang phục của hắn chỉ là che giấu thân phận chân thật của mình mà thôi. Đường Chấn quét đối phương một chút, khẽ gật đầu. Bên cạnh mình xác thực để đó một con ba lô, được từ một tên ngã chết hái thuốc khách, Đường Chấn đụng phải sau đó liền tiện tay nhặt lên, bên trong nhìn vài cọng sinh trưởng tại vách núi treo leo trên linh dược. Huynh đệ kia, ngươi có hay không có làm đến đồ tốt, nếu là có thể bán cho ta, bảo đảm giá cả vừa phải. Nam tử mắt không chấp nhìn Đường Chấn, trong mắt mang theo một tia chờ mong. Dựa theo phán đoán của hắn, người nam nhân trước mắt này có phải là vì rồi tránh né đuổi bắt chạy đến thâm sơn, bởi vì sợ bị người phát hiện, loại người này sẽ không tùy tiện rời núi, thường xuyên dùng chính mình hái được linh dược trao đổi đời sống vật tư. Loại người này có khi còn có thể khách mời cường đạo nhân vật, chặn giết những kia thế đơn lực bạc hái thuốc khách, hai tay dính đầy máu canh. Vì đã từng không chỉ một lần cùng loại người này giao dịch, cho nên nam tử hết sức rõ ràng, chính mình chỉ cần dùng vô cùng trả giá thật nhỏ, có thể đạt được 10 phần phong phú hồi báo. Cũng đúng thế thật, hắn chủ động tiếp xúc Đường Chấn nguyên nhân, nói trắng ra chính là lợi ích thúc đẩy. Đường Chấn quét nam tử đối diện một chút, gật đầu nói, ngược lại là có vài cọng linh dược, ngươi nếu mà muốn, liền lấy linh tệ trao đổi. Nam tử nghe vậy sững sờ, hắn hay là lần đầu đụng phải dùng linh tệ giao dịch tình huống, chẳng lẽ lại gia hỏa này không phải đạo phạm? Huynh đệ ngươi không muốn nói bừa, ai lên núi sẽ mang một đống linh tệ, bất quá chúng ta ngược lại là có không ít đời sống vật tư, ngươi có hứng thú hay không? Nam tử chưa từ bỏ ý định, lại mở miệng hỏi một câu. Đường Chấn khẽ cho mày, nhìn nam tử nói, ta chỉ cần linh tệ, những cuộc sống kia vật tư không có hứng thú. Nói xong liền không tiếp tục để ý nam tử kia, tiếp tục vùi đầu ăn cơm. Nam tử đụng phải một cái mũi cho, có chút không cam lòng quét Đường Chấn ba lô một chút, đứng dậy về đến đồng bạn của mình bên cạnh. Hắn vẫn luôn có một loại cảm giác, đó chính là Đường Chấn trong tay khẳng định có hàng tốt, nếu là không thu vào trong tay lời nói, hắn thực sự có chút không cam tâm. Trên thực tế hắn cũng không phải người tốt lành gì, mà là một hắc bạch ăn sạch ra hỏa, bước vào thâm sơn mục đích chính là theo trong núi đào phạm trong tay trao đổi linh dược, thỉnh thoảng thì nói đùa một chút cường đạo nhân vật. Hắn hai tên đồng bạn luôn luôn tại quan sát, nhìn thấy nam tử sắc mặt âm trầm trở về, ngay lập tức đoán được nguyên nhân. Lão đại, tiểu tử kia nói thế nào? Một tên làn da thô ráp mặt tròn hán tử cha hỏi nhìn về phía Đường Chấn, ánh mắt có chút bất thiện. Hắn không nghĩ trao đổi vật tư, chỉ nghĩ muốn linh tệ. Lão đại trong giọng nói mang theo một tia buồn bực, cầm bầu rượu lên uống một ngụm. Muốn linh tệ, hắn hoa ra ngoài sao? Một tên khác nhỏ gầy đồng bạn cười nhạo một tiếng, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đã nhận định Đường Chấn chính là đạo phạm, bằng không cũng sẽ không như thế cách ăn mặc, người sáng suốt xem xét hắn thì không phải chân chính hái thuốc khách. Lão đại, ngươi nhìn hắn trong tay có hàng sao? Hắc kiểm nam tử trong mắt sát cơ thoáng hiện, dùng trầm thấp giọng nói hỏi. Nên có hàng, với lại không chỉ một gốc, bất quá ta không chắc thực lực của hắn, không dám tùy tiện động thủ. Lão đại trong lòng cũng vô cùng hoài nghi, vì sao rõ ràng nhìn lên tới dường như là người bình thường Đường Chấn sẽ mang đến cho hắn một tia nhàn nhạt tim đập nhanh. Nếu không chúng ta thử một chút, nếu là thật sự có hàng tốt lời nói, bỏ lỡ ha không đáng tiếc. Nhỏ gầy đồng bạn lúc nói chuyện đã thì thầm lấy ra linh khí của mình, mặt mũi tràn đầy kích động nét mặt. Hán tử mặt đen thì dùng ánh mắt mong đợi nhìn lão đại, bởi vì này một lần lên núi thu hoạch quá ít, hắn không muốn bỏ qua có thể phát tài cơ hội. Lão đại vẫn còn có chút do dự, chẳng qua nhìn xem đồng bạn vẻ mặt chờ mong nét mặt, cuối cùng vẫn quyết tâm liều mạng. Được, chúng ta cái này làm hắn. Ba người quyết định chủ ý, đang chuẩn bị động thủ lúc đã thấy Đường Chấn lại chủ động hướng bọn họ đi tới. Nhìn thấy Đường Chấn trên mặt kia mang theo một tia nụ cười rêu cợt, ba người trong lòng có hơi trầm xuống. Chương 1490, chê bữa cùng vào tù. Chương 1490, chê bữa cùng vào tù. 2024-03-14 nguyên bản đã nổi lên sát tâm, tưởng tượng thấy Đường Chấn rất nhanh liền trở thành thi thể ba người, nét mặt lập tức trở nên không tự nhiên lại. Dựa theo thường ngày thói quen, bọn hắn đều là tại tê liệt mục tiêu sau đó, đột nhiên hạ độc thủ công kích, đối phương có chút sơ sẩy liền sẽ trúng chiêu. Đúng lúc này tại ba người thông lực phối hợp phía dưới, dường như không có không giải quyết được mục tiêu. Nếu là tình huống đặc thù lời nói, ba người cũng sẽ khác muốn nó pháp, có thể nói chỉ cần bị bọn hắn để mắt tới, sẽ rất khó có sống sót có thể. Trong mấy năm nay, chết tại ba người trong tay oan hồn sợ là sớm đã hơn trăm. Nhưng mà Đường Chấn biểu hiện khác thường lại khiến cho ba người cảnh giác, mới vừa rồi còn kế hoạch xử lý đối phương, thế nhưng trong nháy mắt mục tiêu thì chủ động tới gần, lẽ nào hắn vội vã đi chết? Chuyện ra khác thường tất có yêu, lão đại cho mình hai người đồng bạn hơi liếc mắt ra hiệu hành sự tùy theo hoàn cảnh. Vị huynh đệ kia, ngươi còn có chuyện gì? Lão đại trên mặt chất đống nụ cười, nhìn lên tới cực kỳ hòa khí, để người mảy may để không nổi lòng cảnh giác. Hai người khác cũng là cười ha hả, lại lặng yên không tiếng động theo lão đại sau lưng dịch ra, đem Đường Chấn bao vây lại. Vị trí của bọn hắn cũng không dễ thấy, nhưng mà chỉ cần động thủ là có thể đem Đường Chấn có thể chạy trốn phương hướng toàn bộ phong kín. Đường Chấn dường như không có cảm thấy bình thường, chỉ là mắt không chấp nhìn lão đại, dùng giọng nói nhàn nhạt nói, ta có hàng tốt, ngươi thật không có linh tệ. Lão đại lắc đầu, huynh đệ, chúng ta thật không có, nếu không ngươi đem hàng lấy ra xem xét, nếu đáng giá ta đi một chuyến nữa lời nói, ta lập tức liền xuống núi đi lấy linh tệ. Nếu ngươi thành tâm lời nói, liền đem linh tệ đem lại, bằng không không bàn nữa. Đường Chấn giọng nói vô cùng kiên quyết, để cho lão đại nụ cười cứng đờ, hiền hòa ha ha rồi một tiếng. Huynh đệ, nào có ngươi làm như vậy buôn bán, ngươi dạng này để cho ta rất khó xử lý a. Lão đại về phía trước lại gần một bước, dường như muốn chụp Đường Chấn bà bay, này kỳ thực chính là một ước định cẩn thận động thủ tín hiệu. Hắn đồng bạn bên cạnh đột nhiên ra tay, đều cầm một cây dao găm đâm về Đường Chấn eo, kia lão đại cũng tại lúc này giả thoáng một chút, tay kia lấy ra một viên hình tròn linh khí, đối Đường Chấn hung hăng đập tới. Ba người đồng thời nổi lên, trong điện quang hỏa thạch, Đường Chấn thì lâm vào nguy cơ bên trong. Ai ngờ Đường Chấn chỉ là cười lạnh một tiếng, cơ thể có hơi lắc một cái, liền tránh ra rồi đến từ hai bên công kích. Đúng lúc này liền nghe bành một tiếng vang trầm, trước mặt hắn bắn ra một đạo năng lượng hộ thuẫn, đem đánh tới hướng linh khí của mình ngăn lại. Lão đại giật mình, đang chuẩn bị rút đao lúc công kích, đã thấy một đạo quyền ảnh phi tốc đập tới, hắn căn bản là né tránh không kịp. Rên lên một tiếng, phát ra, lão đại mũi gặp trọng kích, hắn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, lảo đảo rút lui mấy bước, bị thạch đầu vấp ngã trên mặt đất. Hai tên đồng bạn thấy thế, ngay lập tức hét lớn một tiếng, lần nữa vung đao bổ về phía Đường Chấn. Không biết sống chết. Đường Chấn hừ lạnh một tiếng, giống như ảo ảnh tránh đi công kích, cùng bàn tay khoác lên gầy yếu nam tử trên cổ tay, nhẹ nhàng một vùng thì đoạt lấy rồi dao găm của hắn, đúng lúc này đưa vào hán tử mặt đen ngực. Hán tử mặt đen kêu thảm một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là không dám tin nét mặt, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hán tử gầy yếu ngây ra một lúc, sau đó trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, từ trong ngực lấy ra linh khí của mình, đồng dạng là hồ lô trạng linh khí bên trong, một đạo khói độc thẳng đến Đường Chấn mà đến. Linh đồ lúc chiến đấu rất ít sử dụng linh khí, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là cần tập trung tinh thần và thể lực điều khiển, với lại công kích tốc độ rất chậm, dễ bị người trước giờ tránh né, tại ngươi chết ta sống trong giao chiến hơi không cẩn thận rồi sẽ ăn thiệt thòi. Chỉ là hán tử gầy yếu đã bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, dưới mắt nhưng căn bản thì không nghĩ ngợi nhiều được. Đường Chấn đã sớm đề phòng công kích của đối phương, ngay tại khói độc phun ra một khắc, hắn lướt ngang hai bước tránh đi khói độc, đưa tay khẽ hấp, bãi sông trên một khối đá liền rơi vào trong tay. Tiện tay ném một cái, mặt mũi tràn đầy dữ tợn gầy yếu nam tử bị đập trúng mặt, đau đến tiếp mất đi. Đây hết thể nói rất dài dòng, nhưng cũng chỉ là trong chớp mắt xảy ra, làm lão đại đứng lúc thức dậy, hắn hai tên đồng bạn đều đã ngã trên mặt đất. Nhìn sống chết không rõ đồng bạn, lão đại trong lòng phát lạnh, không chút do dự xoay người chạy. Bây giờ nghĩ chạy, một Đường Chấn phảng phất trêu đùa chuột bình thường, cười lạnh nhìn về phía chạy trốn lão đại, theo sát phía sau đuổi theo. Chỉ là không có đuổi theo ra mấy bước, Đường Chấn thì sắc mặt biến hóa, tiếp theo lộ ra một tia nụ cười bất đắc dĩ. Thực sự là đen đuổi làm sao lại như vậy đụng tới loại chuyện này. Vừa dứt lời, trong rừng cây tiểu xung ra một đám người đến, bọn hắn người mặc thống nhất chế phục, cầm trong tay chế thức linh khí, cầm đầu mấy người tất cả đều là chân chính linh sư. Đường Chấn xem xét đối phương chế phục liền biết, đây là linh cảnh bộ đạo quan, chuyên môn bắt lấy những kia chạy trốn phạm nhân, càng nguy hiểm mục tiêu ban thưởng thì càng cao. Vừa nãy chạy trốn lao đại tay thuận chỉ Đường Chấn, lúc này mặt mũi tràn đầy đều là sống sót sau hai nạn kinh hỉ. Nhắc tới cũng là trân trọng, một trong tay dính đầy máu tươi ác ôn, vậy mà sẽ luân lạc tới dựa vào bộ đạo quan đến tạm thời an toàn tính mệnh. Lúc này Đường Chấn trọng thương chưa lành, đối mặt một đám linh sư đuổi bắt căn bản là không có cách thoát khỏi, cũng may đối phương liền xem như bắt lấy chính mình, cũng có thể tra không xuất từ mình đoạn thời gian trước làm sự tình, nhiều lắm là truy cứu dưới mắt chịu tội mà thôi. Ngã trên mặt đất hai gã mặc dù bị thương rất nặng, nhưng nếu là kịp thời cứu chữa lời nói, giữ được tính mạng cũng không khó khăn. Người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, đối mặt khí thế hùng hổ hướng phía chính mình đánh tới bộ đạo quan, Đường Chấn rất thẳng thắn lựa chọn đầu hàng. Ầm. Sau lưng truyền đến cửa sắt quan bế âm thanh, Đường Chấn ngẩng đầu nhìn lướt qua chật hẹp tủ thất, đi đến góc tường ngồi xổm xuống. Hắn lúc này người mặc áo tù, thối luyện linh khí cũng bị đoạt lại, toàn thân trên dưới không hề có gì. Về phần viên kia chỉ hoàn, bằng bộ đạo quan câu chuyện thật căn bản là không có cách phát hiện, giờ phút này vẫn như cũ mang tại Đường Chấn trên ngón tay. Mặc dù lúc này hành động nhận hạn chế, nhưng mà Đường Chấn tâm tình lại rất bình tĩnh, hắn nguyên bản còn phát sầu nên như thế nào tránh né đuổi bắt, bây giờ lại có thể tạm thời yên tâm. Có câu nói là nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, lại có ai có thể nghĩ tới hắn đang núp ở địch nhân mí mắt dưới, bị giam trong tù. Lúc này trong nhà tù trừ ra Đường Chấn bên ngoài, còn có 5 tên ngoại gia 5 tên tù phạm. Bọn hắn dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Đường Chấn, lẫn nhau đưa một ánh mắt. "Huynh đệ, ngươi là vào bằng cách nào?" Đường Chấn bên người một tên tù đồ lại gần, cười ha hả nhỏ giọng hỏi. Khẽ cho mày, Đường Chấn không có lên tiếng. Tên kia tù đồ nụ cười trên mặt biến mất, thoáng qua thay đổi một bộ âm tàn nét mặt, dùng thanh âm trầm thấp gần từng chữ, "Người trẻ tuổi, ta hỏi ngươi lời nói đâu, ngươi cầm sao?" Nói chuyện đồng thời, nâng quyền hướng phía Đường Chấn dưới xương sườn đập tới. "Muốn chết?" Đường Chấn trong mắt hàn quang lóe lên, một phát bắt được cổ tay của đối phương, tiếp theo dùng sức cuốn éo. Chỉ nghe rắc một tiếng vang dọn, tên kia đánh lén Đường Chấn tù đồ kêu thảm một tiếng, cổ cổ tay trên mặt đất không dừng lại lăn lộn. Nguyên bản hóng chuyện mấy tên tù đồ thấy thế, ngay lập tức từ dưới đất nhảy dựng lên, cùng nhau huy quyền đánh tới hướng Đường Chấn. Sau đó liền nghe một hồi đánh cùng tiếng kêu thảm thiết vang lên, những kia vây công Đường Chấn tù đồ bị liên tiếp đánh bại trên mặt đất không ngừng giãy giụa. Đường Chấn kỹ xảo chiến đấu cùng lực lượng như thế nào những thứ này tù đồ có khả năng so sánh, chẳng qua mười mấy giây đồng hồ, liền đem những thứ này tù đồ toàn bộ vật ngã trên mặt đất. Không có qua bao lâu thời gian, thì có cảnh vệ chạy tới. Khi thấy trên mặt đất không ngừng gào thảm tù đồ về sau, trông coi ác hung hăng trợn mắt nhìn Đường Chấn một chút, trực tiếp đem nó lôi ra tù thất, áp giải đến ngay cả nằm xuống cũng làm không được đơn độc trong nhà tù. Đây là một loại trừng phạt thủ đoạn, nốt tại kiểu này đen nhánh chật hẹp trong không gian kín, hạn chế ẩm thực cùng giao lưu, mùi vị đó cơ hồ khiến người tan vỡ. Chẳng qua đối với Đường Chấn mà nói, nơi này quả thực không có gì thích hợp bằng. Lấy ra một phần đồ ăn bụng chồm ăn, Đường Chấn tựa ở trên tường, lại một lần nữa bước vào trạng thái tu luyện, mặt mũi tràn đầy vẻ đạm nhiên. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 1491, đoạt mối làm ăn. Chương 1491, đoạt mối làm ăn. 2024-03-14 tại đen trong phòng nhốt 3 ngày sau, Đường Chấn bị cảnh vệ hô lên, đưa đến một mới trong nhà tù. Linh cảnh tù đồ đang bị nắm ở về sau, đại bộ phận đều sẽ bị cưỡng chế tham dự lao động chân tay, dùng cái này đến tiêu hao tinh lực của bọn hắn. Lũ tù phạm mỗi ngày theo sớm bận đến muộn, từng cái thể xác tinh thần đều mệt, căn bản không có thời gian đi làm sự tình khác. Ở đâu có người ở đó có giang hồ, tòa này giam giữ tù phạm nhà tù càng là như vậy. Có lẽ là nghe nói Đường Chấn đem một phòng tù đồ cũng đánh lăn lộn đầy đất, mới đến trong nhà tù không hề có người trêu chọc hắn, chỉ là nhìn xem ánh mắt của hắn có chút bất thiện. Cường Long không áp địa đầu xà, Đường Chấn hiện tại đã bị người nhớ kỹ, đoán chừng đang có người nghị trăm phương ngàn kế đối với hắn tiến hành trả thù. Nếu là người bình thường bị để mắt tới, đoán chừng không chết cũng muốn đào lấp ra, thế nhưng đối với Đường Chấn mà nói, loại tranh đấu này chẳng qua là trò trẻ con thôi. Giả sử thật đem hắn làm phát bực rồi, không được bao lâu thời gian, nơi này rồi sẽ trở thành một vùng phế tích. Tất nhiên không ai trêu chọc chính mình, Đường Chấn cũng vui vẻ được thanh tĩnh. Ngây người một ngày sau đó, liền tại cảnh vệ trông coi dưới, tiến về phụ cận khoáng trường đi đào thạch đầu. Tòa này quặng mỏ sản xuất một loại rất quý giá kim trúc, có thể dùng đến giúp đỡ linh sư thối luyện linh khí. Mấy ngàn tên tù đồ mỗi ngày đều ở nơi này không ngừng công tác, đem từng khối thạch đầu theo trên núi đào ra, gõ lại đánh thành trứng gà lớn nhỏ khối vụn. Mỗi tên tù đồ cũng có định lượng, nếu kết thúc không thành làm việc, đồ ăn rồi sẽ giảm phân nửa, thậm chí chỉ cấp một chén canh uống. Cầm chủ quản phát ra đại truy, Đường Chấn đi theo đám tù nhân tìm một chỗ sân bãi, liền cơ truy bắt đầu đánh thạch đầu. Từng khối thạch đầu bị nện nát, sau đó lại đem bên trong khoáng thạch chọn lựa ra bỏ vào giỏ bên trong, có đôi khi một cả khối đá bị đập nát, cũng không tìm tới mấy khối hữu dụng khoáng thạch. Lũ tù phạm từng cái mồ hôi đầm địa, mặt mũi tràn đầy cho bụi bùn đất, thỉnh thoảng chửi mắng vài câu. "Huynh đệ, có cần phải tới điểm mê hồn thảo?" Một tên tù đồ tiến đến Đường Chấn trước mặt, thấp giọng hỏi. "Mê hồn thảo, giá cả bao nhiêu?" Nghe được này tù đồ hỏi, Đường Chấn mới nhớ tới chùm sáng bên trong còn có mấy chục cân mê hồn thảo, luôn luôn bị ném trong góc không để ý đến. Mê hồn thảo chỉ là đối với người bình thường có hại, nhưng mà đối với linh sư mà nói, loại vật này là tầm bổ chữa trị linh hồn dược liệu, chẳng qua luôn luôn hạn lượng cung ứng mà thôi. Ở loại địa phương này, mê hồn thảo chính là khó được đồ tốt, cho dù là xen lẫn rất nhiều lung ta lung tung tạp chất, thì vẫn như cũ có thể bán ra rất cao giá cả. 1000 linh tệ một phần, giá cả tuyệt đối công đạo. Lúc nói chuyện, tù đồ còn xuất ra một đoàn lớn chừng bằng móng tay mê hồn thảo, nhường Đường Chấn nhìn thoáng qua. "Không sai, đáng tiếc ta không có tiền." Đường Chấn nhìn lướt qua kia xen lẫn cỏ dại mê hồn thảo, nhẹ nhàng lắc đầu. "Không có tiền mò mẫm hỏi cái gì?" Kia tù đồ vẻ mặt khinh bỉ, đưa trong tay siêu đoàn nhanh chóng thu hồi, xách công cụ đi về phía nơi khác. Đường Chấn không để ý đến người kia, mà là nhíu lại không có suy tư trong chốc lát, quay đầu đi về phía cách đó không xa mấy tên tù đồ. "Hoa kế, muốn hay không mê hồn thảo?" Đang đổ mồ hôi như mưa mấy tên tù đồ sửng sốt một chút, cau mày đánh giá Đường Chấn một chút, khẽ gật đầu. Đường Chấn cười lấy theo chùm sáng bên trong lấy ra một đoàn mê hồn thảo, đồng dạng là to bằng ngón tay, nhìn lên tới còn vô cùng mới mẻ. Tên kia tù đồ tiếp nhận đi đánh giá một chút, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. "Không sai, không có tăng thêm cây cỏ, coi như có lương tâm." Quay đầu nhìn thoáng qua đồng bạn bên cạnh, tên kia tù đồ nói, "Lão Phương, linh hồn của ngươi thương tích khép lại sao?" Tên là Lão Phương tù đồ lắc đầu, quét Đường Chấn một chút về sau, giảm thấp xuống cuống họng nói, "Ta muốn càng nhiều, cùng trong tay ngươi chất lượng giống nhau, có thể hay không làm đến?" Đường Chấn mặt không đổi sắc, khẽ gật đầu. Mê hồn thảo đối với hắn không có một chút tác dụng nào, vừa bạn dùng để đổi lấy linh tệ, sau đó lại theo cơ thạch bình đài trên đổi tốt hơn dược tệ. "Ngày mai lúc này, ngươi mang 200 điểm, chúng ta ở chỗ này giao dịch." Hai bên giao ước sau khi hoàn thành, liền nhanh chóng tách ra, Đường Chấn xách công cụ tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Hắn tuyển định mục tiêu đều là linh hồn bị hao tổn tù đồ, dạo qua một vòng sau đó, đã quyết định 50 vạn linh tệ đơn đặt hàng. Không nên coi thường những thứ này bị giam giữ tù đồ, ngay trong bọn họ đại bộ phận đều là cao cấp linh đồ, muốn dùng tiền, tự nhiên có thể để cho phía ngoài đồng bạn đưa vào. Vì mau chóng chữa trị bị thương linh hồn, để tránh lưu lại cái gì di chứng, không có người biết, không nỡ này một ít linh tệ. Ngay cả Đường Chấn đều không có nghĩ đến, những thứ này linh đồ đã vậy còn quá có tiền, xem ra chính mình trong lúc vô tình phát hiện một cái con đường phát tài, a chính mình ở tại chỗ này chỉ là vì tránh né đuổi bắt, đợi đến tiếng gió đi qua sau là có thể rời khỏi, hiện tại xem ra lại là nhất cử lưỡng tiện, dù là trễ một ít rời khỏi thì sao cũng được. Đợi đến mặt trời lặn phía tây, lũ tù phạm lần lượt trở về, sau khi rửa mặt liền ngã đầu đi ngủ. Ngày thứ hai đã đến khoáng trường về sau, Đường Chấn dựa theo giao ước hoàn thành giao dịch, lặng yên không tiếng động đem linh tệ thu nhập chứa vật không gian. Lần đầu giao dịch tất cả thuận lợi, Đường Chấn lòng tin tăng gấp bội, bắt đầu tiếp tục khai phát hộ khách, đợi đến trước khi mặt trời lặn, lại quyết định một số lớn đơn đặt hàng. Chùm sáng bên trong mê hồn thảo chừng mấy chục cân, mà một phần trọng lượng chẳng qua mấy khắc mà thôi, nếu là toàn bộ bán đi, đầy đủ Đường Chấn đổi lấy một số lớn linh tệ. Kết thúc công việc trở về nhà tù, sau đó chính là ăn cơm tối thời gian, chỉ là hắn vừa trên bàn ngồi xuống, thì có mấy tên tù đồ nhích lại gần, tìm tới cửa, tốc độ khá nhanh. Đường Chấn cười lạnh một tiếng, ra vẻ làm như không thấy, miệng lớn ăn lấy cơm tối. "Người trẻ tuổi, ngươi có hiểu quy củ hay không?" Bên người đầu chọc đại hán tới gần Đường Chấn, dùng thanh âm trầm thấp nói, trong mắt tràn đầy hung quang. Cái khác mấy tên tù đồ thì sắc mặt khó coi nhìn Đường Chấn, uy hiếp ý vị cực kỳ rõ ràng, trong đó hai cái còn cố ý lộ ra tự chế vũ khí, mài cực kỳ bén nhọn. Đem gỗ hộp cơm đẩy, Đường Chấn thản nhiên nói, làm ăn tự nhiên sẽ có cạnh tranh, ngươi bán ngươi, ta bán của ta, nước sông không phạm nước giếng không phải rất tốt sao? Đầu chọc đại hán hắc hắc cười một tiếng, lắc đầu nói, thiếu cho ta nói những thứ vô dụng này, ta hiện tại cho ngươi một bù đắp cơ hội, đưa trong tay mê hồn thảo toàn bộ giao ra đây, sau đó lại bồi thường chúng ta 100 vạn linh tệ, bằng không ngươi sẽ biết tay. Muốn cho ta để mắt, có thể, ta chờ đám các ngươi. Không để ý tới mắt buốt hung quang đầu chọc đại hán, Đường Chấn đứng dậy đem bộ đồ ăn phóng tới một bên, như không có chuyện gì xảy ra đi ra ngoài. Vào lúc ban đêm, cùng một gian phòng tù đồ đều dùng ánh mắt quái dị nhìn Đường Chấn, có trong mắt còn mang theo cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn đã nghe nói tại nhà ăn chuyện đã xảy ra, kết luận Đường Chấn phải xui xẻo. Đắc tội nơi này hung hãn nhất một nhóm người, trắng trợn đoạt mối làm ăn, bị bọn hắn xử lý thì không hề thấy quái lạ. Đường Chấn không tâm tình để ý tới đám gia hỏa này, chỉ là tự mình vận chuyển suy tường thuật, chậm rãi chữa trị cơ thể. Một ngày mới đến, Đường Chấn cảm giác tinh thần sung mãn, tiếp tục vì hắn kiếm tiền kế hoạch mà nỗ lực. Quá trình giao dịch vẫn như cũ thuận lợi, chẳng qua những kia hộ khách nhìn xem ánh mắt của hắn phần lớn rất kỳ quái, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng nghe đến rồi từng rõ, có người muốn đối phó Đường Chấn. Trong lúc đó còn có người mịt mờ nhắc nhở một câu, Đường Chấn chỉ là mỉm cười đáp lại, toàn vẹn không có để ở trong lòng. Không có qua bao lâu thời gian, mấy tên tù đồ thì hướng phía Đường Chấn đi tới, bên cạnh còn có người yểm hộ, phân tán những kia trông coi chú ý lúc này chỗ hắn ở, là một chỗ bị đào vào đi long hố, nếu không tới gần nơi này, căn bản không nhìn thấy bên trong chuyện gì phát sinh. Trên thực tế cũng đúng thế thật, Đường Chấn tận lực chọn lựa địa điểm, đối phương muốn trừng trị hắn, hắn lại làm sao không muốn dùng việc này đến lập uy. Chỉ cần giải quyết đám gia hỏa này, như vậy chính mình là có thể ở chỗ này buông tay buông chân làm ăn, trước tiên đem linh tệ kiếm đủ lại nói. Chương 1492, quỷ dị mất tích chương 1492, quỷ dị mất tích 2024-03-14 mấy tên tù đồ vây quanh, chặn Đường Chấn có thể rời đi lộ tuyến. Bọn hắn thân hình cao lớn, bắp thịt cả người hoành trường, trên da nhiễm nhìn mồ hôi cùng bụi lưu lại dấu vết. Mấy người nhìn về phía Đường Trần ánh mắt chỉ có lạnh lùng cùng sắc ý, mang trên mặt nhe răng cười, trong tay xách thiết chủ y cùng mũi khoan thép, nhanh chóng đem Đường Trần bao vây lại. Không có bất kỳ cái gì thêm lời thừa thãi, đi ở trước nhất tù đồ trực tiếp ra tay, gơ mũi khoan thép đánh tới hướng Đường Trần, mang theo tiếng gió gào thét. Đối phương lực đạo cực lớn, mục tiêu công kích lại là đầu, một khi bị đánh trúng lời nói, sọ não đều sẽ bị trực tiếp đánh nát. Đây là muốn hạ tử thủ tiết đấu, bọn hắn tử vừa mới bắt đầu không có ý định để lại người sống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đối phương đã quyết định được chủ ý, muốn ở chỗ này đem Đường Trần giải quyết triệt để. Đối với không nghe lời ra hỏa, chỉ có đưa hắn trở thành thi thể mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Sau đó lại ngụy trang thành một hồi sự cố, nhẹ nhàng thoải mái có thể giải quyết tất cả phiền phức. Động tác nhanh lên, cùng tiến lên. Cầm đầu tù đồ phát động công kích, còn lại mấy tên tù đồ cũng phối hợp nhìn xuống tới, chuẩn bị thừa cơ bổ đao, dùng thời gian ngắn nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ỷ vào người đông thế mạnh, bọn hắn đã chắc chắn Đường Trần khó thoát khỏi cái chết. Ai ngờ trong dự đoán Đường Trần bị hạ gục cảnh tượng cũng không xuất hiện, ngược lại là hắn nhẹ nhõm tránh đi đối diện đánh tới công kích, sau đó một cước đá vào công kích mình tù đồ trên người. Tại đối phương vị bị đau lui lại đồng thời, Đường Trần trong tay đột nhiên xuất hiện một cái vô thanh thủ thương, đối bên người tù đồ liên tục khai hỏa, nhanh chóng mau kinh người. Tiểu này thủ thương cũng không phải là truyền thống thuốc nổ vũ khí, xạ tốc nhanh, lực xuyên tấu mạnh, đối mặt không hộ giáp mục tiêu có thể tùy tiện làm được miểu sát. Mấy tên tù đồ ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không phát ra, tấn đường bộ vị thì liên tiếp trúng đạn, từng cái trên mặt vẻ khó tin, mềm mềm tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bọn hắn đến chết cũng nghĩ không thông, Đường Trần sử dụng là vũ khí gì, lại là làm sao mang vào. Chẳng qua đến đây, chiến đấu liền đã kết thúc, Đường Trần nhìn lướt qua bốn phía thi thể, đem vũ khí thu nhập trùng sáng. Những thi thể này không thể bỏ ở nơi này, vui lấp thời gian lại chưa đủ, Đường Trấn cũng chỉ có thể thu nhập trùng sáng bên trong, lưu đến về sau lại xử lý. Chỉ có bọn hắn không hiểu ra sao vẫn luôn, Đường Trấn mới có thể thoát khỏi chính mình hiểm nghi. Sau một phút, Đường Trấn đi từ từ ra lõm hố, vẻ mặt vẻ đạm nhiên, giống như vừa nãy sự tình gì đều không có xảy ra giống như. Cách đó không xa phụ trách hóng gió cảnh giới tù đồ thấy thế, trên mặt lập tức lộ ra nghi ngờ nét mặt, ám đạo tiểu tử này làm sao còn sống. Ngồi trên thạch đầu mục càng là hơn sắc mặt tái xanh, hắn thì không hiểu rõ rồi. Xuất động 5 người đều không có xử lý một, mấy tên kia đều là rác rưởi không? Vẫn là bọn hắn cầm mệnh lệnh của mình không xem ra gì, vì nào đó duyên cớ không có ra tay. Mình đã từng nói tuyệt đối không muốn để lại người sống rồi, cho dù là đối phương thỏa hiệp cũng không được, bằng không sao dựng đứng uy tín của mình. Không được, một lúc phải hào hào hỏi một chút, bọn hắn rốt cục lại làm cái gì? Kết quả chờ rồi hồi lâu, cũng không thấy chính mình kia mấy tên thủ hạ ra đây, cái này khiến cái kia tên tuổi mắt trong lòng giận mình, vội vàng gọi thủ hạ quá khứ xem xét một chút. Ai ngờ nghĩ thủ hạ sau khi trở về, lại là mặt mũi tràn đầy hoang mang nét mặt, nói cho đầu mục ở trong đó căn bản không ai. Không ai? Làm sao có khả năng? Đầu mục nghe vậy quá sợ hãi, vừa nay hắn tận mắt nhìn thấy mấy tên thủ hạ đi vào, trong lúc đó căn bản không có ra đây, lại làm sao có khả năng không tại. Thủ hạ liên tục bảo đảm, nói mình tuyệt đối không có nói dối, rốt cuộc chỗ kia vị trí không phải rất lớn, liếc nhìn lại có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh vật. Đầu mục chưa từ bỏ ý định, tự mình chạy tới nhìn thoáng qua, quả nhiên cái gì cũng không thấy. Chết tiệt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dưới ban ngày ban mặt, mấy cái người sống sờ sờ cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa. Đầu mục càng nghĩ trong lòng càng hoảng, chỉ huy thủ hạ vừa cẩn thận tìm kiếm một lần, xác nhận không có vùi lấp cùng máu tươi dấu vết, lúc này mới mặt mũi tràn đầy không cam lòng đội vàng rời đi. Không có phát hiện bị vùi lấp thi thể, nói rõ bọn hắn không chết, lẽ nào là nhân cơ hội vượt ngục chạy trốn. Đây cũng không phải là việc nhỏ, đống chốc mất tích mấy tù đồ, khẳng định sẽ dẫn tới ngục giam truy tra, chính mình nhất định phải vội vàng đem chuyện này nói cho lão đại của mình. Tình huống bây giờ đã thoát ly hắn khống chế, chẳng những muốn xử lý mục tiêu sống thật tốt mấy tên thủ hạ thì vô cớ mất tích, trở về tránh không được muốn chịu một trận chửi mắng. Không đề cập tới kia lòng nóng như lửa đốt đầu mục, Đường Trấn lắc lắc ung dung về đến mọi người bên trong, tiếp tục gơ truy gõ thạch đầu. Bên cạnh tù đồ đều dùng ánh mắt quái dị dò xét hắn, nguyên bản còn tưởng rằng tái kiến hắn lúc lại là một cỗ thi thể, ai ngờ nghĩ hắn lại bình yên vô sự. Có chuyện gì vậy? Lẽ nào hắn cùng tù đồ bên trong lão đại đã đặt thành giao ước, cho nên mới bảo vệ được tính mệnh? Loại chuyện này không phải là không được, thế nhưng nhìn xem vừa nãy mấy tên kia tư thế, căn bản không giống như là đàm phán a. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc, chẳng qua lũ tù phạm trong lòng cũng hiểu rõ, không liên quan tới mình sự việc, tốt nhất đừng tùy tiện nghe ngóng, bằng không rất có thể rước họa vào thân. Lại qua một quãng thời gian, đột nhiên có tiếng huyên náo truyền đến, một đám võ trang đầy đủ cảnh vệ đột nhiên xuất hiện, đem tất cả tù đồ triệu tập đến cùng nhau. Lũ tù phạm nhìn nhau sững sờ, không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, bất quá vẫn là ngoan ngoãn phóng công cụ, bị xua đuổi đến địa điểm chỉ định. Trống trải trong sân, tụ tập lại một chỗ lũ tù phạm ngồi xổm trên mặt đất, xung quanh đều là sắc mặt nghiêm túc cảnh vệ, theo điểm danh tiếng vang lên lên, từng người tù đồ đứng dậy rời đi. Làm một tên sau cùng tù đồ sau khi đứng dậy, điện ngục trưởng sắc mặt đã âm trầm như nước, ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng liếc nhìn một phía. Vừa nay hắn tiếp vào báo cáo, xưng mấy tên cảnh vệ phụ trách trông coi tù đồ biến mất không thấy gì nữa, có cực lớn có thể vượt ngục trốn đi. Điện ngục trưởng nghe vậy nổi trận lôi đình, vội vã đuổi tới quan trưởng, loại chuyện này đã nhiều năm không có xuất hiện, nếu như bị ngoại giới biết được, mặt mũi của hắn muốn vứt sạch. Thông qua vừa nãy điểm danh đã có thể xác định, kia mấy tên tù đồ xác thực không ở nơi này, điện ngục trưởng mặc dù tức giận, bất quá vẫn là liên tiếp ra lệnh. Đầu tiên là phán đoán tù đồ thoát khỏi lộ tuyến, tăng thêm nhân viên tiến hành đuổi bắt, trong thời gian ngắn như vậy, bọn hắn căn bản chạy không được bao xa. Đồng thời còn muốn điều tra này mấy tên tù đồ cuối cùng tiếp xúc người, có thể theo bọn hắn chỗ nào có thể được đến tin tức hữu dụng, có thể giúp bọn cảnh vệ khóa chặt tù đồ tung tích. Ngoài ra hắn còn muốn tìm thấy tù đồ lão đại, mấy tên này đều là thủ hạ của hắn, tiểu đệ của mình xảy ra vấn đề, hắn nhất định phải cho mình một câu trả lời mới được. Bởi vì này mấy tên tù đồ mất tích, nguyên bản công tác thì tạm thời đình chỉ, không ngừng có tù đồ được triệu hắn vào khoáng trường căn phòng, đề ra nghi vấn cùng mất tích tù đồ có liên quan vấn đề. Không có qua bao lâu thời gian, Đường Chấn liền bị gọi vào trong gian phòng. Đã không chỉ một tên tù đồ chứng minh, mấy cái kia mất tích gia hỏa cuối cùng từng cùng Đường Chấn tiếp xúc, cho nên hắn hiện tại cũng thành rồi hiểm nghi lớn nhất người. Vừa vào phòng, Đường Chấn liền thấy Điện Ngục trưởng đang ngồi trên ghế, mấy linh sư cấp bộ đạo quan thì dùng xem kỹ ánh mắt dò xét chính mình. Ngươi đã từng cùng kia mấy tên mất tích tù đồ tiếp xúc, bọn hắn cũng theo như ngươi nói cái gì? Đối mặt Điện Ngục trưởng hỏi, Đường Chấn rất tự nhiên trả lời, bọn hắn muốn chạy trốn, còn muốn mang ta cùng rời đi, ta không có đáp ứng, chỉ những thứ này. Bọn hắn vì sao tìm ngươi? Ngươi biết bọn hắn muốn chạy trốn, vì sao không ngay lập tức báo cáo? Ta cũng không biết vì sao tìm ta, nguyên bản ta thì dự định tại kết thúc công việc sau vụ trộm báo cáo cảnh vệ, ai mà biết được bọn hắn chạy nhanh như vậy. Đường Chấn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, tỏ vẻ chính mình thì vô cùng vô tội. Điện Ngục trưởng dùng âm trầm ánh mắt đánh giá Đường Chấn một lúc, sau đó lại hỏi thêm mấy vấn đề, nhưng mà cũng không có đạt được muốn đồ vật. Mấy tên bộ đạo quan thì hỏi thăm mấy vấn đề, Đường Chấn một mực chắc chắn đối phương chỉ là muốn dẫn chính mình đào tẩu, những chuyện khác hoàn toàn không biết gì cả. Mấy phút đồng hồ sau đó, Đường Chấn đi ra khỏi phòng, cùng đâm đầu đi tới tủ đồ lão đại sượt qua người, đối phương lạnh lùng nhìn Đường Chấn, dùng thanh âm trầm thấp nói, người trẻ tuổi, ta biết chắc là ngươi làm, chuyện này biết tay. Đường Chấn giống như không nghe được bình thường, chậm rãi về đến tù đồ bên trong, đợi đến hắn lúc xoay người, trên mặt lại lộ ra trào phúng nụ cười. Tù đồ lao đại thấy thế, sắc mặt trở nên càng phát ra âm trầm. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 1493, Triệu Hoán Mộng Chi Lâu thành tu sĩ. Chương 1493, Triệu Hoán Mộng Chi Lâu thành tu sĩ. 2024-03-14 ngục giam không khí khẩn trương dường như không có quan hệ gì với Đường Chấn, mặc dù hắn cũng bị liệt vào trọng điểm hoài nghi đối tượng, nhưng mà không hề có trực tiếp bằng chứng cho thấy hắn cùng mấy tên tù đồ mất tích liên quan đến. Sống không thấy người, chết không thấy xác, loại chuyện này không tốt nhất xử lý. Ngục giam cảnh vệ đã bắt đầu rồi đuổi bắt, nhưng mà qua mấy ngày, lại vẫn không có bất luận cái gì thu hoạch, mấy tên này dường như là đột nhiên mất tích bình thường, nhường tham dự đuổi bắt bộ đạo quan nào không thôi. Lũ tù phạm tựa hồ đối với loại chuyện này không quan tâm chút nào, bọn hắn vẫn như cũ muốn tới khoáng trường đi lệnh thạch đầu, khác biệt duy nhất chính là cảnh vệ số lượng tăng lên không ít, để phòng có người lần nữa thoát khỏi. Lúc này Điện Ngục trưởng còn đang nghĩ biện pháp xử lý chuyện này, để tránh bị người hữu tâm lấy ra làm văn chương, đúng sĩ đồ của mình tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Trên một điểm này, linh sư thế giới cùng nguyên thế giới không sai biệt nhiều, khác biệt duy nhất chính là tu sĩ cùng người bình thường hôn tạp cùng nhau, nhường giai cấp phân chia càng thêm rõ ràng. Đường Chấn giống như bị người quên lãng bình thường, tiếp tục đi theo tù đồ bắt đầu làm việc, sau đó thừa cơ chào hàng chính mình thương phẩm. Trừ ra mê viễn thảo bên ngoài, Đường Chấn còn theo cơ thạch bình đài trên làm một vài thứ, trải qua đơn giản xử lý sau đó, lại bán cho những vật tư này thiếu thốn tù đồ. Bởi vì hắn thương phẩm chất lượng tốt, hàng hóa toàn bộ, giá cả thì coi như công đạo, cho nên rất nhanh liền có rồi hàng loạt khách hàng. Loại chuyện này không cách nào che giấu quá nhiều người, rất nhanh Đường Chấn thanh danh ngay tại tù đồ bên trong truyền ra, có tù đồ chủ động lấy lòng, hy vọng có thể làm tiểu đệ của hắn, thì có cảnh vệ gõ hắn, ra hiệu không thể phá hư quý củ. Đường Chấn tự nhiên đã hiểu cảnh vệ ý nghĩa, mặc dù sẽ thứ bị thiệt hại một ít tích lợi, nhưng lại có thể nhường việc buôn bán của mình đạt được che chở, tuyệt đối là đáng giá. Làm xong những cảnh vệ này về sau, Đường Chấn thì chiêu mười mấy tên thủ hạ, để bọn hắn giúp đỡ chính mình ra ngoài giao dịch, chính mình chỉ cần chờ nhìn lấy tiền là được rồi. Tên kia tù đồ lão đại không cam tâm cứ như vậy bị Đường Chấn đoạt làm ăn, bắt đầu nghĩ trăm phương ngàn kế gây phiền toái cho Đường Chấn, chẳng qua đều là tiểu đà tiểu nháo, bị Đường Chấn dễ như trở bàn tay xong. Có một số việc căn bản không cần hắn ra tay, tiểu đệ của mình liền có thể giải quyết. Tù đồ lao đại cũng không dám đem sự việc náo loạn đến quá lớn, vì người sáng suốt đều biết, lần trước tù đồ vượt ngục sự kiện, căn bản chính là nói bậy mà thôi, tù đồ lao đại cái thứ nhất không tin mình thủ hạ lại đột nhiên vượt ngục. Với lại hắn thì thông qua nhà tù bên ngoài người quen tìm hiểu qua, bên ngoài căn bản không có bất luận cái gì về cái kia mấy tên thủ hạ thông tin, này chứng minh bọn hắn căn bản cũng không có từng đi ra ngoài. Có thể càng như vậy, tù đồ lao đại thì càng cảm thấy kinh hãi, hắn không biết Đường Chấn rốt cục dùng thủ đoạn gì, nhường mấy cái người sống tại thời gian cực ngắn trong biến mất, với lại sau căn bản tìm không đến bất luận cái gì dấu vết. Nếu là đối phương dùng loại thủ đoạn này tới đối phó chính mình, thiên biết mình có thể giữ được hay không tính mệnh. Mỗi khi nghĩ đến đây lúc, tù đồ lao đại cũng cảm giác trong lòng cuộn loạn, sinh lòng sợ hãi đồng thời, cũng đúng Đường Chấn dậy rồi nồng đậm sát ý, hắn hiểu rõ muốn giải quyết chính mình bối rối, tốt nhất thủ đoạn chính là xử lý Đường Chấn, mặc kệ gia hỏa này bối cảnh có nhiều thần bí, thế nhưng dám can đảm trêu chọc chính mình, thì nhất định phải làm cho hắn chết. Từng có mấy lần trở về từ coi chết trải nghiệm, tù đồ lao đại tin tưởng vững chắc, chỉ có người chết mới là an toàn nhất. Một ngày nào đó trong đêm, đang ngủ Đường Chấn bị cùng phòng tù đồ tập kích, đối phương đột nhiên bạo khởi công kích, muốn dùng chùy thủ cắt đứt cổ của hắn, lại bị chỉ hoàn kích phát hộ thuẫn ngăn trở. Đường Chấn chỉ là bị thương nhẹ, tên kia tập kích hắn tù đồ lại bị vặn gây rồi cổ. Mình cùng tên này tù đồ không oán không kiều, hắn sẽ chủ động công kích mình, khẳng định là bị người sai xử. Nhìn trên mặt đất nhiễm nhìn máu tươi chùy thủ, Đường Chấn sắc mặt tâm trầm, nhẹ nhàng chạm đến rồi trên tay mình chỉ hoàn. Vốn còn muốn để ngươi lại nhảy nhót mấy ngày, có thể đã ngươi như vậy vội vã đi chết, vậy ta liền thành toàn ngươi đi. Mấy ngày sau, làm cùng phòng tù đồ toàn bộ mê man, bảo đảm không ai quấy rầy chính mình về sau, Đường Chấn khởi động chỉ hoàn trên triệu hoán công năng. Không có qua bao lâu thời gian, trước mắt hắn không khí liền bắt đầu trở nên bắt đầu bặm mẹo, sau đó chỉ thấy một đoàn bán trong suốt hình tròn sinh vật xuất hiện ở trước mắt, một đôi mắt to đang tò mò đánh giá bốn phía. Nhìn trước mắt Triệu Hoán Mộng Chi Lâu thành tu sĩ, Đường Trấn không khỏi sửng sốt một chút, gia hỏa này nhìn tới hình như rất yêu a. Gấp tiếp theo liền thấy đoàn kia hình tròn sinh vật rơi xuống đất, nhảy nhót mấy lần sau đó đến Đường Trấn mặt hướng, ra dáng túi người chào, đồng thời một đạo thanh âm non nớt trong đầu vang lên, tôn kính Đường Trấn các hạ, ta là Mộng Chi Lâu thành nhất tinh tu sĩ của cổ, tuân theo ngài triệu hoán mà đến, thật cao hứng là ngài phục vụ. Đường Trấn gật đầu một cái, nhịn không được trong lòng hiếu kỳ nói, xin chào cổ cổ, có thể hay không nói cho ta biết, ngươi trưởng thành sao? Căn cứ hắn đúng Mộng Chi Lâu thành hiểu rõ, nơi đó cư dân lâu thành có dài rằng giặc thời kỳ sinh trưởng, đợi đến sau trưởng thành rồi sẽ tự động có vương cấp tu sĩ thực lực, mà đối phương tất nhiên tự xưng nhất tinh tu sĩ, cũng đủ để chứng minh hắn là không dứt sữa bao lâu tiểu gia hỏa. Quả nhiên không ngoài dự đoán, nghe tới Đường Trấn hỏi tuổi của mình lúc, giống như bóng ra chạm cổ cổ ngay lập tức đáp, tất nhiên không có trưởng thành, phải biết ngài kêu gọi ta lúc, ta đang cùng bằng hữu cùng nhau đùa giỡn đâu. Đường Trấn trên mặt hiện ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nhìn tới chiếc nhẫn này triệu hoán công năng có chút không đáng tin vậy à. Dường như nhìn ra Đường Trấn ý nghĩ, cổ cổ ngay lập tức giải thích nói, thành chủ gia để cho ta nói cho ngài, vì ngài tinh thần lực quá yếu, cho nên không cách nào làm cho các tu sĩ khác thúc thúc đến, cuối cùng tuyển tới chọn đi, chỉ có ta phù hợp triệu hoán tiêu chuẩn. Nói xong cổ cổ còn có không phục giọng nói, ngươi đừng nhìn ta nhỏ, kỳ thực ta có thể lợi hại, thành chủ gia dạy cho ta thật nhiều đồ vật đây. Đường Trấn bị cổ cổ chọc cười, thầm nghĩ xác thực như thế, đừng nhìn tiểu gia hỏa này vẻ mặt ngây thơ, lại là cái thực sự nhất tinh tu sĩ, phối hợp bọn hắn chủng tộc tiên phú bản lĩnh, xử lý tù đồ lao đại cũng không thành vấn đề. Đã như vậy, ta thì giao cho ngươi một nhiệm vụ, đi đem người kia xử lý đi, ta chờ tin tức tốt của ngươi. Ra lệnh đồng thời, Đường Trấn đem tù đồ lao đại linh hồn khí tức truyền lại cho cổ cổ, khắp khuôn mặt là cổ vũ nét mặt. Cổ cổ gật đầu một cái, cơ thể nhẹ nhàng lơ lửng, chậm rãi hòa tan trong không khí. Hư không mới là Mộng Chi Lâu thành cư dân thích nhất, hoàn cảnh sinh hoạt ở chỗ này bọn hắn có thể coi như không thấy thực thể ngăn cản, bước vào bất luận cái gì muốn đến chỗ. Trong hư không, Mộng Chi Lâu thành cư dân còn có thể tìm kiếm mình muốn linh hồn khí tức, sau đó lại dùng chủng tộc thiên phú thủ đoạn đem nó xử lý. Chẳng qua Mộng Chi Lâu thành cư dân cũng không phải không gì làm không được, cùng loại Mộng Chi thành chủ loại đó tại thời gian trường hạ vây vùng năng lực, tại tất cả Mộng Chi Lâu thành trong chỉ có hắn có thể làm đến, đợi đến hắn từ nhiệm thành chủ về sau, loại năng lực này sẽ chuyển cho đời tiếp theo người nối nghiệp. Đường Trấn đã từng thử nghiệm học tập loại năng lực này, kết quả phát hiện chính mình căn bản không học được, chẳng qua sử dụng thủ cơ ứng dụng cùng thời gian pháp tắc năng lực, ngược lại là có thể trong khoảng thời gian ngắn quay về quá khứ. Nhưng mà cùng Mộng Chi thành chủ năng lực so sánh, căn bản không coi là cái gì. Mộng Chi Lâu thành thủ đoạn của tu sĩ kỳ thực rất đơn giản, nếu là nguyên bản tu vi vẫn còn, hắn cũng được, làm được dễ dàng. Dựa theo Đường Trấn phỏng đoán, cổ cổ hẳn là sẽ chui vào tù đồ lao đại mộng cảnh, làm đối phương ở trong giấc mộng bị giết chết về sau, bản thể cũng sẽ tùy theo tử vong. Đây là một loại đặc thù thôi miên thủ đoạn, nhường mục tiêu công kích đem trong mộng tất cả trở thành hiện thực. Cho dù là người bị công kích ý thức được điểm này, thì căn bản là không có cách tùy tiện thoát khỏi. Chẳng qua một cao cấp linh đồ tu vi tù đồ thôi, vì cổ cổ có năng lực, xử lý hắn có thể nói dễ như trở bàn tay. Mấy phút đồng hồ sau đó, cổ cổ xuất hiện lần nữa tại Đường Trấn trước mặt, dùng tranh công giọng nói, Đường Trấn các hạ, ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Đường Trấn cười cười, đối cổ cổ nói, vậy thì cảm ơn ngươi rồi, nếu về sau có cơ hội, chào mừng đến Thánh Long Thành du ngoạn. Hương phấn gật đầu một cái, cổ cổ nhảy cả tương chui vào không gian xoáy nước, lại lần nữa quay trở về chính mình quê quán. Đường Trấn nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm, vừa nãy triệu hoán luôn luôn đang tiêu hao tinh thần lực của hắn, nếu là lại qua mấy phút lời nói, hắn sợ là muốn không tiếp tục kiên trì được rồi. Mặc dù vì triệu hoán mà khiến cho choáng đầu hoa mắt, chẳng qua chỉ cần giải quyết tù đồ lão đại, như vậy không bao lâu, tòa này nhà tù rồi sẽ triệt để rơi vào tầm kiểm soát của mình bên trong. Chương 1494, đến từ hư không thông tin chương 1494, đến từ hư không thông tin 2024-03-14 Đường Trấn tránh trong tù an tâm kiếm tiền, ngoại giới lại bởi vì hắn mà nhấc lên thao thiên ba lan. Hắn rút lui tiền một lần phục kích, tạo thành 7 tên siêu phàm linh sư chết trận giữa trường, hơn 10 tên linh sư bản thân bị trọng thương, một khu vực lớn triệt để biến thành phế tích. Thì may mắn lần này nổ tung phát sinh ở giữa sân cốc, vàng không đều sẽ tạo thành khó mà lường được thứ bị thiệt hại. Linh sư cao tầng chấn nộ, hạ lệnh liền xem như đào ba thước đất, thì nhất định phải đem Đường Trấn bắt lấy quay về. Linh sư thế giới có thể an ổn phát triển cho tới bây giờ, linh vong có không thể xóa nhòa công lao, như không phải là bởi vì nó ẩn giấu đi vị diện tọa độ, có thể thế giới này đã sớm bị địch nhân xâm lấn. Linh vong dường như là một bụng không có lỗ thủng nổi lớn, nỗ lực phủ kín nhìn trong nồi mị thực hương vị, nhường kẻ săn mồi không cách nào tại đen như mực môi trường bên trong, không cách nào tìm đến linh sư thế giới vị trí chính xác. Nhưng nếu là từ nội bộ mở ra phòng hộ, tiết lộ ra một kia trong nồi thức ăn ngon hương vị, những kia khíu giác bén nhạy kẻ săn mồi rồi sẽ lần theo hương vị mà đến, tiến tới khóa chặt tận tàng linh sư thế giới. Đối với những thứ này chân chính kẻ săn mồi mà nói, linh vong phòng ngự căn bản không coi là cái gì, chỉ cần rơi vào trong tay bọn họ, liền xem như xác rùa đen cũng được, nhẹ nhõm gõ mở. Bọn hắn chi như vậy coi trọng Đường Trấn, thứ nhất là bởi vì hại chết đông đảo linh sư, thứ hai thì là hắn cùng chui vào người liên quan đến, đây mới là nhường linh sư cao tầng để ý nhất sự việc. Căn cứ linh vong chặn được tinh thần sợi tơ, có thể xác định Đường Trấn không thuộc về linh sư thế giới, mà là một đến từ thế giới khác chui vào người. Tại tinh thần của hắn sợi tơ bên trong, áp xúc giữ hàng loạt về linh sư thế giới tình báo, với lại chỉ cần chúng nó xuyên thấu vị diện bích trướng, nhân thể chắc chắn sẽ đem vị diện tọa độ cùng nhau mang ra. Những năm gần đây, linh sư cao tầng đã ý thức được, đang có một tên là lâu thành thế giới địch nhân vụng trộm ngấp nghé, bọn hắn không chỉ một lần điều động tu sĩ chui vào, thu thập tình báo đồng thời, thì đang nỗ lực đem linh sư thế giới vị diện tọa độ gửi đi ra ngoài. Đường Chấn Cách làm chẳng khác nào chọc tổ ong vò vẽ, nhường linh sư cao tầng lần đầu tiên cảm nhận được nguy cơ sinh tồn, bọn hắn sợ còn có người làm ra tương tự hành vi, bởi như vậy cho dù linh võng phòng ngự mạnh hơn, thì vô cùng có khả năng nhường cá lọt lưới xuất hiện. Đồng thời bọn hắn còn lo lắng một việc, đó chính là lần trước Đường Chấn thả ra tinh thần sợi tơ, rốt cục có bao nhiêu xông phá rồi vị diện bích trướng, lại có hay không bị địch nhân phát hiện cũng giải độc. Giả sử địch nhân đã thành công tiếp thu tinh thần sợi tơ, như vậy không được bao lâu thời gian, linh sư thế giới thì có cường địch đánh tới cửa. Đối với linh sư thế giới mà nói, chuyện này ý nghĩa là nguy cơ to lớn sắp giáng lâm. Đối mặt này một tình thế nghiêm trọng, linh sư cao tầng không dám qua loa chủ quan, tại tích cực chuẩn bị chiến đấu đồng thời, thì bắt đầu điều động hàng loạt linh sư triển khai kiểm tra, thề phải đem ẩn tàng chui vào người một mẹ hốt gọn. Chẳng qua trong vòng một đêm, tất cả linh cảnh trong khắp nơi có thể thấy được thành quần kết đội linh sư, bọn hắn hỏi thu thập đủ loại thông tin, bất luận cái gì có chui vào người hiểm nghi linh sư, đều sẽ lọt vào kiểm tra đối bắt. Bị điều tra linh sư người người cảm thấy bất an, mà chân chính chui vào người cũng đang len lén chửi mẹ, thận trọng che giấu tung tích của mình, sợ bị những linh sư kia bắt lấy chân ngựa. Theo thời gian trôi qua, những người thí luyện dần dần làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Đối với Đường Chấn cái này nhà của gan to bằng trời băng, bọn hắn cảm thấy lại bội phục vừa bất ức. Đường Chấn làm được rất nhiều chui vào người không thể làm được sự việc, nhưng cũng lệnh thí luyện giả tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Linh cảnh nơi nào đó, Lạc Phỉ nhìn theo bên cạnh đội vàng trải qua linh sư đội ngũ, trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng kinh ngạc. Nàng nằm mơ đều không có nghĩ đến, Đường Chấn vậy mà sẽ lớn mật như thế, chỉ bằng vào lực lượng một người thì phải đến linh sư thế giới gió nổi mây phun. Thậm chí linh sư ở giữa còn có một loại đồn đãi, đó chính là chiến tranh lúc nào cũng có thể bắt đầu, chỉ cần tu vi đạt tới cao cấp linh đồ, nhất định phải tiếp nhận chiêu mộ tiến về chiến trường. Lạc Phỉ trong lòng hiểu rõ, này rất có thể mang ý nghĩa lâu thành thế giới sắp phát động xâm lấn. Chiến tranh nghe đồn nhường linh sư nội bộ lòng người bàng hoàng, vì thống nhất phong bế duyên cớ, linh sư thế giới dường như chưa bao giờ bộc phát cái gì chiến tranh, nhiều lắm thì trong lịch sử xuất hiện qua mấy lần tiểu quy mô phản loạn, nhưng mà rất nhanh đều bị trấn áp, căn bản không có nhấc lên bao nhiêu sóng gió hoa. Đối với có thể tác động đến tất cả linh sư thế giới chiến tranh, các linh sư hoặc là sợ hãi, hoặc là mờ mịt, chẳng qua nhiều hơn nữa thì là hưng phấn cùng cuồng nhiệt, không chỉ một lần tại trường hợp công khai cho thấy thái độ, nhất định phải hung hăng giáo huấn xâm phạm địch nhân. Mỗi khi nghe đến mấy cái này lời nói hùng hồn lúc, Lạc Phỉ trong lòng thì cười lạnh không ngừng, đám này linh sư thật đúng là hết ngồi đáy giếng hết xanh, căn bản không biết bọn hắn phải đối mặt địch nhân mạnh đến mức nào. Lâu thành thế giới, Thánh Long thành. Bây giờ toàn bộ đại lục đã hoàn toàn rơi vào Thánh Long thành khống chế, mới xây lâu thành một tòa tiếp một tòa, toàn bộ thế giới đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tu sĩ vì lâu thành tồn tại, có rồi tu luyện cùng ma luyện tự thân tốt nhất nơi trốn, cho nên sôi nổi tràn vào từng tòa lâu thành, xin biến thành cư dân lâu thành. Thì có tu sĩ không thích câu thúc, bọn hắn du tẩu cùng đại lục ở bên trên mỗi cái lâu thành trong lúc đó, tiếp nhận nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê, thời gian trôi qua ngược lại cũng thoải mái. Nhưng mà cuộc sống của người bình thường biến hóa lớn nhất, vì Đường Chấn vững chắc kết nối nguyên thế giới vị diện thông đạo, có thể hai thế giới câu thông càng thêm thuận tiện, cái này cũng có thể nguyên thế giới vật phẩm liên tiếp tràn vào phiến đại lục này. Nguyên chú dân mỗi một ngày đều sẽ tiếp xúc đủ loại vật phẩm, tầm mắt cùng đời sống quan niệm thì đang nhanh chóng sửa đổi, vì thời gian càng ngày càng tốt nguyên nhân, chiến tranh lưu lại đau xót thì bắt đầu dần dần khép lại. Những kia đúng Thánh Long thành bất mãn người chống cự, thì vì đổi bắt cùng mất đi sinh tồn thổ nhưỡng, dần dần mai danh nhận tích, phai nhạt ra khỏi rồi tầm mắt của mọi người. Cả tòa đại lục vui vẻ phồn vinh, mà xem như hạch tâm khu vực Thánh Long thành, bây giờ càng là hơn náo nhiệt dị thường, mỗi một ngày đều sẽ có rất nhiều người không xa ngàn dặm mà đến, chỉ vì nhìn một chút tòa này nghe nói có thể bay đến trên trời, đồng thời không giờ khắc nào không tại phóng đại siêu cấp thành thị. Mỗi một cái tới qua tòa thành thị này người, đều vì nàng hùng vĩ phồn thịnh mà tán thưởng không thôi, cho rằng trên phiến đại lục này không có bất kỳ cái gì một tòa thành thị có thể cùng nàng đánh đồng. Liền xem như đến từ nguyên thế giới, thường thấy đại đô thị cảnh tượng phồn hoa đám người, thì đồng dạng là Thánh Long thành mị lực mà say mê, hận không thể đời này ở lâu tại đây. Cư dân Thánh Long thành trong lòng tràn đầy tự hào, những kia lão cư dân thì là thường xuyên cảm thán, không ngờ rằng Thánh Long thành sẽ phát triển cho tới bây giờ kiểu này quy mô. Theo một tòa tại man hoang chi địa đau khổ dễ rủa tiểu lâu thành, trở thành một mảnh đại lục kẻ thống trị, không được bao lâu còn có thể biến thành một tòa tân chiến khu hội tâm. Có thể làm đến như một bước này, trừ ra cư dân lâu thành hy sinh cùng nỗ lực bên ngoài, Đường Chấn bản thân càng là hơn không thể bỏ qua công lao. Chỉ chẳng qua hiện nay Thánh Long thành bên trong đã rất ít năng lực nhìn thấy cái kia vị diện mang nụ cười, cùng cư dân lâu thành thân thiết nói chuyện trời đất thành chủ đại nhân, nghe nói hắn đang làm một chuyện rất trọng yếu, không thể nào như dị vãng như thế tùy thời đi lại. Chẳng qua Thánh Long thành mỗi một hạng trọng đại quyết sách, cũng vẫn như cũ do thành chủ đại nhân tự mình chế định, có hắn uy hiếp, không người nào dám đúng Thánh Long thành lòng mang ý đồ xấu. Thời khắc này hậu sơn cốc Thánh Long thành bên trong, nhân viên công tác đang nghiêm túc xem xét linh hồn truyền tống trận vận hành, bảo đảm sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đạo linh hồn ba độ. Vì thu hoạch nhiều hơn nữa vị diện ba độ, Thánh Long thành đã bắt đầu đếm thử cải tiến linh hồn truyền tống trận, tăng lớn nó trong hư không tìm năng lực, như là mỏ kim đáy biển giống như tìm kiếm bất luận cái gì có thể tồn tại linh hồn ba độ. Nghe nói Thánh Long thành còn đang ở nghiên cứu một loại hư không tham chắc khí, có thể trong hư không phiêu bạt điều tra, một khi phát hiện có vị mặt tồn tại có thể, rồi sẽ ngay lập tức hướng Thánh Long thành truyền lại cảnh báo. Điều này tìm kiếm phương pháp xa so với mỏ kim đáy biển phương thức mạnh hơn không chỉ một bậc, liền xem như giá lâu hình thức thì vô pháp so sánh, vì thành công của nó xác suất cao hơn. Kiểm tra đến một tia linh hồn ba động, cường độ rất yếu, hẳn không có bất cứ trí nhớ gì lưu lại, đề nghị bỏ cuộc. Số hiệu số 153 linh hồn ba động phân tích hoàn tất, chỉ có chút ít lưu lại một đoạn ký ức, phán đoán là kém thông minh hung thú, chưa thể phá giải ra vị diện tọa độ. Số 9 linh hồn đã hoàn thành giải mã, thu hoạch không chọn vẹn vị diện tọa độ, đang thôi diễn bù đắp, hiện nay độ hoàn thành 60. Rộng rãi sáng ngời đại sảnh bên trong, nhân viên công tác đang từng đài dụng cụ trước mặt không ngừng bận rộn, phân tích nhìn do linh hồn truyền tống trận bắt giữ các loại thông tin. Đúng lúc này, linh hồn truyền tống trận lóe lên một cái, hiển nhiên là lại bắt được phân ly ở trong hư không linh hồn năng lượng. Thao tác viên dựa theo bình thường làm việc quá trình, đem nó giải mã phân tích, thế nhưng khi hắn nhìn thấy toàn bộ tin tức biểu hiện trên màn ảnh thông tin lúc, cả người lại ngay lập tức ngây dại. Mấy giây thời gian sau đó, liền nghe thanh âm của hắn trong đại sảnh đột nhiên vang lên, phát hiện hoàn chỉnh linh hồn ba động đã tự động phân tích hoàn tất, sở thuộc người là thành chủ đại nhân. Cảm tạ, tiêu giao các chủ khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ.